Chương 79, nhiều mặt cùng có lợi. Chương 79, nhiều mặt cùng có lợi. Hạ Dịch là tại Giáng sinh ngày nghỉ lấy được trứng rồng, hắn lúc đó còn nói là từ Hy Lạp thương nhân nơi đó thắng được, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia Hy Lạp thương nhân là cờ dẻo ngụy trang. Nữ phù thủy nhỏ tức giận bất bình giảng thuật nọ bật lai lịch. Hạ Dịch đẩy mắt kính một cái, yếu ớt nói, Hạ Dịch chết sống không cho ta nhóm giảng Nicolas Flam cùng phần phỉ sự tình, kết quả mấy ly whisky rót vào, cái gì đều cho lạ lẫm phù thủy nói. Thật xin lỗi người khổng lồ lai xấu hổ cúi đầu. Kỳ thực nếu như ngươi nhóm trước đây cũng dùng whisky đâm, cũng có thể moi ra tình báo. Mẹ Bỉn nghĩ thay Hạ Dịch giải thích hai câu. Chắc địch cửa gỗ đẩy ra một cái khe hở, mẹ Bỉn hiếu kỳ hướng bên trong nhìn lại, liếc mặt một cái liền nhìn thấy gian phòng trung ương rồng lửa thú con. Cái kia long tể ước chừng 3-4 vịt tả hữu, con mắt hiện lên màu vỏ quýt, dài nhỏ bên ngoài đột, hiện lộ ra mấy phần giá tính, chỉnh thể đầy khọn, cánh màng trên dưới rỗi ra mấy cây cốt thứ, khoác trên người một tầng đen như mực lân giáp, ánh đến chiếu rọi xuống phản xạ ra nhàn nhạt màu làm kim loại sáng bóng, lưng đâm đột thưa thất khéo đưa đẩy, kích thước còn rất ngắn, cũng không đủ sắc bén. Cổ họng và dây thanh còn không có phát dục hoàn toàn, tiếng gào thét có chút kỳ quái, giống như là khàn khàn mèo kêu. Trên sàn nhà rơi là tả trên đất nhuốm máu lông gà, góc tường bày mấy cái thùng gỗ, trong phòng tràn ngập một cỗ gây mũi tanh hôi, đó là một loại rất có cấp độ hợp lại mùi, chủ yếu cấu thành là nhàn nhạt mùi máu tươi, da cầm phân và nước tiểu vị, còn có bợ rằng đi rượu mùi thơm. Trông thấy mấy người đi vào phòng, rồng lửa thú con lập tức quay đầu nhìn về hắn nhóm nhai răng, vừa mới ấp nở mấy tuần thời gian, hàm răng bén nhọn đã kích thước hơi lớn, lỗ mũi khẽ nhếch, trong cổ họng bốc lên nhiệt khí cùng gây mũi mùi lưu hoàng. Cơ hồ tất cả đồ gia dụng phía trên có lưu long tệ cắn xé dấu răng. Ron vẻ mặt đưa đám, phèn cúi đầu, tiếng ô ô đè thấp, một người một chó hơi hướng phía sau rời hai bước. Nó gọi nó bớt, rất xinh đẹp, có phải hay không? Hạ Di hướng về phía mấy người nói, thần thái sáng láng, giọng nói kiêu ngạo. Phu thủy nhỏ không hiểu hắn tại kiêu ngạo thứ gì, biểu lộ ghét bỏ, chỉ muốn mau chóng giải quyết cái phiền phức này. Tiểu gia hỏa phá vỡ vỏ trứng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là ta, liền đem ta xem như hắn mẹ. Hạ Di cười ha hả đưa tay đi sờ long tệ đầu, nhưng nó bất căn bản không có phối hợp biểu diễn ý nghĩ, thăm dò là một ngụm. Cũng may bãi săn trồng coi thân thủ nhanh nhẹn, cấp tốc rút tay về, long tể răng đụng nhau, phát ra khiến người ghê răng tiếng ken két, thanh thúy vang rội. Nọ bật ánh mắt đầu tiên trông thấy Hạ Dịch liền cắn hắn một ngụm, Hạ Dịch đem cái kia xem như làm nũng, kỳ thực là khi đó vừa ấp ra tới, răng không đủ bén nhọn. Hermione nhỏ giọng giải thích, Hạ Dịch yên lặng gật đầu. Kém chút bị cắn Hạ Dịch xoa động hai tay, giọng nói hầm hực cho bốn người rằng giải, kỳ thực nọ bật là tốt đứa bé, bình thường tính khí rất tốt, chỉ bất quá bây giờ đói bụng, hơi có chút táo bạo. Ngoan nọ bật, đừng đội vàng, mẹ này liền pha cho người sữa bột. Mẹn Bình cùng ba vị học sinh yên tĩnh nhìn xem Hạ Dịch bận rộn, dòng lửa ấu tể sữa bột phối phương là hắn chính mình lật sách tra được, một thùng máu gà phối ba thùng bợ rằng đi, tọa răng manh ra sau có thể thích hợp tăng thêm thú con bữa phụ, chột chết. Hạ Dịch đem hắn nửa người cao thạch hang nhẹ nhõm rời đến long tể trước mặt, cầm lên góc tường một cái chứa được máu gà thùng gỗ, một tay vặn ra mấy bình từ quán ba hộp hỉ ẩu mua lâm kỳ bợ rằng đi, tả hữu khai cùng, từ ngực rót vào thạch hang. Chỉ chốc lát sau, trong phòng mùi hôi thối càng thêm nồng đậm, cồn bay hơi có chút hun con mắt. Hạ Dịch tại chăn nuôi nguy hiểm động vật phương diện tài năng, có thể so Dịch Lệ tại phép thuật hắc ám lĩnh vực tài năng, cái này vạc máu gà bợ rằng đi nguyên liệu thô ráp, tố công viết ngoáy, nhưng rồng lửa thú con ngửi được mùi trong nháy mắt con mắt liền sáng lên, phun ra một ngụm hỏa hoa, liền phốc mang bỏ chạy lấy đà hai bước, đập cánh bay nhảy một chút liền nhảy lên thạch hang, đầu vùi vào trong vạc, vui sướng uống. Kho khè máu me đồng địa, tràn diện hơi có vẻ huyết tinh. Mèn Bín bờ môi ông động, cho mình mặc lên một cái bừa đầu bong bóng rất có hứng thú mà nhìn xem long thể ăn. Dựa theo rồng lửa chăn nuôi sổ tay bên trong ghi chép, rồng lửa trên dưới 2 tuổi thành thục, rồng con lần thứ nhất phun ra hỏa hoa thời gian hẳn là tại khoảng 6 tháng, bình thường kèm theo dạy đặc xám sát sương mù. Năng lực phi hành xuất hiện trễ hơn, đồng dạng tại khoảng 10 tháng, trễ giờ thậm chí muốn 1 năm. Cái này chỉ nó bật vừa ấp nở 2 tuần liền triển lộ năng lực, xem ra tài năng rất tốt, Hạ Dịch chăn nuôi đến cũng rất tốt. Ngay lúc này, không tưởng tượng được sự tình bỗng nhiên phát sinh. Rồng lửa thú con khả năng là uống quá nhiều bợ răng đi, biến thành phấn khởi sao động, quạt cánh nào lên, rồng con còn không có học hội phi hành. Khống chế cơ thể của không tốt cân bằng, một đầu ngã vào thạch hang bên trong. Bên trong máu gà bợ rằng đi chìm không được rồng con, ngược lại khiến cho nó càng thêm phấn khởi, huy động cánh đập bợ rằng đi, đem máu gà rượu bắn tung tóe khắp nơi, làm cho cả gian phòng tràn ngập đậm đà huyết tinh mùi rượu. Mấy người nhìn xem rồng con lỗ mũi quét trương, sặc mấy ngụm máu gà rượu, chất lỏng sền sệt rót vào xoang mũi cùng khí quan, nó đột nhiên co rút giống như mà co rúm mấy lần, chết chìm khó chịu để nó ho khan, lập tức phun ra mùi lưu mình sương mù. Mẹ Bình đội vàng bố trí thiết giáp pha màng, ba cái phù thủy nhỏ đã thấy choáng. Nhìn xem rồng con trong nháy mắt nhóm lửa toàn bộ thạch hang. Yếu đốt nhưng nóng rực rỡ dạ gồng phơ lạ dở tại sâu trong cổ họng bị thiêu đốt, phụt lên mà ra, lập tức nhóm lửa phụ cần rượu. Cũng may quán ba hộp hỉ ẩu lâm kỳ bờ răng đỉ so sánh thấp kém, lại thêm pha chế rượu máu gà lúc bay hơi một bộ phận, nước bắn hỏa diễm rất nhanh liền dập tắt, chỉ có thạch hang bên trong ỉn xẹn đi ổ thiêu đốt. Rồng lửa thú con đương nhiên không sợ hỏa, bắt đầu sặc phải ho khan thấu hai tiếng, rất nhanh bắt đầu hưởng thụ cồn mang tới kích động, rồng lửa mạnh mẽ hữu lực chấn động cánh màng. Toàn bộ thạch hang giống như là một chiếc cồn đèn, nó bật là bức đèn, chiếu lên toàn bộ nhà gỗ đèn đuốc sáng trưng. A a a a, do lúc này mới hét dầm lên, hoảng sợ trên dưới xem xét chính mình trên tứ chi phía dưới. Yên tĩnh. Haji che hắn miệng. Nó kém chút đem toàn bộ phòng nhỏ đốt đi. Ta nhìn thấy. Haji kêu nhiều lần mới khiến cho hắn tỉnh táo lại. Lần này ngoại ý muốn sự cố không có tạo thành nhân viên thương vong, các học sinh cách rồng lửa so khá xa, cách luyện giáo sư so khá gần, thiết giáp pha màng đem hắn nhóm cũng che lại. chỉ có nằm cạnh gần Hạ Dịt, râu mép tóc bị đốt đi hơn phân nửa, nhìn vô cùng chật vật. Cả phòng tràn ngập hỏa diễm cuốn qua sau kỳ lạ mùi, giống như là giết gà làm thịt dê lúc dùng lửa than nướng hắn nóng mau, khói sông lửa đốt, không còn chán ghét. Hạ Dịt ngốc ngốc sững sờ tại chỗ. Hợp Bỉ ẩn khuôn mặt nhỏ căng cứng, sắc mặt khó coi cực kỳ, hít một hơi thật sâu, đè xuống dạ dày quần quần khó chịu. Hạ Dịt, ngươi thật sự không thể lại nuôi tiếp, nhất định phải nhanh chóng đem nọ vật đưa tiễn. Ta không thể vứt bỏ nó. Hạ Dịt túi đầu, tránh đi hằn nhóm ánh mắt, nọ vật còn nhỏ, sẽ không đi săn, không có đồng bạn, tại giã ngoại không sống nổi. Thanh tỉnh một chút, Hạ Dịt. Hợp Bỉ ẩn chừng Hạ Dịt ánh mắt, một chút để cao âm lượng, nó bây giờ so phèn còn cường tráng hơn, có thể bay có thể phun lửa, nếu có ai không sống nổi, sẽ chỉ là những cái kia đụng tới nó phổ thông động vật. Ngược lại ta không thể vứt bỏ nó bớt. Hạ Dịt cố chấp nói. Hạ Dịt đứng ở Hờ Mị ẩn bên này, Mạn Phụ Dĩ đã phát hiện nó, chẳng lẽ ngươi muốn bị khai trừ sao? Kỳ thực không cần lo lắng giờ ra cổ. Đang lúc Hạ Dịt tá khẩu không trả lời được, Mạn Vịn háng giọng một cái, ấm giọng nói, hắn dự định dùng chuyện này đổi lấy Nơ Vin tha thứ, cho nên sẽ không đi tố cáo. Hờ Mị ẩn ngửa đầu trừng giáo sư, ngươi là đến giúp bên nào? Bất quá ta nhất thiết phải cùng ngươi nói thanh sở, Hạ Dịt. Mạn Vịn giọng ôn hòa tại trong nhà gỗ quanh quẩn, sớ tại 1709 năm. Ngoài giật xì liền cấm tư nhân nuôi rồng, về sau nếu cả mãn đỡ quý ngài hoàn thiện rồng lửa bảo hộ dự luật, cấm bất luận cái gì phù thủy hoặc không chính thức tổ chức, lấy bất kỳ lý do gì tự mình ép nợ gây giống chăn nuôi rồng lửa, ngươi lần này đại khái không tuân theo mấy trăm đầu pháp uy. Hạ Dịt giữ im lặng, xử tại chỗ. Ngươi hẳn là rất thanh sở rồng lửa tốc độ sinh trưởng, nửa tháng nữa, nó có hình thể tiểu hội vượt qua ngươi, tiếp qua hai tháng, nó sẽ so nhà gỗ còn lớn, rừng cấm không khả năng giấu ở một cái rồng lửa, nó muốn đi săn, muốn bay, muốn phun lửa, đây là thiên tính của nó. Mạn Bình hơi ngưng lại, nếu như nó làm bị thương bất luận cái gì học sinh, dù chỉ là đốt tới áo choàng lần sau, để cho học sinh bị kinh sợ, phèn tạ tiệp bị ắt quản lý ti tiểu hội phái ra đao phủ, đem nó đầu chặt đi xuống. Hạ Dịt khôi ngô thân hình hơi hơi lay động. Mà ngươi vị này chăn nuôi rồng lửa bài săn trông coi, lúc đi học kỳ liền có chăn nuôi nguy hiểm động vật tiền khoa, vận khí tốt khả năng sẽ phạt một khoản tiền, cách chức khai trừ hồ gớt, vận khí không tốt liền phải được đưa vào ạt ca bằng, về sau liền đi trên hải đảo chăn nuôi đệ mẹn tỏ a còn có tiến cử ngươi đùm bờ lẹ đỏ hiệu trưởng, người quen không rõ, quản lý chuyên quyền, dẫn đến học sinh lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Hiệu trưởng vị trí chắc chắn không giữ được, khả năng còn có thể bị ngoài rèn luyện một xóa tên. Trước đó được người tôn kính truyền kỳ phù thủy biến thành đã có tuổi hồ đồ lao phù thủy. Hạ Dịt sắc mặt trắng bệch. Hạ Dịt cùng John câm như hến, cảm thấy luyện giáo sư nghiêm nghị lại so với nạ gổn giáo sư còn đáng sợ hơn. Hợp Bỉ ẩn nhưng là hơi hơi ngửa đầu, trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe. Loại này dùng bình tĩnh giọng nói trình bày sự thật, để cho đối diện tâm thần rung động thuyết phục phương thức, cho cô lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Trước đó cũng nghe qua luyện giáo sư thuyết giáo, nhưng loại này thuyết giáo không giống với loại kia thuyết giáo, có loại thâm trầm lực lượng. Ta cũng không muốn dạng này. Hạ Dịt mang theo tiếng khóc nức nở, con mắt đã ướt át, lúc này cũng không lo được mạnh miệng. Hạ Dịt một mực cùng Hạ Dịt thân cận, trông thấy hắn bộ dáng này, có chút không đành lòng, thay hắn mở miệng hỏi, quý ngài, ngươi có thể giúp một chút ta nhóm sao? Nói thực ra, ta không muốn làm như vậy. Mạn Bình giang tay ra, mỗi người đều phải vì mình sai lầm trả giá đắt. Hạ Dịt lúc đi học là tự mình chăn nuôi nguy hiểm động vật dẫn đến bị trường học khai trừ, là đủ mờ lẽ đòi nhận lưu lại hắn, đáng tiếc qua mấy thập niên, hắn vẫn không có học hội chính xác phát triển hứng thú của mình yêu thích. Hạ Dịt hít mũi một cái, từng viên lớn nước mắt chảy xuống quai mắt. Mạn Bình tiếp tục cửa trách, không có biến thành trưng trạng, thậm chí càng thêm quá phân, nhiễm lên say rượu thói hư tật xấu, đem cơ mật tin tức tiết lộ cho Hắc Ma Vương, kém chút hại chết Hạ Dịt, ta nghĩ, có lẽ hắn hẳn là vì mình sai lầm tính tiền, tài năng học hội trưởng thành. Ô A chiều cao gần 10 feet người khổng lồ lai cũng lại không chịu nổi, khóc ra thành tiếng, nước mắt nước mũi dọc theo mặt to bàn chảy xuống, xông vào rối bời râu mép bên trong, hắn rút khóc nước nợ thuốc thít nước nợ nói, ta có thể tiến đạt cả bằng, nhưng ta không muốn liên lụy đủ mở lẻ đỏ. Trông thấy Hạ Dịt cái dạng này, mấy vị học sinh trong lòng cực kỳ khó chịu, cuống họng đau buồn. Giáo sư Hở Mị ẩn giật giật Mạn Bình ống tay áo. Như thế nào? Mạn Bình túi đầu nhìn hắn nhóm, chẳng lẽ ngươi nhóm không cho rằng hắn hẳn là vì mình sai lầm phụ trách sao? Hẳn là, vô cùng hẳn là. Hở Mị ẩn nhắm mắt nói, nhưng hắn bây giờ không phải là còn không có phạm phải không thể vãn hồi sai lầm sao? Hơn nữa Hạ Dịch đã biết sai rồi, hắn nhất định có thể nhớ kỹ lần này kinh nghiệm, ngươi liền giúp một chút hắn à? Có thật không? Mạn Bình ra vẻ nghi vấn. Hạ Dịch vội vàng lau cái mũi, trọng trọng gật đầu, "Ừm." Mạn Bình làm sơ do dự, đi qua sẩn trọng sau khi tự hỏi gian khổ làm ra lựa chọn, "Vậy được rồi, xem ở ngươi nhóm mặt mũi, ta có thể giúp ngươi nhóm." Trong phòng vang lên một mảnh tiếng hoan hô, Hạ Dịt cùng John chạy lên an ủi Hạ Dịt, cái này to con rút khóc nước nở thút thít lau mặt, đem một tay chất nhầy ở trước ngực áo ra bên trên xoa xoa, lộ ra không ức chế được nụ cười. Mạn Bình chính mình cũng cảm thấy có chút lương tâm gây khó dễ, bất quá loại trợ giúp này là có điều kiện. Tiếng hoan hô an tĩnh lại, Hạ Dịt ba người có chút ngộng, "Giáo sư ngươi nói." Mạn Bình nhìn xem ba cái học sinh, "Ta muốn ngươi nhóm cùng ta ký hiệp nghị, bán đứng." "Không phải, biểu diễn ta điện ảnh." "A." Rồng con nằm ngửa tại trên cái bàn tròn, đầu túi tại mép bàn bên ngoài, bao trùm long nhãn trong nháy mắt màng nửa mở nửa khép, phun ra nửa cái đầu lưỡi, không có vừa rồi hung lệ, lồng ngực đều chập trùng, hô hấp kéo dài, mang theo đậm đà mùi rượu, ngẫu nhiên hắt cái xì hơi, trong lỗ mũi phun ra mấy điểm sao hỏa. Móng của nó ngẫu nhiên ở trên bàn lề mề, mở ra mảnh gỗ vụn lã chả rơi. Hạ Dịt trên mặt còn có khô khốc nước mắt, nhìn xem nó lười biếng ngủ bộ dáng, tâm đều phải tăng ra, cũng không dám biểu lộ ra. Phèn quân tại dưới mặt bàn, nhìn mình chằm chằm móng vuốt, lâm vào trầm tư. Mấy vị phù thủy nhỏ vây tọa tại bên cạnh cái bàn tròn, Hợp Mỹ ẩn cẩn thận lật xem giáo sư cung cấp hiệp nghị, Hà Di tại cùng John nhỏ giọng giải thích cái gì là điện ảnh, ngẫu nhiên kéo Hạ Dịch tới nói một chút ảnh kính sự tình. Học sinh lớp lớn cuối tuần đi hộp mì A được chứng kiến, nhưng hắn nhóm vẫn chưa tới niên kỷ, chỉ có thể nghe người khác thuật lại. Giáo sư, ta nhóm trước đó không phải ký qua một phần hiệp nghị sao? Hà Di nhỏ giọng hỏi. Đó là mùa bóng quyết định thi đấu hiệp nghị, lần này là phim ngựa. Mẹn Bình rất có kiên nhẫn, hỏi gì đáp đấy, ta kế hoạch đem ngươi nhóm kinh nghiệm đi qua cải biên sau mặt hướng toàn thế giới phù thủy chiếu phim, ngươi nhóm có thể yên tâm, trong phim cho sẽ trưng cầu ý kiến ngươi nhóm ý kiến, đạt tới nhất trí sau mới có thể công khai chiếu phim. Đám phù thủy nhỏ trầm mặc không nói, hắn nhóm cảm thấy giáo sư luôn có biện pháp để cho hắn nhóm đạt tới nhất trí. Hơn nữa cát xê vô cùng phong phú. Mặc dù cảm giác có chút không đúng, nhưng vì cứu Hà Di hắn nhóm cũng không có những biện pháp khác, rất nhanh ký xong hiệp nghị. Một thức ba phần, một phần trong đó chính mình bảo quản, hắn hai phần giao trở về giáo sư. Còn có ngươi, Hà Di. A. Hà Di phi thường phối hợp. Mẹn Bình đem tất cả hợp đồng nhận tốt, đối với chính mình lần này hành động phi thường hài lòng, trợ giúp Hà Di đã đạt thành mục đích của mình, thuận tiện giúp hiệu trưởng làm giáo sư cương vị phía trước huấn luyện, nhiều mặt cùng có lợi ân, tìm thời gian đem đủm bợ lệ đỏ cũng ký. Coi như chính mình tiền làm thêm giờ. Chương 80, chuẩn bị chiếu lên chương 80, chuẩn bị chiếu lên dầu hỏa bấc đèn hơi hơi lay động, dài nhỏ lông mi cùng ánh đèn cùng một chỗ chiếu tiến sáng tỏ đôi mắt, nữ phù thủy nhỏ mặc không lên tiếng, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt giáo sư, hắn đũa phép chống đỡ tại chắn mình. Không cần lo lắng giáo sư ngữ điệu chậm chạp, thanh âm ôn hòa nhu hòa, đây không phải lễ ghi lì mẹn si, sẽ không nhìn trộm ngươi tư ẩn, chỉ là mượn dùng một chút ngươi nhóm điều tra ma pháp thạch cùng xông qua phía trước mấy đạo cửa ải ký ức, tính tâm hồi tưởng ngay lúc đó hình ảnh từ Hạ Dịch trong miệng biết được Nicolas Fleur làm mẹo tin tức, quyết định so thi đấu bên trên phóng hỏa thiêu hủy giáo sư báo, cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ tìm kiếm tư liệu thảo luận điều tra, kẹo tranh nhỏ bên. Trên liên quan tới đủ mỡ lẽ đỏ giới thiệu, nhảy vào cửa bẫy xông qua giáo sư nhóm bố trí cửa ải. Hợp bị ẩn trong đôi mắt lập loè ngân huy, lập tức cảm thấy một hồi ma lực dọc theo mũi trượng xông vào mặt trời huyệt, nhu hòa ấm áp, cho người cảm giác giống như là unicorn, mũi trượng truyền đến yếu ớt lực kéo, giống như là có cái gì mềm mại đồ vật bị kéo ra. Đó là một tia màu bạc trắng mông lung quang vụ, hình dáng không rõ ràng lắm. Từ bộ phép dẫn dắt cất vào ống nghiệm một dạng bình thủy tinh, dùng cao su mềm nhét đắp kín, ngân vụ tại trong bình nhẹ nhàng lưu động, mơ hồ có thể trông thấy một chút bóng người mơ hồ. Hermione nhìn xem hắn động tác, chớp chớp mắt, như vậy thì tốt. Tốt. Có thể ta còn có thể nhớ tới ngay lúc đó ký ức. Mượn dùng ký ức không phải mờ mọ gì chạm, có thể nhìn thành copy phim nữa, mẫu mang còn lưu lại người trong đầu. Nếu như không phải ngươi nhóm còn không có học hội chính mình rút ra ký ức, cũng không cần đến ta đến giúp đỡ. Dạng này A Mẹn Bỉn đem nhận nạp trí nhớ bình thủy tinh nhét vào túi. Hắn hai vị học sinh cùng Hạ Dịch đều đắm chìm tại riêng phần mình trong trí nhớ, biểu lộ có chút hoảng hốt. Không chỉ là nữ phụ thủy nhỏ, hắn mấy người ký ức cũng làm copy, Haji ký ức chủ yếu là quyết định thị giác thứ nhất, kém chút bị người ám hại, dạo đêm tòa thành phát hiện mi giờ bóc ẹ gì xét, mấy lần tại trên lớp học quan sát cửa dẻo, John chủ yếu là bóc chocolate, Hạ Dịch nhưng là tại quán ba hộp hì đầu bị tập kích, bị lừa. Sau khi trở về còn muốn làm biên tập xử lý. Gian phòng có chút tiến tĩnh, Science CEO ở giữa, dòng lửa thú con hai mắt mở ra một cái khe hở, nó vẫn không biết lúc nào tỉnh táo lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là mẹ bịn. A, dòng con há mồm phun ra một hồi hỏa diễm, thẳng tắp hướng về hắn trên mặt gọi, nhưng còn không có phun đến trước mắt, giờ dạ gồng phở là giờ đông tiêu tan. Mẹn Bình mang theo đũa phép tại nó trên đầu gõ một cái, vẫn chưa hoàn toàn thành tỉnh tiểu rồng lửa một lần nữa nhắm mắt lại, chóng mặt mà nằm trở về. Đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn để cho bên cạnh mấy người tỉnh táo lại. John có chút sững sờ, nó bất trước đó nghịch ngợm vẫn chỉ là cắn người, hắn liền bị cắn qua, răng có độc nhưng không chí mạng, tay phải sưng mấy ngày còn không cần viết bài tập. Bây giờ động một chút lại phóng hỏa, hắn đơn giản không dám tưởng tượng chính mình bị đánh một cái kết quả. Hắn người lần nữa kiến thức đến rồng lửa tính nguy hiểm, kinh hồn tăng đảm. Giáo sư, ngươi có biện pháp nào để cho nó bận biến thành không còn nguy hiểm không? Hermione ẩn khẩn trước hỏi, âm thanh giòn tan, ta ở trong sách đọc được qua vô ngân thân triển chú có thể đơn độc phát triển một cái không gian cho nó bận, mặc kệ nó ở bên trong như thế nào phun lửa đều vô sự, đi qua rất nhiều phù thủy đều dùng vô ngân thân triển chú chăn nuôi động vật, Nilska Mãn Đỡ từng tại New York chế tạo hai lần loạn lạc. Cho nên Nilska Mãn Đỡ bị toàn thế giới nhiều cái phù thủy chính phủ cấm nhập cảnh, còn bị mạ cỡ xạ truy nã đuổi bắt qua mấy cái tuần lễ. Menvin biểu lộ nghiêm túc, hồ gợt cùng rừng cấm khí hậu liền không thích hợp chăn nuôi dòng lửa, vô ngân thân triển chú cũng không được. Không chính thức tổ chức cùng tư nhân cũng không cho phép chăn nuôi dòng lửa, xem như tuân thủ luật pháp tốt đẹp phù thủy, ta thì sẽ không trợ giúp Hạ Dịch tiếp tục phạm luật. Cái kia hẳn là làm như thế nào? Đem nọ bật đưa tiễn. Hạ Dịch nghẹn ngào hai tiếng lại muốn rơi lệ, đáng thương tiểu gia hỏa mẹn bịn nhìn xem ngồi xuống đều so hắn cao Hạ Dịch, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, đưa tiễn, không phải thả về giã ngoại. Đó là nơi nào? Hạ Dịch tinh thần chấn động. Cắt mặt thì à núi. Mẹn bịn dừng một chút, giải thích cặn cái đạo. Là ta nhóm thường nói Romania phỉ dở dở dạ gồng dị dẹp vợ nơi đó khí hậu thích hợp rồng lửa trưởng thành sinh sôi, có chuyên nghiệp chăn nuôi phù thủy chiếu cố, còn có hắn rồng đuôi Gaina huy dạy nó đi săn phi hành. Romania. Charlie ngay tại chỗ đó. John trừng to mắt, có chút không thể tiếp nhận, quay tới quay lui bán đứng chính mình chân dung cuối cùng đổi lấy kết quả này. Thế nhưng là không có ai lý tới hắn, Hermione ẩn to mày, coi như Romania có thể nhận dưỡng nó bật, thế nhưng là nó bật không có ở bộ phép thuật đăng ký, tự mình vận chuyển rồng lửa cũng là phạm luật a. Hagrid gật gật đầu, phèn tạ tiệp bị ạt phương diện, hắn là phạm pháp biết pháp. Không có đăng ký liền mang ý nghĩa không thể đi đang lúc đường tắt, cảnh nội không thể sử dụng chịu sở giao thông cai quản thờ lù nệm ơ, ngoại cảnh không thể dùng quan phương chế tạo kỳ, loại này xuyên quốc gia thậm chí vượt châu vận chuyển cũng không thể dựa vào phù thủy từng đoạn Nazi. Ta một cái tiểu quán bột bạn bè có thể giúp một tay, hắn có chính mình tư nhân hoặc kỳ con đường, từ hộp mì ạ trải qua bẩm mì ngạm trung chuyển, hai lần Nazi đến Romania. Mẹn vì đơn giản so hoạch phương hướng, giảng giải trộm lạn sớ buôn lậu nội dung chủ yếu có loại giảng bài cảm giác, tường tận cụ thể, nếu như ngươi nhóm không yên lòng hoặc kỳ, còn có thể đi một cái tiệm tạp hóa bột vận chuyển con đường, từ hộp mì ạ chuyển vận London, tiếp đó cưới luận lạn sờ eo biển mặn, lại trải qua nước Pháp, so lợi lúc. Nai sở dưới mặt đất bến cảng có chợ đen bên trong chuyển trạm, bờ dạ sổ khu vực có tư nhân phép thuật mậu dịch thị trường, toàn trình tránh đi châu Âu các quốc gia bộ phép thuật, tuyệt đối sẽ không tra được ngươi trên người chúng. Hạ Di Tâm thầm nhớ mấy cái phiên chợ vị trí. Hợp mì ẩn đối với cái này vô cùng kinh ngạc, buôn lậu. Vì giờ dạ gồng gì dẹt bở thế mà tồn tại buôn lậu. Romania đường dây mua bán thông hướng toàn thế giới, có chút là buôn bán nghiêm chỉnh, có chút là buôn lậu, hàng năm đều sẽ có đại lượng rồng lửa tương quan tài liệu chảy ra, để dành tới phân rồng cần thanh lý. Giống được đánh lộn lúc long huyết sẽ ô nhiễm thổ nhưỡng, còn có lột ra tới giờ dạ gồng scale long nha. Chỉ cần không thương tổn cùng dòng lửa, các quốc gia nhặt bã bức phép thuật đều ngầm đồng ý loại này mậu dịch tồn tại. Dù sao khu bảo hộ cũng cần sáng tạo nhận. Ba vị học sinh có chút mắt trợn tròn, không thể tin được. Nếu như ngươi nhóm vẫn là không yên lòng, có thể cùng vị tia cha ly hệ ạt ly liên hệ, lập tức tới ngay sống lại tiết kỳ nghỉ, để cho hắn bạn học hoặc đồng sự hỗ trợ vận chuyển. Không cần, liền dùng kỳ. Cuối cùng từ hở mì ẩn quả quyết đánh nhịp, rất có gùa nạ gổn giáo sư phong phạm. Hà Di không có dị nghị. Như cái bị phê bình sau sửa lại sai lầm nhu thuận học sinh. Đêm dần khuya, mấy người rời đi nhà gỗ trở về, đi ở chính giữa sân trên đường nhỏ, xa xa trông thấy tòa thành sáng ánh đến, khoảng cách tắt đèn còn có một đoạn thời gian. Kỳ thực có thể đợi sống lại tiết ngày nghỉ, nó bất thời gian ngắn sẽ không bại lộ, nó bất còn có thể nhiều bồi bồi Hạ Di. Mẹn Vin nhẹ giọng cười nói. Nữ phù thủy nhỏ ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn một mắt, không muốn phản ứng giáo sư ác thú vị. Đi vào cửa sảnh, ba tiểu chỉ lập mã cùng giáo sư tạm biệt, tụ cùng một chỗ thảo luận tối hôm nay sự tình. Náo loạn nửa ngày, biện pháp giải quyết thế mà rơi vào trên thân Charlie. Nếu như ta nhóm sớm một chút nghĩ đến biện pháp liền tốt. John nói nhỏ, kết quả còn muốn cùng giáo sư ký hiệp nghị, rút ký ức giúp hắn làm kia cái gì được ảnh. Haji cùng hờ mị ẩn híp mắt nhìn hắn, cảm thấy người này giống như không quá thông minh. Người nhóm đó là cái gì ánh mắt, nhìn chằm chằm ta làm cái gì? John, suy nghĩ một chút quyết định sự tình. Coi như không có nọ bật sự tình, giáo sư bình thường cùng ta nhóm cũng sẽ đồng ý. Haji dừng một chút, ít nhất ta cùng hờ mị ẩn sẽ đồng ý. Hờ mị ẩn gật đầu biểu thị đồng ý cái kia hắn vì cái gì xem như điều kiện cùng ta nhóm đàm luận. Đương nhiên là vì để cho Hạ Dịt ghi nhớ thật lâu. Hạ Di chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nghĩ mãi mà không rõ người này đánh cờ thời điểm đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, gặp gỡ kiểm tra cùng chuyện đứng đắn là cái đồ đần. John bừng tỉnh, lập tức hạ giọng, nói lên cái này, luận giáo sư nói Hạ Dịt lúc đi học bị mở trừ, Hạ Di ngươi biết tình huống cụ thể sao? Không biết. Hạ Di lắc đầu. Hợp bị ẩn nhưng lại lộ ra đăm chiêu ánh mắt, tìm cơ hội đem Hạ Dịt qua chén, đến lúc đó hỏi một chút nhìn Hạ Di cùng John không khỏi lâm vào trầm mặc, liếc nhau, ánh mắt có chút phức tạp. Melvin cùng mấy người đạo quá muộn sao, rất nhanh trở về văn phòng. Đêm nay bắt được mới tài liệu cần xử lý, kịch bản đoạn thời gian trước đã sửa chữa hoàn thiện, hắn ký ức tài liệu cũng cơ bản xử lý hoàn tất, bây giờ đem mấy vị nhân vật chính bằng ký ức biên tập ghép lại, cân nhắc đến bên này phim nhựa không có tăng thêm phụ đề quen thuộc, phim nhựa đến nơi đây liền tạo hình gần đủ rồi. Mẹn Vìn trước đó liền tiếp xúc qua sân khấu, không làm thiếu loại tự sự tình, lúc này biên tập đứng lên, cũng coi như thông thạo nhanh chóng. Chỉ còn lại phối nhạc có chút không tiện, Mẹn Vìn chọn lấy chút đơn giản hòa âm, cũng là đã qua đời 50 năm nhà âm nhạc tác phẩm, bảo đảm sẽ không xâm phạm quyền tác giả. Đến nỗi trong trí nhớ phiên bản cũng là trong từ giảm hát âm nhạc hội cùng đĩa nhạc nghe được, vẫn có khả năng xâm phạm bản quyền. Ngược lại một lệ công ty đĩa nhạc khởi tố không được hắn là. Cân nhắc đến đây là chính mình bài bộ phim nữa, hắn hay là cho gì tật viết một phong thư, để cho hắn hỗ trợ giật dây, tìm kiếm ca sĩ sẽ tì nạ bổ bẹt trợ rút. Cú mèo thông tin tốc độ hơi chậm, nhưng tinh chuẩn tính chất đền bù không đủ, phù thủy sinh hoạt tiết tấu chậm, tiếp bào thư tín chắc là có thể trước tiên xử lý. Cho nên ngày thứ hai chạm vạng tối thời điểm, Mẹn Vìn nhận được gì tật hồi âm, ngắn gọn mà đặc biệt một phong thư. Chờ mong mau chóng nhìn thấy tác phẩm của ngài. Phù thủy văn nghệ giới người đồng hành, sẽ tì nạ hướng ngài vấn an. Đoạn thời gian trước là ngày mưa dầm khí, không khí ướt át, bút tích còn chưa khô, thấm lấy nhàn nhạt hương lạ vẹn đờ, chữ viết không tính tinh tế, thậm chí vô cùng viết ngoáy, lộ ra có chút tiêu sái. Mẹn Vìn nhìn mấy lần, bóc mở theo tin phụ tặng bà khỏa. Bên trong chứa mấy cái bình thủy tinh, trong bình thủy tinh ngân vụ tinh mịch, đó là đến từ ca sĩ nữ phù thủy ký ức. Nói đến rất kỳ diệu, tới trường học nhậm chức phía trước mang theo một đài loại sách tay máy phát nhạc, lại không ngờ tới trường học sự tình bận rộn, một mực không nhớ tới lấy ra phóng điểm âm nhạc. Đĩa than cũng đặt ở trong vali sách tay rơi sám. Lần đầu tại hồ gợn nghe âm nhạc, lại là dùng ảnh kính phát ra sệ tì nạ. Mũi trượng chọn ngân vụ bỏ vào ảnh kính, ngân quang lấp lóe. Hô, ô nữ thần báo tử Oyet đi qua biến điệu có chút khàn giọng, không hiểu có loại lạc hậu khuyết đại âm thanh loa khuynh hướng cảm xúc. Ngươi nói ngươi là yêu ta, nói ta nhóm vĩnh viễn không chia lịa vẫn là cái kêu bài người trộm đi ta hoa, nhưng ngươi không chiếm được ta yêu. Dùng thiết bị mới thu album mới, trong đó rất nhiều giai điệu đều làm biến tấu xử lý, đơn giản nhanh chậm biến hóa diễn tấu ra khác biệt phong cách, có dùng nhẹ nhàng thép zin sấn ra thư giãn. Có dùng đông đúc nhịp chống tạo nguy cơ, còn có đủ loại đàn violon đan dệt ra dư âm lượn quanh du dương. Đây là vị này ca sĩ vì phối nhạc làm ra cải biên, thích hợp khác biệt kịch tình tiểu đoạn. Nói thực ra, Sẽ tí nạ ca khúc đối với so một lễ âm nhạc, rất nhiều nơi đều lộ ra quá hạn tục hậu, thậm chí có loại quê mùa cục mịch cảm giác, nhưng mẹn vịn rất may mắn tự viết lá thư này, cũng rất may mắn nhận đến dạng này một phong hồi âm. Dùng đũa phép chỉ ta tâm, ngươi nói thích ta như mạng, nhưng ngươi thần chú lúc nào cũng mất linh. Quán ba cây trổi, lầu ba gian phòng. Mẹn vịn đứng ở cửa sổ thưởng thức phía ngoài cảnh đường phố, đằng sau là dáng người khôi ngô người khổng lồ lai, Hạ Di tọa tại đặc biệt cỡ lớn chiếc ghế phía trên, khẩn trương bất an xoa động hai tay. Lên lầu tiếng bước chân dần dần tới gần, có người đẩy cửa phòng ra. Giáo sư, đều chuẩn bị xong. Lúc nào có thể tới? Sau một giờ xuất phát, 10 điểm chung bên trong đến. Bên kia người tiếp ứng sắp xếp xong xuôi sao? Yên tâm đi, làm hai tay chuẩn bị, nếu như cái kia Charlie hệ ạt lì xuất sai lầm, ta nhóm liên hệ người cũng có thể nhận dưỡng. Ảnh kính có thể bán được cái kia vừa đi sao? Có người thông qua bù ạ bẹt phép thuật hắc ám giao dịch hội liên hệ ta, nhưng mà không muốn ký kết khế ước. Bù ạ bẹt. Bên kia là nạ gì tàn đảng địa bàn. Hạ dịt gãi gãi đầu, vị kia về hưu thần sáng hắn cũng nhận biết, trước đó cùng mắt điên cùng nhau, đánh tử thần thực tử lúc điên lên không muốn sống, cuối cùng rơi xuống tàn tật về hưu. Giống như kêu cái gì lao hưu. Không nghĩ tới về hưu thần sáng vẫn còn có buôn lậu con đường. Nhìn xem mẹn bình cùng lao hưu tụ cùng một chỗ, thấp giọng thương lượng cao thâm mặt chắc chủ đề, mơ hồ có thể nghe thấy mấy cái từ đơn câu đơn, cái gì ảnh phiếu định giá, điểm tiêu rút thành, chiếu phim số chẳng. Bóc mở tới cũng là hắn học qua từ đơn, tụ cùng một chỗ liền nghe không hiểu. Hạ dịt vuốt ve trước người vali xách tay, ánh mắt chạy không, đầu cũng chạy không, chậm rãi lâm vào trầm tư. Trong dương chuẩn bị cho nó rất nhiều chuột, còn có mấy thùng máu gà bợ rằng đi rượu, hẳn là đủ nó trên đường ăn, nó vẫn yêu thích đồ chơi cụ mạ con rối cũng bỏ vào, nó hẳn sẽ không cảm thấy cô đơn. Tại rừng cấm phòng nhỏ, nó vẫn chính xác không thể thuận lợi trưởng thành, Romania bên kia có Charlie chiếu cố, còn có đủ loại rồng lửa đồng tộc, dạy nó rồng lửa kỹ xảo, giống như phù thủy nhỏ chờ ở trường học, tiểu rồng lửa cũng cần phải chờ tại khu bảo hộ. Hy vọng nó ở nơi nào có thể trải qua vui vẻ tuổi thơ, khỏe mạnh vui vẻ mà lớn lên. Không đợi Hạ Dịt dưới đáy lòng hoàn thành cầu nguyện và chúc phúc, vị kia lão hữu nắm chặt cái dương nắm tay, thô ráp hữu lực cánh tay kéo một cái, chứa rồng lửa ấu tể vali xách tay liền rơi xuống hắn trong tay, lập tức khấp khánh đi ra khỏi phòng, cũng không quay đầu lại. Hạ Dịt cái mũi chua chua, nghĩ đến từ đây mỗi người một nơi, không biết còn có hay không cơ hội tạm biệt, nước mắt nhịn không được chảy ra ngoài. Ô tê mẹn bỉn có chút đau đầu, mấy chục tuổi người khổng lồ lai tại hắn khóc ròng ròng, hình ảnh thực sự có chút cay con mắt, ngươi là hổ gợt bại săn trông coi, lượm vợ lẽ đỏ phe phái, lúc nào cũng khóc đến cùng một tiểu nữ hài một dạng tính là gì? Ta cũng không muốn Hạ Dịt khóc thút thít hai tiếng, nhưng ta khống chế không nổi mà. Đừng khóc, nghỉ hè mang ngươi đi Romania nhìn nó. Có thật không? Chương 81, treo lơ dậy sóng chương 81, treo lơ dậy sóng tháng 4 năm 1992. Hạ Dịt ở miền Bắc nước Anh đã rũ bỏ cái lạnh, thời tiết ấm áp trở lại, xuân ý nảy nở. Đêm xuống, thì Overton lấp lánh những ánh đèn lẻ tẻ, không phồn hoa như các đô thị lớn, mang một nét mộc mạc riêng của làng quê. Gió đêm vẳng mùi nồng nàn của dạ lan hương. Những cành cây được cắt tỉa cẩn thận, không quá rậm rạp nhưng vẫn đẹp mắt, nhẹ nhàng rủ xuống các bồn hoa hai bên đường. Cuối con đường có một quán rượu, trước cửa treo tấm biển, quán rượu thùng gỗ sồi. Giống như nhiều quán rượu phù thủy khác, lầu 2 cung cấp dịch vụ lưu trú, lầu 1 đón tiếp khách uống rượu, tiếng cười đùa, tiếng chửi rủa, tiếng len ken, tiếng ly chạm vào nhau vọng ra từ bên trong quán. Uống cạn đi, bằng hữu. Uống hết đi, bà bối nhỏ. Bây giờ biết ai là đại ca chưa? Không gian rộng rãi, đèn đóm sáng trưng. Bên chiếc bàn tròn giữa phòng, một nam phù thủy trung niên râu ria sồm soàm nâng ly phi rượu hít kỳ, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng dưới sự chứng kiến của các khách uống rượu xung quanh, hắn vẫn ngửa cổ cực đổ vào miệng. Tiếng hò reo xung quanh càng lúc càng ồn ào. Theo tiếng nuốt từ ngực, ly phỉ Zhitsky đang cháy đổ vào bụng, sắc mặt nam phù thủy trung niên đỏ bừng, bộ râu quai nón rậm rạp cũng không che nổi, một tiếng ở rượu phun ra một vòng lửa rực rỡ. Nam phù thủy trung niên không thể trụ vững nữa, ly rượu rơi xuống, hắn say khướt đổ gục xuống bàn tròn, mặc cho các phù thủy bên cạnh có hò reo thế nào cũng không thể đứng dậy. Đây là quán rượu của lão hữu chân bọn, nơi đây có loại rượu mạnh nhất toàn nước Anh. Đặc sản là mạch nha mũ điên, vừa rằng đi mưa bão, chẳng thể nào ảnh, ngay cả phỉ Zhitsky cũng mạnh hơn các nơi khác, hàm lượng cồn cao hơn. Quán rượu lại bùng lên một tràng cười vang. Cách đó không xa, bên quầy, hơn chục phù thủy vây quanh chiếc gương chiếu bóng khổng lồ. Gương đang chiếu lại trận đấu cúp nhà vừa diễn ra ở hồ gợt, đối đầu giữa gở dịp phải đỏ và Philip. Cậu bé sống sót sau tai nạn lớn lần thứ hai xuất hiện. Trận đấu kịch tính và gay cấn, hình ảnh được cắt ghép từ nhiều góc độ khác nhau, đa số thời gian là góc nhìn rộng của khán giả và bình luận viên, đủ để bao quát sân đấu, nhưng hình ảnh tập trung vào trái của Philip và trái Blue Cher. Khi hai bên giao chiến, hình ảnh sẽ chuyển sang góc nhìn thứ nhất của cầu thủ, tạo cảm giác nhập vai như thật. Kích thích giác quan mạnh mẽ khiến não bộ đặc biệt khao khát rượu và đá lạnh, thỉnh thoảng còn có phù thủy nhiệt huyết quá độ mời cả quán uống một ly. Khách uống rượu và người phục vụ đều đã quen với cảnh tượng này. Một đêm buôn bán như vậy, đủ để sánh bằng hơn nửa tháng bình thường. Mấy vị quan chức và cấp dưới của bộ pháp thuật ngồi ở bàn tròn góc quất, bên trong áo choàng phù thủy vẫn mặc đồng phục bộ pháp thuật. Mỗi người đều cầm một ly rượu mạnh đặc sản, không dám uống cạn, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ, thưởng thức ngon lành. Lulu bà ở mạn là người khởi xướng buổi tụ họp này, nhưng chủ yếu là người của cục thực thi pháp luật, bao gồm cục trưởng đương nhiệm ẩm Lee Abuns, trưởng văn phòng thần sáng Jasdim Diwa và người phụ trách đội thần sáng thì ở thịt nẹt sẽ. Bắt tỉ giúp của cục hợp tác pháp thuật quốc tế tan sở mượn, vừa vào thang máy thì bị bắt đi làm thêm. Vì một số lý do phức tạp không tiện nói, hắn thực ra cũng không muốn về nhà sớm, nên nửa đẩy nửa mời đến làm bạn. Một cú tấn công mạnh mẽ. Ta biết ngay cô gái đó sẽ đi bàn, hai tên nhóc nhà hẹ ạt lì phối hợp ở cánh. Lù ổ bạ ở mạn nói bằng giọng khàn khàn, uống cạn hơn nửa ly bia lạnh, thở phào một hơi dài, lộ vẻ tiếc nuối. Nếu là trận đấu trực tiếp, giờ này đã có thể đặt cược thắng tiền rồi. Đáng tiếc đều là đi hình, những người thạo tin đều biết kết quả, không có kẻ ngốc nào mở kèo. Đi ở thịt nẹt sẽ cầm ly rượu anh đào, tiểu lượng của hắn không tốt, ý chí cũng không đủ kiên định, uống rượu mạnh sợ mình sẽ làm trò hề. Hắn nhìn đồng nghiệp cũng uống rượu nhạt, trong lòng thêm chút an ủi. Bạt đi, bên ngươi gần đây thế nào rồi? Ấn Độ vẫn còn la lối đòi bán thảm bay sao? Dù điều một tiếng nhạt nhẽo. Hồi trẻ thì không sao, nhưng từ sau cuộc chiến phù thủy lần trước, hắn không còn thiện cảm với thần sáng và thần sắt nữa. Dù sao con trai hắn cũng là tử thần tự tử. Nữ sĩ Buns và Sjimri vội nhìn nhau, không nói gì. Trong phạm vi toàn châu Âu, việc kinh doanh dụng cụ bay đều bị một số thế lực thuần huyết độc quyền. Công ty quét sạch của anh em nhà ố lở tần ở Anh, công ty thương mại sao chổi của gia tộc Cạ và họ tần ở Pháp, công ty rừng đèn của gia tộc kéo lở bị và sở mặt mở họ ở Ý, và công ty vũ trụ do nhiều gia tộc phù thủy thợ thủ công cùng thành lập. Hàng năm đều quyên góp một khoản lớn gã lệ ổng cho các bộ pháp thuật các nước, đổi lấy giấy phép sản xuất và kinh doanh chổi bay. Không có lợi ích thông đường, dù Ấn Độ có nộp đơn xin hàng trăm hàng nghìn lần nữa, toàn châu Âu vẫn cầm bán thảm bay. Rút nhấp một ngụm rượu mùi thanh đạm, ấm lì ạ, xem ra phục quyết tâm để ủng bờ dịch ở bộ các ngươi làm phó bộ trưởng rồi, ngươi có tính toán gì không? Có thể có tính toán gì? Nữ sĩ Bones nhớ đến nữ phù thủy đó, đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét, dù sao ta cũng sẽ bỏ phiếu phản đối. Không có công trạng tương xứng, nàng dựa vào đâu mà thăng chức? Vài rèn lệ một còn chưa giải tán, đùm bợ lẹ đỏ còn sống, bộ pháp thuật là bộ pháp thuật của phù thủy Anh, không phải bộ pháp thuật của riêng phục và ủng bờ dịch. Không khí bàn tròn trở nên trầm lắng vì vài lời nặng nề. Đúng lúc này, một trận ồn ào bùng nổ quanh gương chiếu bóng bên tường. Thì ra là lúc trận đấu tạm dừng để đổi quyền kiểm soát bóng, mặt gương đột nhiên chuyển cảnh, hiện ra một đoạn video hoàn toàn không liên quan đến trận đấu. Có thể khẳng định, phù thủy Hắc Ám đang ẩn nó ở hố gươm. Khuôn mặt Haji chiếm trọn mặt gương, giọng nói hơi non nớt đặc biệt rõ ràng. Góc nhìn kéo ra xa, lộ ra đại sảnh đường phía sau. Đôi mắt xanh lục ấy dường như xuyên qua mặt gương mà nhìn thẳng vào khán giả bên ngoài. Toàn bộ khách hàng trong quán rượu đều bị câu nói này thu hút, ánh mắt chăm chú dán vào mặt gương, chờ đợi lời giải thích tiếp theo cho câu nói đó, nhưng hình ảnh không đưa ra câu trả lời. Sau một tràng trống rộn rập, hình ảnh chuyển cảnh. Đúng vậy, Lệ Đỏ đứng giữa bàn chủ tọa giới thiệu, năm nay đội ngũ giảng dạy của chúng ta có hai sự thay đổi. Trước hết, chúng ta hãy chào đón giáo sư Lệ Bèn, hắn sẽ giảng dạy môn nghiên cứu một lễ. Còn giáo sư Cờ Dẻo đã tự nguyện nhận vị trí chống của môn phòng chống nghệ thuật Hắc Ám. Lại một tràng trống rộn rập mang ý nghĩa không rõ ràng, hình ảnh cắt vào khuôn mặt của hai vị giáo sư. Giáo sư Lệ Bèn trẻ tuổi anh tuấn, nụ cười ôn hòa, nhưng toàn thân toát ra một khí chất sơ lì thờ dịn, trông không giống người tốt. Vị giáo sư Cờ Dẻo kia nụ cười gượng gạo, đầu cuốn chiếc khăn tím kỳ quái, một tay nắm chặt chiếc khăn rủ xuống, cũng có vài phần kỳ lạ. Ta phải nói với mọi người rằng, nếu không muốn gặp phải tai nạn đau đớn mà chết thảm, thì đừng vào hành lang tầng 4 phía bên phải. Giọng nói vang dội của Đùm Mỡ Lẽ Đỏ vang vọng trong đại sảnh đường, kèm theo tiếng cửa kéo kẹt đóng lại rõ ràng. Màn hình tối đen, trái tim của tất cả phù thủy trong quán rượu lập tức thắt lại, trong lòng nảy sinh đủ loại suy đoán. Tại sao không thể đi lên tầng 4, lúc họ còn đi học đâu có quy định này? Hai vị giáo sư vừa rồi, rốt cuộc ai có vấn đề? Tại sao phù thủy Hắc Ám lại ẩn náu trong trường học? Nghi vấn ngày càng nhiều, nhưng đều không được giải đáp. Các khách uống rượu mở to mắt nhìn chằm chằm vào mặt gương, không chớp mắt, nhưng hình ảnh vẫn một màu đen tối, âm thanh cũng mơ hồ không rõ, phải lắng tai nghe kỹ mới có thể nghe thấy hai giọng nói đang tranh cãi trong bóng tối, ngựa khí gay gắt, nội dung hàng hồ. Sau một thoáng dừng lại, giai điệu sôi động và căng thẳng vang lên, kèm theo tiếng hát trong album mới của Celeste Tina Robert, giọng Haji lại xuất hiện, phòng trong hành lang giấu gì? Ai đang cố gắng hãm hại ta, chúng ta phải điều tra rõ sự thật. Hình ảnh lướt qua vài đoạn, Haji trao đảo giữa không trung trên sân đấu, cây chổi rõ ràng bị người khác kiểm bừa, tính mạng nguy kịch, chó ba đầu há cái miệng đầy máu lao tới. Người khổng lồ vùng gậy đập vào học sinh, các phù thủy nhỏ chạy trốn trong hành lang ban đêm, xen lẫn tiếng la hét, sâu trong rừng cấm, Lệ Bèn, giáo sư Ngô Nạ Gồn và phù thủy bí ẩn mỗi người thi triển pháp thuật, hỏng rồi, phù thủy Hắc Ám đã hành động. Cửa phòng hành lang tầng 4 hé mở, một cái cửa sập được gắn trên sàn nhà. Các giáo sư không có ở đây, chỉ có chúng ta mới có thể ngăn chặn hắn. Cuối cùng là Haji kiên quyết bước vào cánh cửa đang bốc cháy, góc dưới bên phải hiện lên vài dòng chữ nhỏ, học sinh mới ở lại trường chiếu vào kỳ nghỉ phục sinh. Kính mời quý vị đón xem xì các phù thủy hít một hơi rượu lạnh, tiêu hóa thông tin vừa nhận được, phân tích bằng bộ óc choáng váng đặc biệt khó khăn, nhất thời không ai nói gì. Lối sống của thế giới pháp thuật vẫn còn dừng lại ở thế kỷ 19, bình thường chỉ có thể đọc truyện phiêu lưu trên báo chí, sách vở để tìm cảm rất mạnh. Những hình ảnh quỷ địch và rượu trong mấy tháng này đã là thú vui mới rồi, đâu đã từng thấy cảnh tượng này như vậy. Đối mặt với đoạn giới thiệu phim đột nhiên xuất hiện, toàn bộ sự tò mò đều bị thông tin mà hình ảnh tiết lộ kích thích, nghi hoặc, tò mò, căng thẳng, phấn khích, xen lẫn một chút lo lắng. Phù thủy Hắc Ám rốt cuộc là ai? Trong hành lang tầng 4 dấu gì? Chó ba đầu và người khổng lồ là sao? Tại sao Potter lại chui vào ngọn lửa? Những nghi vấn đó lơ lửng trong lòng mãi không tan. Nếu nói rượu mạnh làm nóng ruột, thì bây giờ toàn thân đều trở nên phấn khích, còn có chút buồn chồn lo lắng, không có được câu trả lời cứ như có thứ gì đó bẩn thỉu đang bò trên người, cao cấu tâm can, trận đấu cũng dường như không còn hấp dẫn nữa. Một khách uống rượu chưa say nhíu mày lẩm bẩm, dựa vào thông tin từ hai câu nói đó, hình như phải đến lễ phục sinh mới có được câu trả lời, ngay lập tức có phù thủy say túy lùi hưởng ứng, quán rượu tức thì tràn ngập tiếng chửi rủa, làm sao vậy được? Lao Hưu đâu rồi? Mau ra đây giải thích rõ ràng. Đúng vậy, đừng trốn tìm bên trong nữa. Sắc mặt Dìm Gỉ vội trầm ngưng, tay nắm chặt ly rượu, cũng đang suy nghĩ về những thông tin đó, còn kết hợp với kinh nghiệm điều tra của chính mình và lời nói của Đùm Bờ Lẹ Đỏ để phân tích. Một mặt cho rằng đây là kịch bản bắt chước hôn lễ, một mặt lại nghi ngờ đây là âm mưu của vị hiệu trưởng già. Đầu óc hắn long long quay cuồng, sắp buốt khói rồi. Mấy nhân viên khác của bộ pháp thuật cũng đang suy nghĩ, nhưng không tốn não như dìm gì vừa. Quán rượu sắp bị những lời bàn tán làm cho náo loạn. Lão hiệu mới tập tên bước ra, trên mặt nở nụ cười đắc ý, ngẩng cằm lên, giải thích gì? Có gì mà phải giải thích với các ngươi? Hình ảnh vừa rồi là cái gì? Có người hô lên. Nói cho các ngươi cũng không rõ. Phim ảnh các ngươi có biết không? Kịch bản chân thực hơn, dựa trên câu chuyện có thật mà cải biên. Phù thủy say túy lụy lúc nãy la làng, hành lang tầng 4 có gì, người khổng lồ và chó ba đầu là sao? Thật sự có phù thủy hắc ám lẻn vào trường sao? Có phải là vị giáo sư mới kia không? Nhìn là biết tên Sở Ly thờ dịn xấu xa. Một câu nói chân ngoài hiện trường, cảnh tượng tức thì sôi trào. Ý gì? Coi thường chúng ta Sở Ly thờ dịn sao? Có vấn đề gì sao? À, cả bảng cơ bản đều là Sở Ly thờ dịn, các ngươi Sở Ly thờ dịn có mấy thứ tốt? Ầm ĩ, đây là quán rượu có rượu mạnh nhất đảo Anh, cảnh tượng say xỉn cai vã như vậy không hề hiếm lạ. Các phù thủy xung quanh không có ý định ngăn cản, ngược lại còn vây thành một vòng nhường chỗ cho họ, họ reo khuyến khích họ đánh nhau. Thấy không nghe được thông tin hữu ích, nữ sĩ buồn sứ liếc mắt ra hiệu cho Thịt Nẹt Xệ. Thịt Nẹt Xệ đứng dậy chen vào đám đông, kéo Lao Hưu lại. Phù thủy hắc ám đương nhiên không phải vị giáo sư lẹ bật kia. Lao Hưu nhấp phì rượu thịt kỳ, giải thích với mấy đồng nghiệp bên cạnh, gương chiếu bóng không thể lúc nào cũng chiếu trận đấu quỷ đi. Dù trận đấu có hay đến mấy, xem nhiều cũng sẽ chán. Đây là loại chương trình mới, chiếu có thu phí. Tiêu chuẩn thu phí là gì? Nữ sĩ buồn hỏi. Giá vé rất rẻ, chỉ tốn 5 xỉ của bạn, chưa bằng giá một chai phì rượu thịt kỳ. Vậy các ngươi chia tiền thế nào? Rút khá nhạy cảm với khía cạnh này. Hi hi, giáo sư lẹ vẹn được 2 xỉ cổ, trường học được 1 xỉ cổ, số còn lại là doanh thu của quán rượu. Các quán bar khác cũng vậy sao? Chúng ta đương nhiên không giống mấy quán rượu đó, chúng ta là quán rượu có phẩm vị. Trong phòng riêng trang hoàng tinh xảo, giáp với giải lụa bạc quấn quanh mắt trái đang cầm ly rượu đế cao, giải thích về giá vé. Lucy ủ mạn phụ gian mặc sang trọng thì dựa vào ghế sofa nói chuyện với biên tập viên tạp chí bên cạnh, giọng nói rất khẽ, không ảnh hưởng đến ông chủ quán rượu. Quán bar Mai ở Hụt Tợ Phơ La Ly, Hà Thị Cải, trước đây từng là một nhà xuất bản tạp chí. Sau này tạp chí bán không được, kinh doanh không tốt nên đóng cửa. Ản Pi dựa vào các mối quan hệ tích lũy được để giúp đỡ, chuyển thành một quán bar cao cấp, chủ yếu tiếp đại những người có địa vị và văn hóa. Những người có mặt hôm nay cơ bản đều là biên tập viên tạp chí và báo chí. Xét thấy gia tộc Mạn Phồn nắm giữ cổ phần của nhiều nhà xuất bản, Lucy ủ cũng được coi là phù thủy trong ngành, hắn được mời đến tham dự buổi tiệc. Danh tiếng của gia tộc Mạn Phồn không được tốt đẹp cho lắm. Nếu không phải những năm gần đây tài trợ cho các nhà xuất bản lớn, e rằng đã sớm rơi vào cảnh bị mọi người xa lánh. Thực ra tài trợ cho báo chí và tạp chí cũng không lỗ vốn. Không chỉ gia tộc Mạn Phồn cần giữ kín đáo, mà còn có các gia tộc tử thần thực tử khác cần ẩn danh. Số gã lệ ống đưa ra ở đây, họ sẽ nâng giá và thu lại từ lão nột, lão gỗ dân và lão cờ dạ bệ, giữa chừng còn có thể kiếm lời một khoản. Đây không phải là hắn tống tiền lừa gạt, lão gỗ dân và lão cờ dạ bệ muốn tài trợ cũng không có cửa, còn thường xuyên cảm ơn hắn nữa là. Giáp nói với tốc độ đều đặn, giải thích chi tiết, ta đặc biệt chuẩn bị phòng chiếu phim, các vị trí khác nhau có giá khác nhau, vị trí càng tốt giá càng đắt, ngay cả góc cạnh rẻ nhất cũng một gã lệ ổng. Những người có mặt không quan tâm đến giá vé, mà quan tâm đến nội dung phim. Nhưng khi hỏi về chi tiết, Giáp chỉ cười lắc đầu, vẻ mặt giữ bí mật đến cùng. Những cảnh tượng tương tự vẫn đang diễn ra tại các quán rượu trên khắp cả nước. Các khách uống rượu bàn tán với nhau về thông tin trong đoạn giới thiệu phim, về nhà kể cho bạn bè và người thân, truyền miệng. Chỉ trong một đêm, nội dung đoạn giới thiệu phim đã lan truyền khắp nước Anh. Tất cả phù thủy đều biết có một bộ phim sẽ được chiếu vào kỳ nghỉ phục sinh. Chương 82, chiếu lên chương 82, chiếu lên ngày 17 tháng 4, thứ 6. Tiết cuối cùng buổi chiều là môn nghiên cứu một lệ của học sinh năm thứ 7. Giai đoạn ôn tập đã bước vào hồi kết, những gì cần giảng đều đã giảng, những gì cần luyện đều đã luyện. Thông thường, lớp học sẽ dành cho học sinh tự học, giáo sư ngồi trên bục giảng, học sinh gặp vấn đề khó khăn sẽ chủ động lên hỏi. Thỉnh thoảng cũng sẽ giảng một vài nội dung mới mẻ và thú vị. Tiết học này đang nói về thời kỳ một lệ và phù thủy cùng chung sống, đó là thời đại trước khi hổ gợt được thành lập. Đầu óc của các học sinh gần đây bị nhồi nhét đầy đủ các công dụng của thiết bị điện, phương tiện giao thông của một lệ, lễ nghi và phong tục của một lệ. Mở mắt ra là bài tập trắc nghiệm, nhắm mắt lại là sửa lỗi sai. Đột nhiên nghe đến nội dung bài giảng như vậy, chúng cảm thấy đầu óc và tâm hồn mình đều được thanh lọc. Từng người một tự nguyện đặt bút lông và xách bài tập xuống, kiên nhẫn lắng nghe, vẻ mặt chăm chú. Menvin cũng giảng rất vui vẻ. Những câu chuyện phiếm trong giáo trình trước đây, ban đầu được dự định để học sinh thư giãn. Bộ pháp thuật không có kiểm duyệt giảng dạy, không có ràng buộc, giảng đến đâu thì tính đến đó, giống như trò chuyện vậy. Hogwarts được thành lập cách đây 1000 năm. Khi bốn nhà sáng lập xây dựng trường học, nước Anh đang trải qua một thời kỳ cực kỳ hỗn loạn và bất ổn. Khi đó, xã hội một lệ và thế giới pháp thuật vẫn chưa phân chia rõ ràng như vậy. Chữ rủn cổ mà các ngươi học có cùng nguồn gốc với chữ cổ sở cảng đi nạ bị ạ, một lệ gọi là chữ phù hạ. Khi đó không có giấy, bọn họ khắc chữ lên những cây gậy gỗ tầm bì. Xưa kia, bờ gì tản nhỉ ạ là một hòn đảo đầy ma thuật, khi đó có đủ loại truyền thuyết ma thuật. Nhiều phù thủy từng làm việc cho các lãnh chúa một lệ, hoặc phục vụ các công tước hoàng gia một lệ, thậm chí gia nhập quân đội, phục vụ các tướng lĩnh một lệ. Một số phù thủy giữ chức vụ tế lễ trong cơ cấu tổ chức của xã hội một lệ, những triết gia và pháp sư có ý chí tự do được gọi là giờ ý. Sách của một lệ ghi chép rằng, quân vương kệ xạ của bọn họ từng ca ngợi kiến thức của các giờ ý. Nhiều học sinh đã đi xa đến bờ gì tở tạm nghị để học hỏi và thực hành tinh thần dở ý. Ngoài ra còn có các giám mục giáo hội, nhà chiêm tinh, cướp biển bị kín. Vào thế kỷ 11 sau công nguyên, khi người nọ mạn đổ bộ lên nước Anh, trước khi đến về Bần Si, William Wee kẻ trinh phạt đã hứa với thuộc hạ của mình rằng sẽ giúp bọn họ nhanh chóng có được của cải trong chiến tranh, và sau chiến thắng sẽ ban tặng đất đai và thiết bị. Nhiều phù thủy đã cung cấp những dịch vụ không rõ ràng cho quân đoàn. Chúng ta có đủ lý do để suy đoán rằng bọn họ đã dùng hắc ma thuật để giúp quân đội giành chiến thắng, bởi vì sau trận hạt tinh nhờ, những người thừa kế các lãnh địa này hầu như đều là quý tộc từ nọ mạn đi, vợ gì tờ tàn nhi, thờ lẹn nở và pháp. Những binh lính bình thường chỉ nhận được một khoản thuế. Và nhiều gia tộc thuần huyết mà chúng ta biết ngày nay, đều có những trang viên riêng trên hòn đảo vợ gì tàn nhi à này. Mẹ Bình nói đến đây cố ý dừng lại vài giây, để học sinh tha hồ liên tưởng. Đôi mắt của nhóm phù thủy 17, 18 tuổi này sáng rực, dường như hoàn toàn không ngờ rằng, các gia tộc thuần huyết năm xưa lại là những phù thủy có liên hệ sâu sắc nhất với một lệ. Nếu các ngươi có chút hiểu biết về lịch sử Mưu Lệ, các ngươi có thể sẽ phát hiện ra rằng, về mặt tư tưởng tinh thần, tôn chỉ của nhà Sở Lỵ Thợ Dịn gần với những giá trị huyết thống mang tính bảo hoàng và quý tộc trong xã hội Mưu Lệ. Xã Lạ Dở là một họ điển hình của châu Âu, có lẽ chúng ta có thể đoán rằng hắn là một người vị kình theo đua Đan Mạch cả nụt đổ bộ lên phía đông nước Anh. Vị giáo sư trẻ tuổi êm hai kể, các học sinh yên lặng lắng nghe. Nội dung lịch sử của môn nghiên cứu Mưu Lệ thú vị hơn nhiều so với lịch sử pháp thuật, thời gian kéo dài hơn, các nhân vật trong câu chuyện cũng mang màu sắc thần bí hơn. Sau đó, Mẹn Vin lại nói về lịch sử phát triển của một số gia tộc thuần huyết. Lấy một gia tộc thuần huyết không tiện tiết lộ họ làm ví dụ, gia huấn của bọn họ năm xưa không phải là thuần huyết vinh thắng cũng không bài xích Mưu Lệ, thậm chí còn có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với Mưu Lệ, thuê nông dân, tá điền trong lãnh địa để phát triển thương mại nông nghiệp, không ngần ngại dùng chú ngự khí tượng để kiểm soát khí hậu nhằm tăng sản lượng, tham gia vào việc kinh doanh của quý tộc Mưu Lệ ở địa Trung Hải và Trung Đông, dùng chú ngự mở rộng không dấu vết và độn thổ để vận chuyển hàng hóa quý hiếm, kiểm soát việc đổi tiền của Mưu Lệ, tham gia sâu vào hoạt động cho vay nặng lãi. Chỉ trong vòng 100 năm ngắn ngủi, bọn họ đã tích lũy được khối tài sản mà các phù thủy khác mười mấy đời cũng không thể có được, trở thành một trong những gia tộc phù thủy giàu có nhất nước Anh, không ngừng sáp nhập đất đai của một lệ xung quanh, mở rộng trang viên vốn đã rất lớn của mình. Để có được tước vị, bọn họ còn phái phù thủy đẹp trai nhất trong gia tộc theo đuổi con gái của một công tước, nhưng lại bị chê thân phận thấp kém, bị từ chối thẳng thừng không chút nề nang. Cho đến khoảng thế kỷ 16, khi đạo luật bảo mật vừa được soạn thảo để thu thập ý kiến từ các bên, bọn họ đã đi khắp nơi vận động các đại diện phù thủy của các quốc gia, dùng nguồn lực khổng lồ để cố gắng lật đổ đạo luật. Bởi vì khi đó đang là thời kỳ thương mại thuộc địa sôi nổi nhất, bọn họ tự mình đầu tư vào đội tàu, chuẩn bị tham gia thương mại đường biển xa xôi. Phù thủy và Mưu Lệ thực ra không có sự khác biệt bản chất, bọn họ đều tham lam theo đuổi lợi ích, đều khao khát nhiều của cải và quyền lực hơn, đây là bản tính của con người. Sau này, việc ủng hộ quan niệm thuần huyết, tự xưng là gia tộc thuần huyết, cũng là vì lợi ích. Những câu chuyện thú vị ẩn giấu đằng sau lịch sử này, các phù thủy nhỏ trước đây chưa từng nghe qua. Khi còn 5 phút nữa là hết giờ, mẹ Vin gõ nhẹ lên bục giảng, đánh thức những học sinh vẫn còn đang say sưa. Sắp đến lễ phục sinh rồi, ngày mai sẽ bắt đầu nghỉ lễ, kỳ nghỉ khá dài. Tối nay ở đại sảnh đường còn có chiếu phim, đừng chơi quá đà. Xét thấy đây là lễ phục sinh cuối cùng của các ngươi ở trường, ta không giao quá nhiều bài tập cho các ngươi. 3 bộ đề thi thử, không bắt buộc làm, sau khi học lại cũng không thu lên chấm điểm, các ngươi tự chọn mà làm. Vẫn là câu nói đó, kiểm tra và bổ sung những thiếu sót. Tan học. London, phố Trạ Dịch Rốt. Mùa xuân ở London cũng đã đến, băng tuyết tan chảy, mưa dầm ngừng lại, thời tiết không lạnh không nóng, lá cây ven đường non xanh, hoa trồng xanh nở thành từng mảng. Vườn hoa trong công viên như trải một tấm thảm xanh biếc. Sau một mùa đông, đường thương mại lại thông suốt. Cộng thêm là kỳ nghỉ, nhiều sinh vật pháp thuật từ các quốc gia, chủng tộc khác nhau tụ tập ở hẻm xéo, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Phù thủy nam điện trai một mình đứng ở góc kệ sách. May mắn thay, các thương nhân du lịch không thích ghé hiệu sách, nơi đây không có quá nhiều người, nếu không hắn lại bị vây quanh. Vừa mới thỏa thuận xong phần trăm sách mới với quản lý. Mấy kệ này toàn là tác phẩm của hắn, trên kệ dán poster của hắn, cửa sổ hiệu sách bày sật nỉ của hắn, nụ cười rạng rỡ khiến người ta say mê. Chỉ có vài nữ phù thủy và phu nhân vây quanh khu sách bán chạy, tiếng khen ngợi vừa đủ truyền đến góc phòng. So với thời kỳ huy hoàng nhất, sự nổi tiếng vẫn có chút suy giảm. Những cuốn sách xuất bản trong thời gian này đều là sách công cụ và hồi ký. Chuyện về người tuyết đã kể rồi, chuyện về người sói và ma cà rồng cũng đã kể rồi. Những câu chuyện phiêu lưu mới vẫn chưa được khám phá, biên tập viên dục bản thảo gấp gáp, tiền phạt vi phạm hợp đồng cũng cao, chỉ có thể tùy tiện viết vài thứ để đối phó với người hâm mộ và độc giả, doanh số không được như mong đợi. Dịu Đờ Giỏi Lọc Khắt lặng lẽ đứng trong bóng tối ở góc phòng, không có tâm trạng chào hỏi người hâm mộ của mình, âm thầm lo lắng về nội dung sách mới. Một tiếng bước chân vang lên từ lối đi kệ sách. Một nữ phù thủy trẻ xinh đẹp từ bên ngoài bước vào cửa hàng, nhìn thấy mấy phu nhân đang tụm lại trò chuyện, nàng bước những bước nhỏ nhẹ nhàng tham gia vào. Nghe nói nàng là cháu gái của một phu nhân nào đó, nói chuyện đến lúc mình chọn nụ cười quyến rũ nhất của tuần báo phù thủy, và vị tác giả sách bán chạy này rất có hy vọng. Khoe miệng Lọc Khắt cong lên nụ cười, chuẩn bị bước ra ngoài để tự kéo phiếu bầu cho mình. Lúc này, nữ phù thủy trẻ đột nhiên kêu lên một tiếng. Sắp đến giờ rồi. Vậy chúng ta mau đi thôi. Ngươi không định mua sách sao? Sách lúc nào cũng có thể mua được, gương chiếu phim tối nay chỉ có 3 suất, ta rất khó khăn mới giành được vé xem suất chiếu đầu tiên đó. Một trong các phu nhân kéo bạn bè và cháu gái rời khỏi hiệu sách, bước chân vội vã, từ xa vẫn còn nghe thấy tiếng phàn nàn của nữ phù thủy trung niên, Tom già chết tiệt, bảo hắn giảm giá cho ta cũng không được. Lọc Khắt roi theo bóng lưng bọn họ đi xa, nụ cười cứng đờ trên mặt, một chân đang bước ra giữa không trung lặng lẽ thu về. Gương chiếu phim của quán rượu vừa nãy quản lý hiệu sách có đưa cho hắn một tấm vé phải không? Chiều tối, trời dần tối, các cửa hàng hai bên đường thì ổ bán nở rau thắp đèn dầu, hòa vào ánh đèn đường, làm cho những giải duy băng phục sinh càng thêm rực rỡ. Xa rời phố thị ồn ào, dinh thự nhạc rút lộ ra phá lệ ảm đạm, hầu như không có trang trí phục sinh, đèn và đuốc cũng rất ít, chỉ có phòng khách và nhà bếp có ánh sáng yếu ớt. Tường được xây bằng gạch đá màu xám nhạt, sạch sẽ như mới, nhà bếp được bố trí ngăn nắp, không có bất kỳ vật dụng thừa thãi nào, bàn ghế chén đĩa được lau chùi không một hạt bụi, nhưng đối với một gia đình như dù, cách bố trí này quá đơn giản đến mức không giống một dinh thự của gia tộc thuần huyết. Gia Tinh nhỏ bé gầy gò từ nhà bếp bước ra, hai tay đan vào nhau, ngẩng đầu nhìn chủ nhân đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế sofa, lắp bắp mở lời: "Chủ nhân nghe nói quán rượu tối nay có hoạt động, là trận bóng sao?" "Thiếu gia thích trận bóng, để thiếu gia đi xem đi, có thể mặc áo choàng tàng hình, có thể trốn trong góc." Nàng liếc nhìn bóng người trên ghế sofa, hít sâu một hơi, mắt rưng rưng nước mắt, thiếu gia mấy năm rồi chưa ra khỏi nhà, để hắn hít thở không khí trong lành đi, nếu phu nhân còn sống, nàng, đây là điều hắn đáng phải nhận. Dũng lạnh lùng nói, giọng rất nhẹ, nhưng vô cùng kiên quyết, quán rượu tối nay chiếu không phải trận bóng, mà là Potter, đệ tử thần thực tử lật đổ cái Potter đó. Đệ tử thần thực tử đi xem Potter. Hắn cười khẩy một tiếng, giọng điệu lạnh lùng khiến Gia Tinh run lên. Không ai để ý, ngọn nến trong nhà bếp cũng run lên một cái. Hai người ở phía sau làm gì vậy? Mau lên. Trên đường hộ bị ạ, hai nữ phù thủy trung niên dắt tay con cái, nhanh chóng chạy vào ba cây chổi. Hai người bị thúc giục là chồng của bọn họ, những khách quen của ba cây chổi, Tucker L và Mạc Quân. Lần đầu tiên đoạn phim quảng cáo được chiếu, bọn họ đã xem trận đấu ở quán rượu và chưa kết thúc trận đấu đã tìm bà Rose mở tại đặt vé. Vợ con, cả gia đình đều có, lại còn là vị trí giữa có tầm nhìn tốt nhất. Khi đặt vé, cả hai cô ý chọn chỗ ngồi cách xa nhau, đảm bảo không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của nhau. Sau khi về nhà, bọn họ giao vé cho vợ cất giữ, chỉ chờ tối thứ 6 được xem trước. Kết quả không biết hai bà chủ nhà trở thành chị em tốt từ lúc nào, cố ý tìm bà Rose mở tại đổi chỗ, bây giờ vị trí của hai gia đình kế sát nhau. Vừa nghĩ đến việc phải ngồi cạnh đối phương mấy tiếng đồng hồ, cả hai đều cảm thấy khó chịu toàn thân. Khó chịu thì khó chịu, vé đã bán hết sạch, bây giờ đã không kịp đổi chỗ rồi. Cắn răng đi lên tầng 3, vào xem thì thấy một đại sảnh rộng rãi, bên trong ngồi đầy phù thủy, đen nghịt toàn là cư dân hộp Mỹ ạ. Ông Phở Lùm, bà Phở Lùm, các ngươi cũng đến à? Chào buổi tối, bà Busy Food. Thảo nào tối nay đường phố hơi vắng vẻ, hóa ra một nửa chủ cửa hàng đều tụ tập ở đây. Hạ hạ hạ, không khí trong rạp chiếu phim vô cùng náo nhiệt, ngay cả bà Rột Mở Tạ cũng có chút căng thẳng. Lần thử nghiệm này trực tiếp quyết định tương lai của gương chiếu phim. Mặc dù vé đặt trước bán rất chạy, nhưng phù thủy không nhất định sẽ chấp nhận hình thức giải trí mới này. Nếu thử nghiệm thất bại, nhiều kế hoạch của giáo sư Luyện sẽ phải sắp xếp lại. Rột Mở Tạ hít sâu một hơi, giọng nói vang dội át đi tiếng bàn tán, yên lặng. Dưới sự chú ý của toàn thể khán giả, nàng đi đến trước tấm gương chiếu phim lớn ở phía trước, vung tay tắt hết đèn trong rạp chiếu phim, đầu đũa phép đưa vào trong lọ thủy tinh, lấy ra một luồng xương bạc lấp lánh, cẩn thận đặt vào gương chiếu phim, sau đó nhẹ nhàng lắc đũa phép. Xương bạc lan tỏa, gương lóe lên, màn hình tối đen, hiện ra một dòng tiêu đề màu trắng: Học sinh mới ở lại trường chương 83, xem phim chương 83, xem phim màn đêm buông xuống. Hộp luật. Lễ phục sinh là chủ nhật đầu tiên sau trăng tròn đầu tiên của điểm xuân phân hàng năm, tính nghiêm ngặt thì lễ phục sinh năm nay là ngày 19 tháng 4. Ngày lễ là chủ nhật, hộp luật luôn bắt đầu nghỉ vào thứ 6, không có chuyện học bù hay nghỉ bù gì cả, nói nghỉ là nghỉ, nghỉ liền 2 tuần, các lao sư an tâm, các học sinh vui vẻ. Kỳ nghỉ phục sinh khác với kỳ nghỉ giáng sinh, các học sinh không được rời trường. Các học sinh từ năm thứ 3 trở lên có thể đến hộp mì ạ vào cuối tuần, các học sinh năm dưới chỉ có thể ở lại trong lâu đài. Thực ra, trong mắt một số học sinh, kỳ nghỉ ở trường mà không phải học này còn sảng khoái hơn cả việc về nhà vào dịp giáng sinh. Về nhà còn bị cha mẹ quản giáo, can nhằn, còn ở đây, xung quanh đều là bạn chơi, tụ tập làm bài tập cũng thấy vui. Các gia tinh trong nhà bếp thay đổi đủ món ăn phục sinh từ khắp nơi trên thế giới, đoàn kịch ma quỷ dàn dựng các vở kịch đặc biệt để biểu diễn, mặc dù Nít Suýt mất đầu đã biểu diễn câu chuyện của hắn hàng trăm lần, nhưng các học sinh năm dưới mỗi lần nhìn thấy hắn xách cái đầu ma quỷ của chính mình biểu diễn tạp kỹ, vẫn sẽ la hét thất thanh. Đây là một buổi dạ tiệc đáng mong chờ, không long trọng bằng Giáng sinh, nhưng lại náo nhiệt hơn, vui vẻ hơn. 7 giờ rưỡi tối, toàn thể lão sư và học sinh tập trung tại đại sảnh đường. Chỗ ngồi chính ở phía trước được trang trí thành một màn hình, đặt một chiếc gương ảnh khổng lồ, xương bạc mờ ảo của chào. Bốn bàn dài của các nhà trong đại sảnh đường, gần 1000 chỗ ngồi, trừ những chỗ trống ở góc chết phía trước hai bên, các chỗ khác đều đã đầy, nhiều học sinh thậm chí chen chúc vào giữa bàn dài của gờ dịp phái đỏ và Philip, chỉ để nhìn rõ hơn. Không chỉ có học sinh, mà còn có những hồn ma lơ lửng giữa không trung, những bức chân dung chen chúc trong khung tranh, hầu như tất cả những kẻ có thể di chuyển trong trường đều đã đến. Các viện trưởng đi lại giữa các lối đi, duy trì trật tự, các lao sư dạy môn tự chọn thì ngồi ở hàng ghế sau của bàn dài, cùng các học sinh mong chờ. Đúng mơ lẹ đỏ nhìn cảnh này, trên mặt mang theo ý cười. Vậy ta bắt đầu đây. Melvin gật đầu ra hiệu với phó hiệu trưởng, lấy đám mây ký ức bỏ vào gương ảnh, vòm phép thuật và đèn trong đại sảnh đường tối dần. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, màn mở đầu cực kỳ ngắn gọn. Không có danh sách chi tiết các thành viên sản xuất, không có đạo diễn, không có diễn viên chính, cũng không có quay phim hay dự phim. Sau tiêu đề chỉ có một dòng tuyên bố, chuyển thể từ sự kiện có thật. Đu đu chuyến tàu màu đỏ thuần chậm rãi chạy qua đường ray, cuối cùng dừng lại bên một sân ga nhỏ và tối đen. Đèn sáng lên, cửa tàu mở ra, các hành khách đổ ra khỏi cửa. Ta phải xuống tàu rồi, đừng kéo lại. Ai thấy con cóc của ta rồi? Học sinh năm nhất, học sinh năm nhất, lại đây. Trong khung cảnh hỗn loạn và đông đúc, Hạ Dịch với thân hình vạm vỡ rất nổi bật, bộ râu rậm rạp chiếm nửa màn hình, tay xách một chiếc đèn dầu, lộ ra nụ cười, "Các con, các tiểu gia hỏa, theo ta nào." Các học sinh xếp hàng ngay ngắn nối đuôi nhau rời đi, người trước nối người sau, như những chú kiến. Đêm cuối hè, sương ẩm ướt, trong tiếng phù thủy ngâm nga du dương và nhẹ nhàng, góc nhìn kéo ra xa, xuất hiện một hồ nước rộng lớn, bãi cỏ bằng phẳng, lâu đài hồ gợn dần hiện ra trong tầm mắt, sảnh chính và cửa sổ sáng đèn, những tháp cứng nhắc gần mình trong màn đêm. Các tân sinh ngồi trên thuyền nhỏ, lướt qua mặt hồ, ánh đèn ấm áp lung linh trong những gợn sóng. Thì ra lúc đó chúng ta là như vậy. Haji có chút ngờ, lúc đó John liên thuyên suốt đoạn đường về bài kiểm tra phân loại nhà, Herbie ẩn thì thuộc lòng nửa cuốn sách giáo khoa, khiến hắn hoảng sợ không yên, hắn từng rất lo lắng mình không thể vượt qua bài kiểm tra, sẽ bị đưa về nhà Duy, cái cảm giác khó xử và bối rối đó vẫn còn nguyên trong ký ức. Nhìn kìa, đó là ta. Ta ở đó. Kìa, cái người bị nã ấy. Ha ha. Đại sảnh đường bùng nổ một trận ồn ào, cùng lúc đó, các quán rượu phù thủy ở khắp nước Anh cũng bùng nổ ồn ào, nhiều phụ huynh học sinh cũng trợn mắt tìm kiếm bóng dáng con cái mình. Những người không có học sinh thì đang thưởng thức cảnh đêm hồ gợn. Họ đã nhiều năm không nhìn thấy rồi. Tưởng rằng ký ức đã mờ nhạt, nhưng khi hình ảnh trong gương ảnh hiện ra, họ vẫn có thể nhận ra con đường nhỏ gần nhà ga, con thuyền nhỏ trên hồ đen và cửa sổ của tháp lâu đài. Năm đó chúng ta cũng vậy, Mạn Quần và Tạ Cơ Lọt ngồi cạnh nhau, mỗi người nghiêng về một hướng, cố gắng kéo giãn khoảng cách với đối diện. Cả hai đều lộ ra ánh mắt tương tự, hồi ức và hoài niệm xen lẫn chút u sầu, không thể nói rõ là mùi vị gì, phức tạp mà kỳ diệu. Sau khi màn đầu tiên kết thúc, hình ảnh trực tiếp nhảy đến nghi thức phân loại nhà, quá trình không chi tiết, chỉ tập trung thể hiện Haji được phân vào gờ dịp phái đỏ, góc nhìn của bộ phim cũng cố định vào hắn, thông qua ánh mắt của hắn, quan sát mấy vị lao sư ở ghế khách quý. Tiếp theo là bài phát biểu của hiệu trưởng, giới thiệu hai lao sư và nhấn mạnh khu vực cấm ở hành lang tầng 4. Nếu không muốn gặp phải tai nạn đau đớn mà chết, thì đừng vào hành lang bên phải ở tầng 4. Vẻ mặt đầy ý vị của Đùm Mỡ Lẹ Đỏ dần phai nhạt. Hình ảnh chuyển cảnh, cuộc sống học đường của học sinh hồ gợn chính thức bắt đầu, lên lớp trong phòng học, ăn uống trong đại sảnh đường, nô đùa trên sân, chơi đùa bên hồ đèn còn tỉnh cờ gia nhập đội quỷ địch trở thành tầm thủ. Mẹ Vin bỏ qua đoạn truy đuổi giữa hắn và giờ Dạ Cổ, chỉ riêng cảnh Haji cưỡi trổi lướt qua bầu trời và những tháp cao. Cậu bé tự do bay lượn, phía sau là bầu trời xanh vô tận, phía dưới là đồi núi rừng cây và mặt hồ rộng lớn. Cuối cùng là một cảnh quay về lao sư gỡ nạ gồn, rồi chuyển cảnh sang mặt hồ. Lúc này các học sinh đã tụ tập trong sân bàn tán về việc Haji trở thành tầm thủ. Bộ phim không đề cập đến quá trình chi tiết ở giữa, nhưng khán giả nhìn thấy hai cảnh trước và sau, tự mình hình dung ra diễn biến cụ thể của sự việc. Mẹ Vin không trực tiếp đưa câu chuyện thật vào gương ảnh, mà đã cắt giảm và chuyển tiếp, làm yếu đi các nhân vật phụ không liên quan đến chủ đề chính. Bất kể là học sinh như giờ Dạ Cổ hay các lao sư khác, nếu tình tiết liên quan có thể cắt thì cắt, nếu thực sự không thể cắt, thì chuyển tiếp sang Haji và các nhân vật xung quanh. Trong rạp chiếu phim trên tầng thượng ba cây chổi, Mạn Quần và Tạ Cơ Lọt đã trở lại tư thế ngồi bình thường, chăm chú nhìn vào gương ảnh. Những hành động bị mắng trong lớp biến hình, hay việc làm bẩn trong nhà kính, khiến họ nhớ lại dáng vẻ ngốc nghếch của mình ngày xưa. Tốt nghiệp và bước vào thế giới người lớn, bắt đầu nếm trải mùi vị cuộc sống. Những ngày vô tư lự ở trường chỉ xuất hiện trong giấc mơ, giờ đây được tái hiện chi tiết trước mắt họ, cảm xúc trực tiếp chạm đến tâm hồn. Đó chính là hiệu ứng của phim học đường tuổi trẻ. Cuộc sống học đường của các tân sinh đi vào quỹ đạo, bộ phim cũng bước vào cốt truyện chính. Bạn cùng phòng lóng bộ tồn lạc đường về mượn, Haji và các bằng hữu ra ngoài tìm kiếm, gây ra tiếng động thu hút quảng ra, một đường truy đuổi trốn tránh, vô tình xông vào hành lang tầng 4, phát hiện con chó ba đầu hung dữ. Ở đây có một cảnh quay đặc tả lũ xì ủ, ba cái đầu đồng thời há to miệng đầy máu, các thớ cơ rõ ràng, răng nanh sắc nhọn còn dính máu. Hình ảnh rõ ràng đến mức như thể nhét đầu khán giả vào miệng con chó ba đầu. Hoa! Khán giả lập tức xôn xao, còn kịch tính hơn cảnh trong đoạn giới thiệu. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Nhốt một con quái vật như vậy trong trường. Các ngươi không thấy nó đang đứng trên cái gì sao? Trên sàn nhà. Không. Là cửa sập, nó rõ ràng là đang canh giữ thứ gì đó. Sự nghi hoặc trong lòng khán giả cũng được khơi gợi, bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh của Haji, suy nghĩ tại sao trong trường lại có chó ba đầu. Dưới cửa sập rốt cuộc có gì? Hai lão sư có đang âm mưu gì không? Ngay sau đó, Haji lại xuất hiện, nhờ cái miệng lớn của hắn, tiết lộ thứ dưới cửa sập liên quan đến Nicolas Fleur là mèo. Haji còn muốn tiếp tục hỏi thăm rốt cuộc là thứ gì, nhưng người giữ rừng như một nở tờ cờ nhận nhiệm vụ, kiên quyết không nói thêm. Ta sẽ không nói gì cả. Vậy chúng ta đành phải tự đi tìm thôi. Haji và những người khác trong màn ảnh lo lắng, khán giả ngoài màn ảnh càng lo lắng hơn. Tân sinh không biết Nicolas Fleur là mèo là ai, nhưng họ thì biết rõ. Hòn đá phù thủy. Dưới đó là hòn đá phù thủy. Mạn Quân sốt ruột kêu lên, ước gì có thể chui vào gương ảnh để nhắc nhở họ, rồi bị Tạ Cờ Lọt bên cạnh bịt miệng. Hai người bắt đầu vật lộn. Với sự xuất hiện của chó ba đầu, không khí sinh hoạt thường ngày vốn vui vẻ nhẹ nhàng thay đổi. Khán giả theo góc nhìn của Haji, phát hiện cờ dẻo bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong hình ảnh. Trong các tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám nhiều lần có cảnh quay đặc tả biểu cảm kỳ lạ của hắn, như thể ám chỉ điều gì đó. Haji và những người khác dần dần chạm đến sự thật về hòn đá phù thủy. Trường học cũng bắt đầu thường xuyên xảy ra tai nạn. Trong trận quyết định đầu tiên, trội bị người khác kiểm bùa người lừa, Haji bị treo lơ lửng giữa không trung. Sau nhiều lần vật lộn giữa ranh giới sinh tử đã giành chiến thắng. Trong bữa tiệc Halloween, Haji và John ăn no căng bụng, cùng nhau đi vào nhà vệ sinh, kết quả gặp phải trồn khổng lồ, đấu trí đấu dũng kéo dài cho đến khi các lao sư đến. Sau trận tuyết đầu mùa, một nhóm học sinh vì đi học muộn bị phạt cấm túc, nội dung cấm túc là tuần tra rừng cấm, Haji cũng nằm trong số đó, kết quả tình cờ gặp phải phù thủy bí ẩn xông vào rừng cấm săn lùng kỳ lân, lão sư của nạ gổn và nhân mã hợp tác đánh lui hắn. Từng hai nạn nối tiếp nhau, ngay cả phù thủy chậm chạp nhất cũng có thể nhận ra điều bất thường, dạp chiếu phim dần trở nên yên tĩnh. Ngay khi khán giả đang trong tâm trạng nặng nề, Giáng sinh đã đến. Cùng với giai điệu vui tươi của dĩnh lễ bờ hẻo lâu đài trường học khoác lên mình trang trí Giáng sinh, các học sinh quấn khăn len ấm áp rời trường, để lại dấu chân trên tuyết trắng xóa. Trong góc nhìn của Haji, nước bí đỏ trong hình ảnh bút hơi nghi ngút, gà tây nướng vỏ vàng cháy xém. Cảnh Giáng sinh rất đẹp, nhưng trái tim khán giả luôn treo lơ lửng, không thể yên ổn. Tình hình quả nhiên không ổn, lão sư của nạ gồn phải đến hộp mì ạ xử lý sổ sách, lão sư sụt phải ra ngoài mua thảo dược, các viện trưởng đều có công việc riêng, các lão sư bình thường về nhà ăn lễ, ngay cả hiệu trưởng cũng nhận được thư của bộ pháp thuật, phải rời trường. Khán giả tinh ý nhận ra điều bất thường, các sự trùng hợp được đan xen vào nhau, lực lượng phòng thủ của trường học từng lớp bị suy yếu, trở nên yếu ớt và trống rỗng. Cuối cùng kinh ngạc phát hiện, hóa ra chỉ có Haji và vài tân sinh ở lại trường. Các tân sinh trong gương ảnh vẫn vô tri vô giác tận hưởng Giáng sinh, nhưng bóng tối vô hình đã bao trùm lấy hắn, sự đối lập này lay động trái tim khán giả. Giai điệu dính lễ bờ eo nền dần nhỏ lại, Dozuki lại đứng sau cửa sổ phòng y tế, tiễn từng lao sư rời trường, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có thể thấy chiếc khăn xếp màu tím. Hình ảnh chìm vào bóng tối, tiếng quạt kẹt của những trang sách cũ đột nhiên vang lên, âm thanh mở đóng của cánh cửa gỗ cũ kỹ này khiến người ta nhức răng, như thể đang cắt đứt thần kinh của người nghe. Tất cả các quán rượu phù thủy ở Anh đều trở nên yên tĩnh, cảm xúc của khán giả trong rạp chiếu phim bị khuấy động, trong phút chốc cảm thấy đó chính là tiếng tim đập của chính mình. Những nguy hiểm trước đây còn có thể cầu cứu các lao sư và hiệu trưởng, giờ đây sự giúp đỡ và chỗ dựa đã bị tước bỏ, lẽ nào tân sinh phải một mình đối mặt với phù thủy hắc ám? Điều này làm sao có thể? Sắc mặt của Mạn Quân và Tạ Cơ Lo không biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng khó coi, lông mày nhíu chặt vào nhau, như thể họ quay trở lại thời học sinh, chọn ở lại trường vào kỳ nghỉ Giáng sinh, còn các lao sư và hiệu trưởng đều rời đi, toàn bộ trường học chỉ còn lại họ và một phù thủy hắc ám mạnh mẽ. Trong môi trường tối tăm, họ dường như có thể cảm nhận được có ánh mắt đang rình mò trong bóng tối, điều này khiến lòng họ vô cùng căng thẳng. Nhìn thấy hai người vì muốn xoa dịu sự căng thẳng mà nắm chặt lấy áo choàng của nhau, vợ của họ nhìn nhau, không khỏi rơi vào im lặng. Chương 84, kết thúc chương 84, kết thúc chúng ta phải nhanh chân hơn hắn, cướp lấy hòn đá phù thủy trước. Ngươi điên rồi, ngươi sẽ bị đuổi học. Thì sao chứ? Giọng nói có phần non nớt vọng ra từ ảnh kính. Trong đại sảnh lâu đài, các tiểu phù thủy đã im lặng, chăm chú nhìn chằm chằm vào ảnh kính, trong mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, cả đại sảnh tĩnh mịch đến mức dường như chỉ còn tiếng phim. Có người muốn đi vệ sinh, nín đến đỏ cả mặt, nhưng không ai muốn rời đi. Thứ gì ở chân nó vậy? Trông giống như một cây đàn hạt, chúng ta phải tăng tốc. Câu chuyện sắp kết thúc, bộ phim lặng lẽ tăng tốc độ. Mạng lưới quỷ ở cuối hành lang, những chiếc chìa khóa mọc cánh bay tứ tung, những quân cờ biến hình và tàn cục, những cửa ải liên tiếp, khiến hàng ngàn phù thủy khắp nước Anh cùng ba tân sinh mạo hiểm, cảm xúc của họ bị hành động của họ khuấy động, lo lắng, sốt ruột, căng thẳng. Mạng lưới quỷ dùng lửa đốt đi. Ôi chao, sao giờ mới nghĩ ra? Thần chú bay. Sao không ai dùng thần chú bay? Cái gì? Năm nhất không học thần chú triệu hồi. Trường không dạy, người nhà cũng không dạy sao? Vợ rằng trở là xuất thân một lệ, không phải vẫn còn Haji, không phải vẫn còn mẹ ạt lì sao? Asua và mô lì làm cái quái gì vậy? Cờ phù thủy. Ta nhìn thấy cái này là đau đầu, giáo sư của nạ gồn làm phức tạp như vậy làm gì? Bảo vệ đá phù thủy cũng chẳng có tác dụng gì, còn cản mấy đứa trẻ lại, không biết bọn họ có kịp không? Tại làng Otter gì SCT cả tơ bố lệ, đệ bọn hải, trong một quán rượu nhỏ hẻo lánh ồn ào náo nhiệt. Các phù thủy xì xào bàn tán, đưa ra ý kiến, thậm chí còn chửi tới. Thấy họ bị cản trở, họ ước gì có thể tự mình xông vào chỉ đường cho họ. Đối mặt với tàn cục được sắp đặt tinh vi, tiểu phù thủy tóc đỏ mặt trầm xuống, đúng vậy chỉ có cách này thôi, ta phải bị ăn. Ôi, không. Đây là chơi cờ. Luôn phải có sự hy sinh. Một nữ phù thủy tóc đỏ nhìn con trai mình trên màn hình, vẫn không thể tin được, trừng mắt, nín thở, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên cạnh, cô bé tóc đỏ còn phấn khích hơn, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng trong mắt nàng không có ca ca nhà mình, mà toàn là Haji bên cạnh. Cửa ải khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, mỗi lần vượt qua cửa ải đều khiến trái tim khán giả rung động. Câu chuyện trong ảnh kính như một bàn tay vô hình, khuấy động cảm xúc của hàng vạn phù thủy, khi gặp khó khăn thì buồn bã, khi vượt qua cửa ải thì phấn khích. Lần lượt buồn bã, lần lượt phấn khích. Những biến động cảm xúc mãnh liệt liên tục tác động vào não bộ của người xem, cách giải trí hoàn toàn mới mẹ này đã làm rung động linh hồn của họ, khiến họ không thể dừng lại. Haji trong phim cũng đã đến căn phòng cuối cùng, màn hình hiện lên bóng lưng yếu ớt cô độc của hắn. Suốt chặng đường vấp ngã, những người bạn đồng hành cũng lần lượt rời đi, John ở lại cửa ải bàn cờ, Hermione dừng lại trước ngọn lửa, Haji lại trở thành một mình. Ngay khi không khí chìm vào u ám, tông điệu bộ phim bỗng nhiên thay đổi, chiếu cảnh cờ dẻo liên tục gặp xui xẻo trong mặt thất, còn Haji đi theo phía sau, dễ dàng tránh được mọi cạm bẫy. Câu chuyện lại trở nên vui vẻ. Trong căn phòng tối tăm, quỷ dị và kín mít, tầm nhìn cực kỳ mờ mịt, tiểu phù thủy năm nhất lặng lẽ đi theo sau một hát phù thủy trưởng thành, muốn bảo vệ hòn đá phù thủy quý giá, cô độc vô trợ, yếu ớt đáng thương. Vốn dĩ đây phải là một tình tiết câu chuyện nặng nề, nhưng những hình ảnh được chiếu trên ảnh kính lại khiến khán giả không khỏi bật cười. Tượng đá đột ngột xuất hiện siết cổ, sợi dây bơi trong nước quấn quanh cổ, cơ giơ khổ sở chống đỡ, Haji thì háo hức muốn thử. Những tình tiết hoang đường rơi vào thân thể của hát phù thủy độc ác, đông nhiên thêm vài phần hài hước. Đây lại là một thủ đoạn thao túng cảm xúc. Trong các rạp chiếu phim ở các quán rượu khắp nơi, không khí có chút nhẹ nhõm hơn. Trái tim đang treo lơ lửng của khán giả dần dần được đặt xuống bụng, câu chuyện này dường như không còn nặng nề đến thế. Chỉ là trò trẻ con thôi mà. Một phù thủy bỗng nhiên thì thầm, ta còn tưởng sẽ là một trận ác chiến, không ngờ lại là trò đùa, ta đã nói rồi mà, nhưng cửa ải phía trước cũng không giống như là phòng thủ hiệu quả gì. Không thể nói như vậy, bọn họ vẫn chỉ là học sinh năm nhất, có thể làm được đến mức này đã rất tốt rồi, chúng ta không thể dùng tiêu chuẩn thần sáng để nhìn nhận giọng nói quên đủ bên cạnh bỗng nhiên dừng lại, họ phát hiện nhạc nền vui tươi của ảnh kính biến mất, Giờ Dẻo cũng đã đi đến cuối căn phòng. Khi ta đến đây, ta vẫn đang nghĩ, liệu có cơ hội gặp ngươi trước khi rời trường không? Tờ. Giọng nói âm trầm đột ngột xuất hiện, Giờ Dẻo quay đầu lại, trên mặt treo nụ cười lạnh lẽo đáng sợ, những dấu vết do cạm bẫy phía trước để lại trên người hắn khiến khuôn mặt đó càng thêm âm u quái dị. Đũa phép vung lên, Haji không có khả năng chống trả, lập tức bị trói chặt trước chiếc gương ảo ảnh. Đối mặt với hắc phù thủy mạnh mẽ, Haji còn cố gắng che giấu sự tồn tại của đá phù thủy, nhưng rất nhanh bị bật trần. Đối mặt với Cờ Dẻo đang xông tới, hắn nghiến chặt răng, thoát khỏi dây thừng, vung nắm đấm hết sức. Tình trạng của Cờ Dẻo rất kỳ lạ, tiếng kêu rên thảm thiết kinh hoàng, những nắm đấm non nớt rơi vào người hắn như những thanh sắt đung đỏ, còn tình trạng của Haji cũng không ổn, dường như phải chịu đựng nỗi đau cực lớn. Hình ảnh và nhạc nền toát lên một vẻ đẹp bi tráng. Sau một hồi giằng co, Haji bất tỉnh, còn Cờ Dẻo thì tan biến, hóa thành tro tàn. Cảm xúc của người xem lại trải qua những thăng trầm. Phù thủy vừa nói chuyện trẻ con cũng im lặng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào ảnh kính. Lông mày của Mạn Quân và Cớ Lọt nhíu chặt lại, hai người nhìn nhau, mượn ánh đèn yếu ớt truyền tin bằng ánh mắt, cả hai đều hiểu ý của đối phương. Cuộc đối đầu và chiến đấu giữa Cờ Dẻo và Haji đã kết thúc, nhiều nghi ngờ trước đó đã được giải đáp, chiếc chổi mất kiểm soát trong trận đấu bị đi, phù thủy bí ẩn tấn công kỳ lân trong rừng cấm, ánh mắt kỳ lạ trong lớp học. Nhưng theo sau đó là những nghi ngờ lớn hơn. Tại sao một tân sinh lại có thể đè một hắc phù thủy trưởng thành mà đánh? Họ không cho rằng câu chuyện trong hình ảnh là bịa đặt để lừa dối họ, dù sao người sáng suốt đều có thể thấy, tình trạng của Haji và Cờ Dẻo rất không ổn, rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi một loại ma thuật nào đó. Loại ma thuật này rốt cuộc là gì? Màn hình ảnh tính hiển thị góc nhìn của Haji, hắn bất tỉnh trong trận chiến, rồi khi mở mắt ra, đã ở trong bệnh xá, đục mỡ lẹ đỏ mỉm cười canh bên giường bệnh. Bí ẩn về việc đánh bại hắc phù thủy cũng được hé lộ. Đùa hộ mệnh là một loại ma thuật bảo vệ do các phù thủy cổ đại để lại, cách thi triển cụ thể đã thất truyền, chỉ có một số ít phù thủy nắm giữ. Mẹ ngươi là một trong số đó, nàng đã dùng sinh mệnh của chính mình làm cái giá, để lại cho ngươi một đùa hộ mệnh, trước khi ngươi đủ 17 tuổi trưởng thành, nó có thể giúp ngươi tránh khỏi sự tổn hại của cái ác bí mật của đêm 11 năm trước đã được hé mở một góc. Trong đại sảnh hồ gợt và hàng chục quán rượu phù thủy ở Anh, cảm xúc của tất cả người xem đều bị lay động. Ô ô nhiều bà mẹ có con nhỏ đều khóc, các nữ phù thủy cúi đầu lau nước mắt, các nam phù thủy cũng không kìm được khỏe mắt ướt át, nữ phù thủy tóc đỏ càng đau lòng cho đứa trẻ, ôm con gái nước mắt lưng tròng nước nở khóc. Trong đại sảnh hồ gợt, giữa các bàn ăn của các nhà vang lên tiếng nước nở mơ hồ, người khổng lồ Lai Vạm Vỡ lặng lẽ lau khóe mắt, The Pest ở bên cạnh quan sát, không dám chọc giận người gác rừng như vậy. Niềm vui và nỗi buồn của con người có thể không tương đồng, nhưng tình thân thuần khiết nhất có thể chạm đến tất cả mọi người. Người mẹ trong câu chuyện đã hy sinh tính mạng, khiến nhiều người liên tưởng đến người mẹ đã hy sinh vô điều kiện của chính mình. Trên bàn dài của Dạ Vẹn Cợ, bóng hình bán trong suốt hư ảo nhìn thẳng vào ánh kính, nhìn nhân vật chính và người mẹ trong câu chuyện, Helena Dạ Vẹn Cợ nhớ về mẹ mình, trong ký ức nàng luôn là người thông minh trầm ổn, vô cùng tài giỏi. Bất kỳ vấn đề nào đến tay nàng đều có thể tìm ra lời giải. Không biết từ khi nào, bóng hình đó bắt đầu ra đi, thân hình trở nên còng lưng, khuôn mặt trở nên tiểu tụy, hóa thành hồn ma trở lại trường, chỉ nghe tin nàng bệnh nặng qua đời. Giai điệu vui tươi của Dĩnh Lệ Bơ kéo lại vang lên, câu chuyện thực sự đi đến hồi kết. Trong màn hình, các học sinh ở lại trường chạy nhảy nô đùa trên sân bóng, những quả cầu tuyết ném ra bay tứ tung, góc nhìn lại được kéo ra xa, lâu đài hồ gợt vào mùa đông hiện ra toàn cảnh, phía sau là rừng và đồi núi phủ đầy tuyết trắng. Trên màn hình hiện lên một dòng chú thích, câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, nếu có sự trùng hợp, đó chỉ là ngẫu nhiên. Ban đầu nói là dựa trên sự kiện có thật, bây giờ lại nói là hư cấu. Ngay khi tất cả phù thủy đều nghĩ câu chuyện đã kết thúc, màn hình đột nhiên chuyển cảnh, hiện ra cảnh sâu trong rừng cấm. Phi Rèn giờ tóc trắng vàng bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, móng ngựa bạc nhẹ nhàng nhẹ nhẹn. Hắn nhìn vào ảnh kính, như thể đang nhìn người xem bên ngoài màn hình, đôi mắt như hai viên ngọc xạ phải xanh biếc, máu kỳ lân có thể kéo dài sự sống, nhưng giết một kỳ lân là một hành động cực kỳ tàn bạo, kẻ giết người phải trả giá đắt. Chỉ có những hắc phù thủy cùng đường, điên cuồng mới nghĩ đến việc dùng nó để kéo dài sự sống, rồi tìm cách mưu đồ đá phù thủy. Các ngươi lẽ nào không nghĩ ra sao? Ai đã âm thầm chờ đợi bấy nhiêu năm, khao khát trở lại? Ai đã bám chặt lấy sự sống không buông, chờ đợi thời cơ? Những lời này như tảng đá lớn ném vào hồ đen, khuấy động sóng nước, một lần nữa làm xáo trộn tâm trạng đã lắng xuống của người xem. Có phù thủy đã nghĩ ra câu trả lời, nhưng họ không dám nói ra cái tên đó, chỉ có thể trừng mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Trong quán rượu cao cấp ở thị trấn Tịnh, một sự im lặng bao trùm, nhiều biên tập viên và phóng viên đang buồn chồn nhìn về phía hàng ghế đầu, nơi có một phù thủy nam mặc bộ vest kẻ sọc tiểu cũ còn lù phút. Khuôn mặt béo phì của phục đỏ bừng như gan heo, như thể ai đó đã hút hết không khí xung quanh, khiến hắn nghẹt thở. Mãi vài phút sau, hắn mới thở phào, nặn ra một nụ cười gượng gạo, đây chẳng qua là trò vặt của Jun của Louis thôi, các ngươi lẽ nào không nhận ra sao? Phía trước đã có lời nhắc, đây chỉ là một câu chuyện hư cấu. Đúng vậy. Một giọng nữ the thế lập tức phụ họa bên cạnh. Đúng rồi, sao có thể là người đó? Rạp chiếu phim dần trở nên sôi động, có người phụ họa vị bộ trưởng này, có người lộ vẻ trầm biếm, có người chìm vào suy tư, các phù thủy ở những lập trường khác nhau có những phản ứng khác nhau. Một số phù thủy hoảng sợ bất an, họ luôn nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Lucy Ú Mạn Phô Dư là một trong số đó, những tử thần thực tử cốt cán biết Vốn Đệ Mật đã nghiên cứu cách đối phó với cái chết từ rất lâu, đã chứng kiến hắn vô số lần thể hiện ma thuật tà ác và mạnh mẽ. Mặt khác, với tư cách là đối thủ của Đù Mỡ Lẽ Đỏ, hắn hiểu vị hiệu trưởng già này, biết ông sẽ không làm những việc vô nghĩa. Lucy ủ im lặng ngồi trên ghế, bất động. Kiểm tra tình cảnh của bản thân, hắn chợt nhận ra nhà Mạn Phụ dường như lại đứng bên bờ vực thẳm, giống như 11 năm trước, chỉ là lần này hắn không nhìn rõ bên nào mới là vực sâu không đáy. Đa số phù thủy bình thường cho rằng đây chỉ là một câu chuyện hư cấu được dàn dựng, họ đã sống 10 năm hòa bình và cũng sẵn lòng tin rằng cuộc sống này sẽ tiếp tục. Xem xong một bộ phim, cảm xúc thăng trầm, đầu óc có chút choáng váng, nhưng vẫn còn muốn xem nữa. Một số phù thủy trẻ tuổi tràn đầy năng lượng đã bắt đầu hỏi về thời gian chiếu suất thứ hai, hỏi giá vé suất thứ hai. Những khách hàng ban đầu chỉ đến quán rượu uống rượu, thấy phản hồi của nhóm người xem này, cũng tham gia vào hàng ngũ tranh vé. Ông Tom, thêm một vé nữa. Kingly, mau lại đây, mau lại đây, ta cũng tranh được một vé cho ngươi rồi. Bộ phim này thực sự rất hay, còn hay hơn phim một lệ nữa. Gọi mù thì ư? Đừng mà. Thế giới phù thủy đã rất nhiều năm không xuất hiện những điều mới mẻ như vậy, gặp được thứ thú vị, ai cũng muốn kéo đồng nghiệp bạn bè theo. Có người còn chuẩn bị kể lể tiết lộ cốt truyện cho những người chưa xem giữa chừng, không có ý định gì khác, chỉ thấy rất thú vị. Ta kể cho ngươi nghe nhé, cơ dù chính là hát phù thủy đó. Đúng đúng đúng, kẻ thi triển phép thuật trong trận đấu cũng là hắn. Dưới cửa sập là đá phù thủy của Nicolas Flamel. Có người ba hoa không ngừng, vô cùng sảng khoái, người nghe thì nhíu mày, cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng là một cốt truyện hay và thú vị, sau khi biết trước, dường như tự nhiên mất đi rất nhiều phần thú vị. Đặc biệt là đoạn cuối cùng vào mật thất, vốn dĩ thấp thỏm lo âu, tâm trạng nặng nề, kết quả người bên cạnh há miệng tiết lộ hết cốt truyện phía sau. Yên tâm đi, bên trong không có nguy hiểm gì đâu, giờ cứ gặp xui xẻo mãi thôi. Haji có bùa hộ mệnh, là do mẹ hắn để lại, cảm động lắm. Những phù thủy xem suất thứ hai lặng lẽ hạ quyết tâm, sau này nhất định phải tranh vé suất chiếu đầu, lần sau cũng phải cho người khác nếm mùi bị tiết lộ cốt truyện. Bên kia, buổi chiếu phim ở hồ gợt cũng kết thúc, các học sinh im lặng vài giây, sau đó vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi, đại sảnh lập tức trở nên náo nhiệt. Sau khi được nghe câu chuyện của John, họ đã có hiểu biết sơ bộ về đá phù thủy, nhưng không ngờ ảnh kính lại tái hiện trực quan cảnh tượng lúc đó. Những học sinh xuất thân một lệ đã từng xem phim thì không sao, những tiểu phù thủy chưa từng tiếp xúc với TV, phim ảnh thì kích động đỏ mặt, hớn hở bàn tán về những hình ảnh vừa rồi. Xung quanh bàn dài của gờ dịp phai đỏ đầy áp học sinh, Haji cố gắng không quá đắc ý, nhưng nụ cười cứ không thể kiểm soát được. Hermione vùi đầu nằm sấp trên bàn, là vẹn đờ và bạt bạ tỷ bên cạnh xì xào hỏi han tình hình. Đây là đệ đệ của chúng ta, con nhà Harry. George và Fudge còn phấn khích hơn, mỗi người một bên đỡ John ở giữa, kẹp hắn đi diễu hành giữa lối đi. John chân không chạm đất, như một con cừu non bị bắt chờ làm thịt, nhưng hắn chẳng bận tâm chút nào, mặt đỏ bừng hưởng thụ tiếng reo hò và lời khen ngợi. Bên cạnh bàn chủ tọa, các giáo sư lặng lẽ nhìn đại sảnh náo nhiệt, không khỏi mỉm cười. Hú đôi mắt xanh thẳm của Đùm Bơ Lẹ Đỏ đặc biệt sâu thẳm, quay đầu nhìn người tạo ra bộ phim này. Melvin lặng lẽ ngồi trên ghế, trên mặt mang nụ cười nhạt, trong mắt có ánh sáng bạc lấp lánh, dường như là sự phản chiếu của ánh kính. Vị hiệu trưởng giả biết, đó là dấu vết của ma lực đang cuộn trào. Đùm Bơ Lẹ Đỏ không làm phiền Melvin, mà hắn giọng, quay mặt về phía toàn thể giáo viên và học sinh nói, tin rằng mọi người đã hiểu những đóng góp của họ cho Hogwarts, để biểu dương sự dũng cảm và trí tuệ của họ, ta có một số điểm để phân bổ. Đại sảnh lập tức im lặng, các vợ dịp phai đỏ nhìn vị hiệu trưởng, đầy mong đợi. Hạng mục thứ nhất, ngài Ronan Weasley, hắn đã chơi một ván cờ tuyệt vời nhất trong hàng chục năm qua của Hogwarts, mang về 50 điểm cho nhà gờ dịp phải đỏ. Hạng mục thứ hai, Hermione vợ giàn chờ, nàng đã bình tĩnh đối mặt với lửa và độc dược 50 điểm. Hạng mục thứ ba, Harry Potter, hắn đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường 60 điểm. Hoan hô. Đêm đầu tiên của kỳ nghỉ lễ phục sinh năm 1992, kết thúc trong tiếng reo hò như sấm của gờ dịp phải đỏ. Chương 85, nhật báo tiên tri thái độ mập mờ chương 85, nhật báo tiên tri thái độ mập mờ trở lại văn phòng, trời đã gần nửa đêm. Melvin không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn thấy thư thái cả thân lẫn tâm. Cảm nhận ma lực dồi dào trong cơ thể, hắn giơ hai tay ngang vai, vươn thẳng tự nhiên, tâm niệm khẽ động, ngân quang rực rỡ tức thì chiếu sáng khắp căn phòng. Ánh sáng lấp lánh chậm rãi xoay chuyển, trong vùng bị bao phủ bởi ánh bạc, tựa như đang lạc vào một không gian khác. Ma lực sung túc rót vào, ma lực được điều khiển tinh tế, không cần chú ngữ hay bố phép, thậm chí không cần thẩm niệm trong lòng, chỉ một ý niệm, chú chiếu sáng tự nhiên thi triển, gần như đạt đến mức tùy tâm sử dụng. Chú chiếu sáng đơn giản lại thể hiện một dạng thức hoàn toàn khác. Cường độ và phạm vi ánh sáng thay đổi. Vốn dĩ chỉ dùng ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi xung quanh, giờ đây ánh sáng chói lòa gần như không thể nhìn thẳng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự kiểm soát của mình đối với những luồng ngân quang này, cường độ và phạm vi có thể điều chỉnh tùy ý. Đây mới chỉ là chú chiếu sáng đơn giản. Melvin tin chắc các phép thuật khác cũng có những thay đổi tương tự, chỉ là không gian ở đây chật hẹp, chú phòng hộ không thể kiểm tra trực quan, phép tấn công không thể tùy tiện thi triển, tạm thời không tiện thử nghiệm. Hô Melvin thu liễm toàn thân ma lực, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận. Một vở kịch được dàn dựng công phu đã diễn ra khắp nước Anh, hàng vạn phù thủy bị hắn khuấy động cảm xúc. Cảm xúc này sau khi trải qua sự chuyển hóa không thể biết, hóa thành ma lực yếu ớt hội tụ trong cơ thể hắn. Ma lực tăng trưởng đêm nay gần bằng một nửa ma lực của bản thân. Nếu trong luồng ma lực này tồn tại một ý chí nào đó ngoài bản thân hắn, Melvin chắc chắn sẽ nhận ra, ít nhất cũng phát hiện được chút manh mối. Nhưng chẳng có gì cả. Kiểm soát tinh tế dòng chảy ma lực trong cơ thể, tất cả ma lực đều như cánh tay chỉ huy, điều động dễ dàng. Trong suốt quá trình không có bất kỳ dị thường nào, bên hai không có những lời thì thầm kỳ lạ, trong đầu cũng không xuất hiện những tri thức quái gở nào, ký ức vẫn là những ký ức cũ, không hơn không kém. Mạn Vin lặng lẽ cảm nhận ma lực, chúng vẫn đang chậm rãi tăng trưởng, mức độ tăng trưởng rất yếu ớt. Có thể dự đoán, cùng với việc người xem tăng lên, trong kỳ nghỉ lễ phục sinh này, ma lực sẽ liên tục mạnh lên. Cường độ có lẽ không bằng đêm nay, nhưng tích lũy lại vẫn rất đáng kể. Nhưng theo hệ thống phân chia thực lực đã thành thông lệ trong giới pháp thuật, Mạn Vin tự cảm thấy đã vượt qua thần sáng kỳ cựu và đã kết thủ, đối đầu với vài vị viện trưởng cũng sẽ không chịu thiệt. Nhờ vào ma lực khác thường, thậm chí còn có thể chiếm được ưu thế nhất định. Còn về cảnh giới của những phù thủy huyền thoại như Đùm Bơ Lẽ Đỏ và Voldemort, vì mẫu quan sát và dữ liệu đều khá ít, Mạn Vin tạm thời không có quá nhiều tự tin. Nhưng theo tiến độ hiện tại, hắn tin rằng sẽ không mất bao lâu, có lẽ còn chưa đợi đến khi Voldemort hồi sinh, chính mình đã có thể bước vào lĩnh vực đó. Cảm ơn xà thủy giác. Sáng sớm thức dậy, tinh thần sảng khoái. Mạn Vin vừa rửa mặt vừa hồi tưởng, xác nhận đêm qua không hề mơ mộng, đặc biệt là không mơ thấy thứ gì không thể diễn tả, linh hồn vẫn là linh hồn của chính mình, ý thức cũng là ý thức của chính mình. Ai lời nói của Nicolas Fleur làm khiến chính mình nghi thần nghi quỷ? Biết thế đã không nghe hắn kể chuyện rồi. Mạn Vin hoàn toàn thư giãn, bước chân nhẹ nhàng xuống lầu dùng bữa. Số học sinh dùng bữa ở đại sảnh rất ít, chỉ có hơn 10 tiểu phù thủy phân tán trên 4 chiếc bàn dài, trên mặt hiện rõ cuồng thâm mắt, dáng vẻ bề bài. Câu chuyện mà gương ảnh chiếu tối qua đã khiến nhiều học sinh phấn khích không ngủ được. Sau khi tắt đèn trở về phòng sinh hoạt chung, chúng náo loạn đến nửa đêm, bị huynh trưởng cưỡng chế giải tán, về đến ký túc xá cũng không yên, ríu rít bàn tán về cuộc phiêu lưu của các dũng sĩ. Giáo sư Phở lại tùy không khỏi cười nói, ngay cả trong mơ cũng hô hào đánh đổ cơ dẻo. Xem ra các nàng cũng muốn có một cuộc phiêu lưu kịch tính và thú vị. Mạn Vin cười đáp lại, nhìn quanh một lượt, vài vị giáo sư cũng vắng mặt, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đều không có mặt, mấy vị giáo sư môn tự chọn đã rời trường về nghỉ lễ, đại sảnh trong kỳ nghỉ có vẻ hơi vắng vẻ. Giáo sư ở nạ vẻ cũng không có mặt, có lẽ là do ảnh hưởng của đoạn phim tối qua. Để thể hiện thế giới nội tâm của Haji, Mạn Vin đặc biệt thêm vào nhiều cảnh quay cận cảnh đôi mắt xanh lục trong veo, tiểu phù thủy 11, 12 tuổi vẫn còn nét thơ ngây, đặc điểm giới tính không rõ ràng, cũng không biết rốt cuộc có mấy phần giống mẹ hắn. Mạn Vin cầm một ly sữa, nhấp từng ngụm nhỏ, trên bàn trải ra tờ nhật báo tiên tri sáng nay. Tờ báo này được thành lập vào đầu thế kỷ 18, ban đầu chỉ lưu hành quanh London, đăng tải một số cáo phó, thông báo tìm người và tin tức trợ búa của cộng đồng phù thủy. Sau đó, để tăng doanh số, tờ báo bắt đầu đưa tin về những sự kiện kỳ lạ. Một phù thủy nào đó do lỗi phép thuật mà tự đưa mình vào bệnh viện, một nữ phù thủy mất tích khi dùng mạng lưới phở lũ sau 20 năm xuất hiện, hóa ra đã trở thành tình nhân của phù thủy làng bên, một quan chức cấp cao của bộ pháp thuật chết đột ngột tại nhà, mạng phố tuyên bố không hề hay biết. Trong một thời gian dài, nhật báo tiên tri cũng như các tờ báo địa phương khác, thích địa đặt, ít quan tâm đến tính chính xác của tin tức. Sau đó, khi phát hiện những tin tức giả mạo trắng trợn như vậy không được ưa chuộng, tờ báo bắt đầu thay đổi đường lối. Từ thế kỷ 19, các biên tập viên có xu hướng đưa tin về những nội dung gây chú ý, các phóng viên không từ thủ đoạn để thu thập tài liệu, luôn ngang nhiên đăng tải những nội dung phỉ báng, vu khống. Vì giới pháp thuật không có luật pháp liên quan đến báo chí, bộ pháp thuật cũng không có ý định bổ sung luật pháp, nên ban biên tập nhật báo tiên tri không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay hậu quả nào. Tổng biên tập đương nhiệm tên là bà Mạ Bạt Phệ, nghe tên là biết hắn là hậu duệ của bà Mạ Bạt Treo thảm dệt dạy người khổng lồ nhảy múa ở tầng 8, không những không đốc, ngược lại còn rất tinh danh, am hiểu sâu sắc bí quyết làm truyền thông tin tức. Dưới sự lãnh đạo của hắn, tòa soạn về cơ bản không nhắm vào các quan chức đang tại chức, nhận tài trợ từ các gia đình thuần huyết, cũng không nhắm vào những nhà tài trợ giàu có. Với sự trợ lực của hai cánh quyền lực và tài sản, nhật báo tiên tri phát triển nhanh chóng trong thời gian ngắn, nhanh chóng trở thành tờ báo phù thủy bán chạy nhất nước Anh, trở thành tên chính để phù thủy Anh tiếp nhận tin tức. Báo được gửi qua cú đến các thuê bao, phí đặt báo chỉ một xì cổ, một ngày hai số, chia thành nhật báo tiên tri và nhật báo tiên tri buổi tối cuối tuần còn có số đặc biệt nhật báo tiên tri chủ nhật. Nếu tin tức có thay đổi, nội dung tờ báo cũng sẽ thay đổi trong ngày. Ở một mức độ nào đó, đây là sản phẩm chất lượng tốt giá rẻ. Nhiều phù thủy đều mắng nó là cái loa của bộ pháp thuật, bề ngoài có vẻ là chống đối bộ pháp thuật, thực chất lại là lên tiếng thay cho đám quan trước đó, nhưng cả nước Anh cũng không có sản phẩm thay thế nào có thể sánh bằng, đành phải ngậm ngùi chấp nhận. Không có đạo đức nghề nghiệp, nhưng có kỹ năng nghề nghiệp, bộ phim bắt đầu chiếu tối qua, trên báo sáng nay đã có tin tức, bộ phim đầu tiên của giới pháp thuật đã được phát sóng tối qua. Gương ảnh mở ra kỷ nguyên điện ảnh đầu tiên của giới pháp thuật. Trong 2 tuần tới, học sinh mới ở lại trường vẫn sẽ tiếp tục chiếu, giá vé tại các quán rượu ở các nơi như sau lướt qua vài trang báo, toàn là lời khen ngợi và tán dương. Bài này nối tiếp bài khác, không biết còn tưởng tờ báo này là phục vụ cho người dân phụ thủy. Mạn Vin cảm thấy kinh ngạc, thậm chí nghi ngờ gì tật đã lén lút quảng cáo, tiếp tục lật về sau, nhìn thấy tên phóng viên vàng gì tạ sở kỹ tờ, sau đó lướt qua bài báo của nàng, lúc này mới cảm thấy đúng vị. Bí mật đằng sau gương ảnh ký ức, âm mưu ẩn dấu của hồ gươm, phóng viên vàng đặc biệt gì tạ sở kỹ tờ đưa tin, phụ thủy đứng sau việc sản xuất và bán gương ảnh ký ức, giáo sư môn một lệ học mới gia nhập hồ gươm năm nay, phụ thủy ngoại quốc Mạn Vin Livin, quá trình nhậm chức của hắn đầy dây tranh cãi. Là giáo sư ngoại quốc do Đùm Bơ Lẽ Đỏ tuyển dụng, hắn trước đây từng học tại Hiệu Vermont, nhưng hắn hoàn toàn chưa hoàn thành khóa học, không có bằng tốt nghiệp. Là một giáo sư dạy học sinh, hắn quá trẻ, theo lý mà nói hoàn toàn không có tư cách giảng dạy, nhưng hiệu trưởng Đùm Bơ Lẽ Đỏ đã hết lòng tiến cử, thậm chí không tiếc bác bỏ nghị quyết của hội đồng quản trị trường và bộ pháp thuật vì hắn. Bà Mạc Bằng của cục khảo thí phù thủy đã kiên quyết bày tỏ sự ủng hộ, trực tiếp thuê Lý Bịt làm cố vấn đặc biệt cho cục, toàn quyền quản lý chương trình học lễ, xây dựng nội dung giảng dạy, lập kế hoạch đề thi cho nhiều năm học. Livit không quen thuộc với tình hình hồ gớt, không tham khảo ý kiến của giáo sư tiền nhiệm vị gì Nusquezel, tức là phù thủy hắc ám độc ác trong phim, chưa rõ liệu có mối liên hệ nào giữa hai người hay không. Sau khi nhậm chức đã trực tiếp bắt đầu cải cách, hoàn toàn loại bỏ nội dung giảng dạy và hệ thống kiến thức cũ, thay thế sách giáo khoa do các học giả phù thủy viết bằng sách khai sáng trẻ em do một lệ viết. Bất chấp tình hình thực tế, phủ nhận hoàn toàn thành quả giảng dạy trước đây, bãi bỏ tất cả những gì học sinh đã tích lũy trước đó, mọi thứ bắt đầu từ con số 0. Liệu có tồn tại ẩn họa nào không? Và kỳ thi kiểm tra kết quả giảng dạy cũng do Livit nắm giữ, tự mình đặt ra tiêu chuẩn, tự mình đánh giá kết quả, hoàn toàn che lấp khả năng phát hiện ẩn họa. Phóng viên đã phỏng vấn một số phụ huynh về vấn đề này, các vị ấy bày tỏ sự lo ngại sâu sắc. Gương ảnh ký ức là dự án do giáo sư Livit tạo ra trong thời gian rảnh rỗi bận rộn giảng dạy, xuất hiện tại quán ba cây chổi ở hộp mì ạ vào khoảng dịp Halloween. Phóng viên không rõ mối quan hệ cụ thể giữa bà Rose mở tại chủ quán và Livit, xin không đi sâu vào chi tiết, dựa vào nội dung trận đấu quyết định của hồ gợt để tạo danh tiếng, thu hút một lượng lớn khách hàng cho quán rượu. Chỉ trong 2 tháng, doanh thu của quán rượu đã vượt quá cả một năm trước đó. Dựa vào lợi nhuận vượt trội, Livit nhanh chóng lôi kéo một nhóm chủ quán rượu, thành lập câu lạc bộ gương phép, việc kinh doanh gương ảnh nhanh chóng phát triển khắp nước Anh. Tin rằng các phù thủy tinh tường đã nhận ra, đây chính là một tạo vật phép thuật mô phỏng công nghệ mức lệ, ý đồ của Livit vẫn chưa rõ. Giám đốc Đỗ Lộ Itum mở dịch của văn phòng lạm dụng pháp thuật đã từng đệ đơn kiện, nhưng kết quả cũng như lần trước, bà gần đã mạch bằng đã bác bỏ lời buộc tội của giám đốc cùng mở dịch ngay tại tòa, phiên tòa kết thúc tại đó. Từ một tháng trước, các quán rượu trên khắp cả nước đã bắt đầu quảng bá cho bộ phim này, cuối cùng đồng loạt công chiếu khi lễ phục sinh sắp đến, và ở phần cuối đã dùng lời nói của nhân mã để ám chỉ kẻ mà ai cũng biết sẽ trở lại. Livit đã rất xảo quyệt khi vào thời điểm lễ phục sinh này ám chỉ kẻ mà ai cũng biết sẽ hồi sinh, gây tò mò cho nhiều phù thủy, liệu câu chuyện kinh hoàng này có thật hay không? Tất nhiên câu trả lời là không. Mặc dù bộ phim bắt đầu bằng dòng chữ câu chuyện này dựa trên sự kiện có thật nhưng đây chỉ là một trò lừa nhỏ của Livit. Theo điều tra của phóng viên, quả thực có phù thủy hắc ám đột nhập rừng cấm tấn công kỳ lân. Giám đốc Just Dìm Ghi Hựa của bộ pháp thuật đã từng đến điều tra, vì gì Nurse Gleo mất tích một cách bí ẩn vào ngày hôm sau nhưng tất cả những điều này xảy ra sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Trong phim đã thông qua việc hoán đổi thời gian xảy ra sự kiện, sắp xếp thứ tự xảy ra sự kiện, hư cấu ra một cuộc phiêu lưu kịch tính và thú vị. Bộ trưởng bộ pháp thuật còn Lù Phúc cho biết, chuyện hư cấu chỉ là chuyện, hình ảnh chỉ là mô phỏng giải trí của mưu lệ, xin cư dân phù thủy đừng hoảng sợ. Ngoài ra, giám đốc cùng bờ dịch cho biết có thể xem xét khởi kiện Livit truyền bá thông tin sai lệch, tung tin đồn. Phóng viên Vàng Sở Kỳ Tờ sẽ tiếp tục đưa tin cho các ngươi. Bài viết này kết thúc tại đây. Ở hai bên của phần chính có vài khung hẹp, bên trong in chữ nhỏ li ti là những trích dẫn đánh giá của các phù thủy nổi tiếng khác về bộ phim. Dịu đờ Joy Lockhart, một câu chuyện phiêu lưu hơi thô sơ, phần học sinh mới vượt qua thử thách có vẻ hơi qua loa, nhưng hình thức câu chuyện này rất mới lạ. Nếu câu chuyện ta tìm kiếm người tuyết ở phương đông được làm thành hình ảnh, có lẽ sẽ còn tuyệt vời hơn. Sẽ lẽ sợ Tina Robert, giáo sư Livit cũng như ta là người tiên phong trong lĩnh vực văn học nghệ thuật phù thủy, ta rất vui khi thấy những điều mới mẻ xuất hiện. Đây là lời khen hay lời phê bình? Menvin đọc đi đọc lại vài lần, vẻ mặt trầm tư. Trang nhất toàn là quảng bá cho hắn, nhưng bài báo của Sở Kỳ Tờ ở trang trong lại là tin tức tiêu cực, cùng một tờ báo, cùng một tổng biên tập, thái độ thể hiện lại hoàn toàn khác biệt. Bài báo của Nhật báo Tiên Tri chỉ là màn khởi động, sáng đầu tiên của kỳ nghỉ, chuồng cũ của hồ gợt chật kín những người đưa thư từ bên ngoài. Phương thức giao tiếp chủ yếu trong giới pháp thuật vẫn là thư tín, hiệu quả thấp, nhưng cũng có nhiều tiện lợi. Các phù thủy từ báo chí biết được người làm ra bộ phim là giáo sư của Hogwarts, địa chỉ nhận thư liền rõ ràng. Sự phấn khích đã hơi lắng xuống tối qua, sau khi nhìn thấy bài báo lại một lần nữa trỗi dậy, mọi người nhao nhao viết thư đến. Thậm chí còn có thư la hét. Livit đáng chết. Chính người đang tuyên truyền kẻ mà ai cũng biết sắp hồi sinh. Đồ ruột giống ngu ngốc, quái vật chân to đến từ hiệu vờ mọn nhì. Lời mắng chửi của phù thủy này khá là có căn cứ, phù thủy New York đã trải qua loạn lạc của quái vật chân to, nên gọi hắn là quái vật chân to đến từ hiệu vờ mọn nhì. Menvin bất ngờ bị mắng hai câu, nhưng hắn giờ đây đã kiểm soát liệt hỏa đủ tinh tế, kịp thời biến lá thư thành cho bụi trước khi những lời tục tĩu tiếp theo phun ra. Không chỉ Livit, các giáo sư khác trong trường cũng nhận được thư của người thân, bạn bè hỏi về sự thật, còn có phụ huynh học sinh viết thư cho con cái, cố gắng ghép nối sự thật thông qua những manh mối nhỏ nhặt. Người nhận được nhiều thư nhất đương nhiên là nhân vật chính Haji. Gần trưa, ký túc xá Nam Gở dịp phải đỏ vẫn tối om, cửa phòng đóng chặt, rèm đen che kín cửa sổ, ngăn cách ánh nắng. Haji nằm trên giường, mơ màng làm một giấc mơ, mơ thấy hở mì ẩn ép hắn ôn tập, liên tục chất sách lên người hắn, càng ngày càng nặng. Cuối cùng thậm chí bị đè đến mức không thở nổi. Hô Haji đột ngột ngồi bật dậy, những lá thư dày cộp trên giường ào ào rơi xuống, vương vãi khắp sàn. Haji ngẩn người một lát, lần trước nhìn thấy cảnh tượng tương tự là khi gia đình đột xử lý từ chối nhận thư nhập học của Hogwarts. Chương 86, thành danh hải tử chương 86, thành danh hải tử Haji thân mến, rất vui khi thấy ngươi biểu hiện anh dũng ở Hogwarts, ngươi có thể không quen ta, nhưng ta và phụ mẫu ngươi từng là bạn học, phải, James và Lily, ta phải nói, ngươi đã kế thừa tất cả ưu điểm của họ, giỏi quy đi, dũng cảm vô úy, tâm tư nhạy bén có thể nhận ra những dấu hiệu mà người thường không chú ý. Haji ngồi trên giường ngập tràn thư tử, đọc một phong thư đến từ cái, trên mặt nở nụ cười không thể kiềm chế. Đáng tiếc các bạn cùng phòng khác còn chưa thức dậy, không thể chia sẻ niềm vui này. Nếu chỉ là khen ngợi bản thân, thì hắn đã nghe chán ngấy từ trước rồi, nhưng trong thư lại nhắc đến cha mẹ, còn nói hắn rất giống cha mẹ, kế thừa tất cả ưu điểm của họ. Liên quan đến thông tin này, Haji hoàn toàn không có sức kháng cự, đọc đi đọc lại bức thư, từ lời kể của người khác mà chấp vá được đôi chút về những biểu hiện của cha mẹ khi còn đi học. Cha James rất dũng cảm, Trong các trận đấu Quỷ Địch rất thích sử dụng những kỹ thuật phức tạp và hoa mỹ, mỗi lần đều khiến cả khán đài reo hò. Mẹ Lily học hành xuất sắc, khả năng quan sát nhạy bén và kỹ năng thực hành tỉ mỉ của nàng rất nổi bật, việc pha chế độc dược và chăm sóc thảo dược luôn nhận được lời khen của lão sư. Xem ra mình không kế thừa được thiên phú độc dược của mẹ. Haji từ từ gấp lá thư, nhét lại vào phong bì, chợt phát hiện trong phong bì còn có thứ gì đó, lục tìm ra, là một tấm ảnh chụp thời học sinh. Xem ra đã được chụp từ nhiều năm trước, bối cảnh chính là tháp gờ dịp phải đỏ, mấy chục học sinh chen chúc nhau, vây quanh đội Quỷ Địch vừa giành chức vô địch, người tìm kiếm đứng giữa giơ cao huy chương, trên mặt dính đầy bánh kem. Có một nữ phù thủy đứng ở góc, với mái tóc dài dày màu đỏ sẫm, làn da rất nhạt, đôi mắt xanh lục sẫm. Nàng trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn, chắc là cha đã chọc giận nàng. Haji nghĩ vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, như thể có cha mẹ bên cạnh. Đây là thư của ai? Simsơ ở giường bên cạnh kinh ngạc kêu lên, nhanh chóng chú ý đến thông tin người gửi và người nhận trên thư. Haji, là thư của fan hâm mộ ngươi. In lập tức tinh thần phấn chấn, ta có thể xem không? Đương nhiên, ta muốn các ngươi giúp ta tìm xem bên trong có ảnh của cha mẹ ta không, thư nhiều quá, ta không xem hết được. Ta xem. John cũng muốn bỏ qua góc vui, bỏ được mấy bước, phát hiện bên giường mình cũng có thư, người nhận chính là tên của hắn. Mấy phút sau, John nằm ngửa trên giường, hai chân gác lên thành giường, đọc được nội dung khen ngợi hắn anh dũng và thông minh, hưng phấn đến mức ôm lá thư cười khúc khích bung đốc, trên giường ngố néo như một con run đất. Nữ phù thủy tỷ tỷ này cũng là gờ dịp phải đỏ, nàng cũng chơi cờ phù thủy, chắc hẳn là một nữ phù thủy trẻ tri thức và dịu dàng, không biết có xinh đẹp không. John không nhịn được lại một trận cười khúc khích bung đốc. Đáng tiếc những nữ phù thủy này đều đã tốt nghiệp, mà mình vẫn là học sinh năm nhất, không có cơ hội giao lưu trực tiếp. Như vậy cũng tốt, đợi mình cao thêm một chút, tàn nhang nhạt đi một chút, có lẽ có thể thử tổ chức buổi gặp mặt fan hâm mộ. Huyễn tưởng nhiều phù thủy theo đuổi ngưỡng mộ mình, có lẽ câu lạc bộ cờ phù thủy nổi tiếng thế giới mời hắn gia nhập, huấn luyện viên đội Charlie cả nột đặc biệt tuyển hắn vào đội, còn lao bản tiệm nước giải khát ở hẻm xéo miễn phí mời hắn ăn kem. John vùi đầu vào gối, không kìm được tiếp tục phát ra tiếng cười. Bụng cũng có chút đau âm ỉ nghĩ đến bạn nhất mấy năm gần đây có nữ phù thủy ngưỡng mộ mình, sau này trên hành lang thân thiết chào hỏi hắn, mời hắn cùng đi thư viện đọc sách, cùng chơi cờ phù thủy. Giống như cảnh tượng từng thấy trong gương ảo ảnh sắp thành sự thật, cuộc sống học đường như vậy thật là quá mỹ mãn. Khi hí John không nhịn được một trận uốn éo. Đang cười, hắn chợt biểu cảm cứng đờ, im lặng nghiêm mặt, lén lút nhìn các bạn cùng phòng khác. Mình bây giờ cũng là nhân vật nổi tiếng rồi, phải luôn chú ý đến hành động và dung mạo, nếu bạn cùng phòng tiết lộ ra ngoài, phá hoại hình tượng thông minh dũng cảm, thì thật là tệ hại. Nervin không có trong ký túc xá. Sinister và In đang giúp Haji bóc thư, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu kinh ngạc, gây ra động tĩnh còn lớn hơn hắn. Haji thì đang sắp xếp những món quà nhận được. Bất kể là thư hay quà, số lượng đều nhiều hơn mình rất nhiều, dù sao hắn mới là nhân vật chính. Trong lòng John chợt lóe lên một cảm giác chua chát. Chỉ một chút thôi, dù sao mấy tháng trước và 10 năm trước ở Hàn Sóc, hắn đều là một kẻ vô danh tiểu tốt không được coi trọng, thành tích và năng lực không bằng mấy người anh phía trước, về sự ngoan ngoãn đáng yêu không bằng cô em gái phía sau, bây giờ dù sao cũng là một phù thủy có tiếng tăm rồi. Mặc dù không bằng Haji, mặt trời từ từ mọc lên. Mẹn Bỉn trở lại văn phòng, đặt những bức thư thông thường và báo chí sang một bên, thu thập tất cả thư kêu hét, ghi lại tên người gửi trên đó, sau đó tiêu hủy tất cả. Cũng không có ý định ghi thù trả thù, nhiều phù thủy thuần túy là bị vô đệ mọt dọa sợ, nghe thấy bất kỳ tin tức liên quan nào cũng sẽ trở nên nhạy cảm. Từng có một thời gian dài bị bao phủ trong bóng tối của dấu rắn đầu lâu, khó khăn lắm mới có mấy năm yên ổn, đột nhiên biết vô đệ mọt còn có thể trở lại, cảm xúc mất kiểm soát là chuyện bình thường. Phù thủy cũng là con người, ý chí kiên cường là cực kỹ, đa số là cư dân bình thường, họ bản năng không muốn tin sự thật tàn nhẫn như vậy, chỉ có thể tìm nơi để giải tỏa nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng. Quét cho vào thùng rác, Mèn Bỉn mở sổ tay, chuẩn bị bắt đầu phát thảo đề thi cuối kỳ, và nắp bút máy, đặt bút xuống chợt dừng lại. Mình là nhân viên hậu trường, cũng có nhiều người quan tâm như vậy, thậm chí tốn thời gian và chi phí gửi thư kêu hét, Hermione và bọn họ chắc chắn nhận được nhiều thư hơn. Mèn Bỉn trầm ngâm một lát, cất giấy bút, chuẩn bị đi tìm hiệu trưởng nói chuyện về vấn đề sức khỏe tâm lý của học sinh. Trong văn phòng hiệu trưởng, đùm vợ lẹ đỏ ngồi sau bàn tròn, cầm một ly nước ép bí ngô ướp lạnh, nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Đối diện ngồi một bóng người lùn mập, cà vạt đỏ tươi, áo choàng dài màu đen, giày bốt mũi nhọn màu tím, mũ chóp màu xanh lá cây đậm, trang phục rõ ràng tham khảo phong cách Mu Lệ, nhưng chỉ học được một phần, nhìn riêng trang phục có chút không ra thể thống gì. Khuôn mặt thì không tệ, mái tóc thưa thớt được trải chuốt cẩn thận, phần ria bạc trắng, khi cười trông giống một phù thủy trung niên hiền lành. Chào buổi sáng, con Lu. Đùm vợ lẹ đỏ khẽ chào hỏi. Thành thật mà nói, không tốt lắm, Albert. Phục nói với giọng dứt khoát và nhanh chóng, tình hình phức tạp, ta buộc phải đến gặp ngài trực tiếp. Những bộ phim chiếu ở các quán rượu khắp nơi đã gây ra chấn động, những cư dân không rõ sự thật viết thư hỏi về người bí ẩn, tất cả trợ lý của ta đều phải hủy bỏ kỳ nghỉ, trả lời những suy đoán vô căn cứ đó. Thật vậy sao? Trong mắt Đùm Mỡ Lẽ Đỏ lóe lên một tia thất vọng nhàn nhạt, ngài muốn nói chuyện gì với ta? Chúng ta là bạn bè, ta sẽ không làm khó trường học. Phục xoa cách trà của mình, giọng điệu có chút ngượng nghịu, ta hy vọng giáo sư Luận kia đứng ra chịu trách nhiệm về việc này, đưa ra một tuyên bố công khai trên báo chí, làm rõ rằng những hình ảnh đó chỉ là câu chuyện hư cấu, đó chỉ là một phù thủy hắc ám bình thường, không liên quan gì đến người bí ẩn. Vậy sao? Đùm Mỡ Lẽ Đỏ đối mặt với hắn. Đối diện với đôi mắt xanh biết đó, Phục không tự nhiên rời ánh mắt đi, lần trước đổ lỗi ít kiện các ngươi, ta đang thăm Ireland, không kịp nhận được tin tức, nếu ta biết chuyện này chắc chắn sẽ không đồng ý với cách làm của nàng. Không sao cả, con Lu, đối mặt với những điều mới lạ, một số phù thủy không thể chấp nhận ngay lập tức, đó là chuyện bình thường. Vâng, Đỗ Lộ Ít chính là phù thủy như vậy. Có lẽ thái độ của lão hiệu trưởng quá hòa nhã, Phục dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu ngài cũng có thể đưa ra tuyên bố công khai, có lẽ sẽ khiến cư dân an tâm hơn. Elbert, ngài nghĩ sao? Đúng mơ lẹ đỏ không bình luận, ánh mắt trở lại bình tĩnh, nỗi thất vọng trong lòng càng thêm đậm. Hai năm trước tranh cử bộ trưởng, thực ra Phục không có nhiều hy vọng, ngoài giúp bị ảnh hưởng danh tiếng, hắn cũng không bằng những phù thủy cứng rắn như Sim Gilu và Buns, chỉ là họ đã sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn trong quá trình bắt tử thần tự tử, khiến nhiều gia tộc thuần huyết căm ghét. Để quyền lực chuyển giao suôn sẻ, duy trì sự ổn định của giới phù thủy, đúng mơ lẹ đỏ mới chọn ủng hộ còn Lưu Phục. Hắn từng làm việc ở cục thảm họa vào những năm đầu, không tham gia các hành động chiến tranh, tính tình ôn hòa. Trong thời gian mới nhậm chức, hắn cũng xử lý công việc rất chú đáo, gặp những tình huống không chắc chắn còn biết thư xin ý kiến. Đúng mơ lẹ đỏ cũng từng nghe những lời đồn đại rằng Phục là con rối của mình, sau đó đã chủ động giảm bớt các đề xuất cụ thể, thay vào đó giúp Phục phân tích tình hình và sắp xếp suy nghĩ. Ban đầu cứ nghĩ đây là giúp Phục trưởng thành, không ngờ chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, quyền lực đã ăn mòn trái tim lông lá của Phục. Kỳ nghỉ lễ phục sinh, ngài biết đấy, chuẩn bị đề thi cuối kỳ, chọn môn học năm 2, chuẩn bị lớp nâng cao 5 năm, rất nhiều việc cần xử lý. Mẹn bỉn không thể thoát thân. Đúng mơ lẹ đỏ nhẹ nhàng từ chối đề nghị của hắn, vốn dĩ chỉ là câu chuyện trong gương ảnh, trong hình ảnh đã ghi chú rõ ràng là hư cấu, nếu nghiêm túc phản hồi trên báo chí, ngược lại sẽ khiến cư dân nghi ngờ và bất an. Điều này phù thủy không phải kẻ ngốc, họ sẽ phân biệt sự thật. Nhưng bà Bốn và giám đốc sẽ dìm ghi hủa có vẻ phản ứng thái quá, họ dự định phát động một cuộc điều tra, trọng điểm kiểm tra những gia đình từng là tử thần tự tử. Điều này có gì không tốt sao? Phù không nói nên lời. Kiểm tra không có gì không tốt, cục thi hành luật pháp nên cảnh giác, không tìm ra người bí ẩn cũng có thể tìm ra một số hoạt động của phù thủy hắc ám. Nhưng hắn chỉ không muốn đủ mỡ lẹ đỏ đạt được ý nguyện. Đứa trẻ đó, ta nói là Haji, nó có thể chấp nhận phỏng vấn không? Còn Lu, công việc quan trọng nhất của học sinh là học tập, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, nó không nên bị quấy rầy. Người nhân mã kia thì sao? Hắn chắc không cần ôn tập chứ? Ngài có thể vào rừng cấm tìm thử xem. Phục tâm trạng vô cùng tệ, tất cả đề nghị của hắn đều bị từ chối, hơn nữa lý do từ chối đều rất đầy đủ, hắn thực sự không tìm ra lý do để phản bác, cuối cùng chỉ có thể tức giận rời đi. Mẹ Bình đứng ngoài cửa văn phòng, nghe thấy tiếng bước chân bên trong, nghiêng người đứng sau cột đá ngoài cửa, cho đến khi Phục đứng dậy đi xa, hắn mới không nhanh không chậm đẩy cửa vào. Đúng mơ lẹ đỏ nhìn hắn đến trước bàn, tự mình rót thêm nửa ly nước ép bí ngô ướp lạnh, ngồi tùy ý, không còn vẻ trang trọng hay nói đúng hơn là câu nệ như lần đầu họ gặp mặt. Mẹ Bình nếm một ngụm nước ép bí ngô, không đề cập đến chuyện của Phục, cú đưa đến rất nhiều thư, có khen ngợi có chê bai, ra đây thậm chí còn có thư kêu hét, Haji và bọn họ chắc chắn sẽ nhiều hơn, tuổi của họ còn nhỏ, có thể bị ảnh hưởng xấu. Có thể. Đúng mơ lẹ đỏ khẽ lặp lại. Nghe khen thì đắc ý quên mình, nghe chê thì thất vọng bất an. Mẹ Bình đặt tách trà xuống, học sinh năm nhất tam quan còn chưa ổn định, cần lão hiệu trưởng giàu kinh nghiệm giúp đỡ hướng dẫn. Tam quan thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan, phân tích xúc tích và sâu sắc. Đúng mơ lẹ đỏ suy nghĩ một chút, nghe có vẻ thuộc lĩnh vực tâm lý học, do giáo sư nghiên cứu một lệ tiến hành tư vấn tâm lý, có lẽ sẽ phù hợp hơn. Kỳ nghỉ lễ phục sinh, ngài biết đấy, chuẩn bị đề thi cuối kỳ, chọn môn học năm 2, chuẩn bị lớp nâng cao 5 năm, rất nhiều việc cần xử lý. Đây là lời hiệu trưởng vừa dùng để thoái thác Phục, nghe Mẹn Bỉn cố ý nói trầm giọng điệu bắt chước lặp lại, đúng mơ lẹ đỏ nở nụ cười bất lực, suy nghĩ một lát, có lẽ chúng ta có thể phân công. Hermione một mình khoanh chân ngồi dưới gốc cây sồi, tay cầm thư, trước mặt nàng đặt hai chồng thư của khán giả, một chồng là của các phù thủy thuần huyết gửi đến, một chồng là của những người gốc một lệ gửi đến, và một số bản tin tức ngắn. Góc khuất không đang chú ý ở rìa hồ đen, con đường đá nhỏ bên ngoài im ắng, ánh nắng lọt qua kẽ lá cây dài xuống, trải một tấm thảm vàng nóng trên mặt đất, ấm áp. Mặt hồ trước mặt sóng cuộn, sủi bọt ù ù, như thể nước hồ bị đun sôi, nhưng không có hơi nước bốc lên, nhiệt độ nước thực tế không tăng, chỉ là thư kêu hét bị ngầm dưới nước, những con sóng cuộn trông hơi đáng sợ. Đây cũng là những bức thư do phù thủy thuần huyết gửi đến. Hermione biết trong giới phù thủy có một số phù thủy theo đuổi lý tưởng thuần huyết trí thượng, nhiều bạn học ở sở lì thợ dìn cũng như vậy, nàng ban đầu chỉ nghĩ đây là những nhóm nhỏ trong học sinh, trường một lệ cũng có những nhóm nhỏ như vậy, tụ tập lại loại trừ người ngoài, buổi trưa sẽ cùng nhau ăn. Nhóm sở lì thợ dìn lập nhóm nhỏ, gờ dịp phai đỏ cũng lập nhóm nhỏ, vì vậy nàng ban đầu không để tâm, cũng không tin rằng có người thực sự dùng huyết thống để phân biệt thân sơ. Sau này mạn phù thuần huyết loại trừ lòng bổ tồn thuần huyết, Hermione càng tin vào suy nghĩ của mình. Vì vậy nàng không ngờ rằng, có người sau khi xem đoạn phim, lại vì xuất thân của nàng mà lăng mạ nàng, thậm chí không tiếc viết thư kêu hét, chỉ để nàng nghe một câu máu bùn. Phù thủy thuần huyết trông có vẻ đầu óc không được tốt. Xì nữ phù thủy nhỏ mở phong bì ra bỏ, bên trong vang lên tiếng như ngòi nổ thuốc súng. Hermione mặt lạnh tanh không biểu cảm, nhét một viên đá vào phong bì, phụ một tiếng ném vào hồ đen, thư kêu hét chìm xuống đáy, sủi bọt tung ngủ, cũng khá thú vị. Bước tiếp theo là một bức thư thông thường, từ giọng điệu trong thư mà phán đoán, là một nữ phù thủy lai, tốt nghiệp học viện Dạ Vân Cơ, lời lẽ nhiệt tình khen ngợi biểu hiện của nàng trong các thử thách. Tiểu thư gờ giản trở, chiếc nón vân loại có thể đã sai, đầu óc thông minh của ngươi nên ở Dạ Vân Cơ, chứ không phải gờ dịp phái đỏ chỉ biết vung nắm đấm một cách liều lĩnh, tin ta đi ngươi sẽ thích cái tay nắm cửa bằng đồng trong phòng sinh hoạt chung, nhưng sai lầm này cũng góp phần tạo nên câu chuyện sau này. Hermione đọc từng chữ trong thư, khóe môi mím chặt khẽ cong lên một đường cong nhàn nhạt, nàng gấp lá thư lại rồi cho vào phong bì, đặt vào chồng bên phải. Nàng đã lên kế hoạch rồi, kỳ nghỉ hè về nhà sẽ kéo cha mẹ đến quán cái bạc lùng một lần, cả nhà cùng nhau xem gương ảnh của giáo sư Luyện, về nhà rồi chia sẻ những bức thư này cho mẹ. Tiếp tục sắp xếp thư tử. Chẳng bao lâu sau, Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Chương 87, khuấy động vòng xoáy chương 87, khuấy động vòng xoáy mèn vịt gạt những cành cây rủ xuống, bước vào căn cứ bí mật của học trò. Trên không trung phía sau Yiye, cú đưa thư vô cánh tránh những cành cây đang lay động. Nó vừa nhận một công việc dẫn đường bán thời gian, đang chỉ lối cho giáo sư, thù lao là một chuỗi thịt chuột trắng sấy khô. Đến khi vị giáo sư trẻ tìm thấy cô phù thủy nhỏ trong góc, nó gù gù báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành. Mèn bỉn treo một chuỗi thịt chuột sấy khô vào cổ nó, xoa đầu nó, rồi đuổi cú đi. Xuyên qua bụi cây thấp, ngẩng đầu lên đã thấy cô phù thủy nhỏ đang ôm thư ngồi bên hồ, nghiêng đầu nhìn về phía này. Nàng mặc áo choàng phù thủy học viện, áo sơ mi trắng, cà vạt màu vàng đỏ xen kẽ, mái tóc xoăn đồng bền chưa được chải chuốt. Vẻ mặt nàng có chút ngây người, vài giây sau mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy chào, giáo sư Luyện. Đây chẳng phải là nữ dũng sĩ gờ dịp phái đỏ thông minh dũng cảm sao, trốn ở đây làm gì? Có rất nhiều thư của khán giả gửi đến, không tiện mở trong ký túc xá. Tay cô phù thủy nhỏ siết chặt phong thư. Sáng sớm nàng bị đống thư chất chồng làm ồn tỉnh giấc. Lạ vẹn đờ và mặt vạ tỷ còn cố ý đọc to những lời khen ngợi đó, giọng điệu hùng hồn như đang ngâm thơ. Sau đó, nàng mở một lá thư gầm, liền không tiện ở lại phòng ngủ nữa. Nàng vội vàng nhét tất cả thư vào túi đeo vai, đến bên hồ yên tĩnh để sắp xếp. Dù vậy, vẫn có thư liên tục được gửi đến. Hermione ẩn có chút phiền muộn. Có gì không tiện? Không, không có gì. Hermione ẩn túi đầu tránh ánh mắt của giáo sư, nhìn chằm chằm mũi giày của mình, giọng nói có chút không tự nhiên. Melvin nhìn xoáy tóc của nàng, ánh mắt chuyển sang mặt hồ. Nước hồ vẫn đang sủi bọt, thỉnh thoảng vang lên tiếng nói yếu ớt của người chết đuối. Kết hợp với vẻ mặt ấp úng, ngượng ngùng của cô gái, người không biết còn tưởng nàng đã dìm ai xuống hồ. Là thư gầm. Melvin không nhịn được còn khỏe môi cười. Về bản chất, tác dụng của thư gầm không phải để truyền tin tức, mà là để chút giận. Sau khi nhận thư gầm, có một thời gian đệm. Nếu mở phong thư trong thời hạn, sẽ bị thư gầm mắng một trận. Nếu không mở thư, thư gầm sẽ phát nổ, ngọn lửa gây ra cực kỳ khó dập tắt. Phù thủy trưởng thành nhận thư gầm có thể tìm cách dùng phép thuật phá hủy, học sinh năm nhất không thể phá hủy. Có thể nghĩ ra cách này, cô phù thủy nhỏ quả thực rất thông minh. Hermione ẩn cảm thấy nụ cười trên mặt hắn có chút kỳ lạ, dường như đã nhìn ra hoàn cảnh của mình, nhưng lại không có phản ứng gì, khiến nàng có chút khó hiểu. Giáo sư, giới pháp thuật thực sự có thuyết huyết thống sao? Bên anh này có khá nhiều gia tộc phù thủy cổ xưa truyền thừa đến bây giờ, không khí thuần huyết khá đậm đặc. Melvin đi đến bờ hồ, tuy nhiên, nhiều phù thủy thực chất là những kẻ đầu cơ tinh danh, hành vi của bọn họ đều do lợi ích thúc đẩy. Khi đạo luật bảo mật chưa ra đời, giao thiệp với một lệ có thể thu lợi, bọn họ liền tích cực hòa nhập vào xã hội một lệ. Sau khi đạo luật bảo mật ra đời, bọn họ dương cao cờ thuần huyết để lôi kéo thêm nhiều phù thủy, duy trì lợi ích chung. Hermione ẩn nhíu chặt mày, mạng cô chính là như vậy, đúng không? Melvin cười cười, không trực tiếp trả lời, còn có hai loại phù thủy thật lòng ủng hộ lý niệm thuần huyết. Một loại là những kẻ bảo thủ ngu muội, bọn họ định mang theo gia tộc lạc hậu, khép kín cùng nhau xuống mộ. Một loại là những kẻ mù quáng ngu ngốc, bọn họ bị những kẻ đầu cơ tinh danh lừa gạt, xúi giục, ngây ngô xông lên phía trước la hét gào thét. Những người gửi thư gầm cho ta chính là những kẻ này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hermione ẩn có chút nghiêm nghị, bọn họ không ghét ta, bọn họ ghét tất cả những phù thủy xuất thân một lệ xuất hiện trước công chúng. Nói đúng lắm. Mèn Bỉn không nói những lời như đừng bận tâm ánh mắt người khác hay lại loại thế. Những lời này giả dối, trống rỗng, chỉ có thể lừa trẻ con, hơn nữa nói nhiều dễ khiến người ta chán ghét. Cô phù thủy nhỏ mới 12 tuổi kiên cường hơn ý tưởng. Nửa học kỳ đầu đến hồ gợt đã trải qua sự tẩy chay của nhóm học sinh, bây giờ lại trải qua sự ác ý từ những phù thủy xa lạ, không hề buồn bực tự hủy, còn có thể nghĩ cách bình tĩnh xử lý thư gầm. Tuy nhiên, vấn đề này xử lý khá rắc rối. Trong ba nhân vật chính, Haji vốn mang hào quang cứu thế, sau khi câu chuyện được kể, người mẹ xuất thân một lệ cũng được thăng hoa. Bây giờ không phù thủy nào dám nói xấu xuất thân của hắn, thậm chí còn hình thành một luận điệu rằng chống đối Haji chính là ủng hộ bộ nệ mọt. John xuất thân thuần huyết. Chỉ có Hermione ẩn có xuất thân một lệ, cùng với việc hình ảnh tiếp tục được chiếu, nàng sẽ bước vào tầm nhìn của nhiều người hơn. Tin tốt là nàng có thể tích lũy danh tiếng ngay bây giờ, tin xấu là trong thời gian tới, cô phù thủy nhỏ sẽ liên tục nhận được những lá thư gầm đầy ác ý một học sinh yêu học tập như nàng, nơi nàng thường xuyên ở nhất là thư viện. Nếu có thư gầm phát nổ trong thư viện, bà tỉnh sở e rằng sẽ đưa cô phù thủy nhỏ vào danh sách đen. Không thể nào cứ mãi canh giữ bên hồ được. Xì trong túi đeo vai bên cạnh lại vang lên tiếng ngoài nổ. Hermione ẩn vội vàng nhặt một viên đá, nhân lúc thư gầm chưa mất kiểm soát, nàng dứt khoát dìm nó xuống hồ. Hồ đen này rộng lớn, mặt hồ phẳng lặng, trông không có sóng gió gì, thực chất sâu không thấy đáy, bên dưới còn có đường thủy thông với Đại Tây Dương. Phong thư đỏ sẫm rơi xuống nước bắn tung tóe, nhanh chóng biến mất không dấu vết, chỉ có bong bóng cục cục nổi lên. Nhìn động tác thành thạo của nàng, Melvin suy nghĩ một lát, nói với cô phù thủy nhỏ, ngươi còn nhớ cách ta dạy ngươi đối phó với quỷ khổng lồ vào đêm Halloween không? Hermione ẩn bên cạnh mắt hơi sáng lên, lục lọi trong túi đeo vai, rút ra một phong thư gầm màu đỏ. Nước trong như suối bị ngã đi ùn lẹ vì ổ xạ giọng niệm chú của Hermione ẩn trong trẻo. Cây búa phép bằng gỗ nho vẽ ra động tác thi triển tiêu chuẩn, lực vung cổ tay không có chút lỗi nào. Nửa phút sau, trên không trung xuất hiện một quả cầu nước lơ lửng, mép có từng vòng gợn sóng. Nàng cẩn thận mở phong thư, thư gầm lập tức rung lên, thoát tay bay lơ lửng trên không, gấp lại biến thành cái miệng giấy lớn, phát ra âm thanh chói tai. Hermione ẩn gợn rằng, không đợi thư gầm nói hết họ, Hermione ẩn vung búa phép, điều khiển búa bay lượn di chuyển quả cầu nước, nuốt chửng thư gầm. Ư cục 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 một loạt bong bóng nhỏ li ti nổi lên mặt nước, phát ra âm thanh chết đuối nhân hóa. Thư gầm bị mắc kẹt trong quả cầu nước rung động càng dữ dội hơn, bong bóng càng dày đặc, thậm chí bắt đầu nóng lên nhanh chóng. Thư gầm không thể nói chuyện bình thường, chớp mắt sẽ phát nổ. Vài phong thư gầm đối với hồ đen mà nói không hề hấn gì, gần như không gây ra sóng gió, nhưng đổi lại là quả cầu nước thì không chịu nổi. Hermione nhìn quả cầu nước nóng lên, những kỳ vọng nổi lên dần lớn hơn, vẻ mặt hơi hoảng loạn. Thư gầm sắp mất kiểm soát rồi. Hermione kêu lên một tiếng kinh hãi, lập tức bỏ quả cầu nước, kéo mẹn bình định tránh sang một bên. Đừng hoảng loạn. Mẹn bình đưa tay về phía quả cầu nước sắp rơi xuống, ma lực mang theo ý chí của ý ỉa, bao trùm toàn bộ quả cầu nước, khiến thư gầm đang sao động tạm thời dừng lại. Thư gầm là tạo vật ma thuật, bị nước làm ướt không ngăn được nó phát huy tác dụng. Hồ đen có thể nuốt chửng thư gầm một cách im lặng, là vì nó đủ sâu, dưới đáy sâu còn ẩn chứa dòng chảy ngầm cuộn. Hermione mở to mắt, chớp chớp. Mẹn bình đã thi triển bùa bay lượn, sức mạnh này chia làm hai phần, một phần giữ cho quả cầu nước lơ lửng, một phần khuấy động bên trong quả cầu nước, tạo ra dòng chảy ngầm của trào. Hermione nhìn chằm chằm thư gầm trong quả cầu nước đột nhiên xoay tròn. Một vòng, hai vòng, mười vòng. Tốc độ trong thời gian cực ngắn đã tăng nhanh đến mức không thể nhìn rõ, thư gầm hóa thành một vệt mờ ảo đỏ sẫm, toàn bộ quả cầu nước trở nên đục ngầu, giống như một xoáy nước, dòng chảy ngầm vô hình xé nát bức thư giấy. Không có bất kỳ âm thanh nào, một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Một khoảnh khắc nào đó, tờ giấy nổ tung, giấy thư bị xé thành mảnh vụn, những mảnh vụn bị nước làm mềm lại bị nghiền nát. Xoáy nước ngầm dần dừng lại, những mảnh vụn nhỏ li ti tụ tập ở trung tâm quả cầu nước, lẫn với vết mực, bị dòng nước cuốn lấy, xoay chậm rãi, tạo thành một thứ giống như bùn. Hermione lặp đi lặp lại trong đầu cảnh quả cầu nước bề ngoài bình lặng đó, cảnh thư gầm xoay tròn, sức mạnh mạnh mẽ ẩn chứa trong sự tĩnh lặng đó càng khiến người ta kinh ngạc. Dòng nước nhẹ nhàng vô lực sau khi được gia tốc, sức mạnh cuồng bạo còn mạnh hơn cả vụ nổ. Một tiếng áp nhẹ nhàng, quả cầu nước rơi xuống hồ đen, tạo ra những gợn sóng, liên tục tác động lực mạnh mẽ từ xa lên vật thể, điều khiển ma lực của đùa bay lượn một cách tinh xảo, có thể phát huy hiệu quả không ngờ. Điểm mấu chốt là chia quả cầu nước thành các phần khác nhau, nhắm vào một hoặc hai dòng nước, khuấy động toàn bộ quả cầu nước. Mẹn bỉn giải thích đơn giản các điểm chính của việc thi triển phép thuật, ra hiệu cho cô phù thủy nhỏ tự mình thử. Hermione ẩn vẻ mặt vẫn còn mơ màng, do dự một chút, nắm chặt đũa phép bắt đầu luyện tập. Nước trong như suối bị ngã đi ùn lẹ vì ổ xả. Hermione ẩn vừa nhìn thấy quả cầu nước lơ lửng trên không, không tự chủ được nhớ đến cảnh quỷ khổng lồ chết đuối và thư gầm bị xé nát. Hermione ẩn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, vung đũa phép, học theo tư thế giáo sư vừa điều khiển xoáy nước, điều động ma lực làm quả cầu nước xoay tròn, nhưng chỉ làm toàn bộ quả cầu nước xoay tròn, không có dòng chảy ngầm nào. Cô phù thủy nhỏ liên tục thử hơn 10 lần, đều không thể điều khiển tinh xảo, nếu mày nhìn quả cầu nước, im lặng không nói. Trông có vẻ chỉ là sự kết hợp của các chú ngữ sơ cấp, nhưng thực tế lại cực kỳ khó khăn. Mẹ vì đứng bên cạnh đưa tay hái vài chiếc lá, thả vào quả cầu nước đang bay lơ lửng, nhẹ giọng nhắc nhở, hãy làm cho mấy chiếc lá này xoay tròn. Hermione nhìn chằm chằm những chiếc lá đó, làm chậm động tác vung đũa phép, chậm hơn cả hơi thở của mình, chậm đến mức có thể cảm nhận được những chiếc lá đó thông qua phản hồi ma lực của bữa bay lượn. Những chiếc lá cuối tháng tư, ngâm trong nước, xanh non trong suốt. Đầu đũa phép hơi run rẩy, cảm giác của nàng dường như cũng ngâm trong nước, những chiếc lá cũng hơi run rẩy, hai tần số rung động từ từ tiến gần, biên độ từ từ tiến gần. Khi hai rung động nhất quán, Hermione đột nhiên tăng tốc lắc đũa phép. Những chiếc lá bên trong quả cầu nước bắt đầu xoay tròn theo đầu đũa phép. Giữa hai bên đã thiết lập một mối liên hệ vô hình nào đó, chỉ có điều tốc độ chậm, chuyển động trì trệ, sức cản của nước dường như truyền theo ma lực đến cây búa phép. Hermione mím chặt môi, có chút nôn nóng, rất khó khăn dùng sức xoay búa phép, cổ tay vận thành một đường cong không tự nhiên. Mẹ vì đưa tay chạm nhẹ vào bề mặt quả cầu nước, màu xanh non của lá cây nhanh chóng phai nhạt, những gân lá nhỏ li ti hiện rõ, những gân lá này lắc lư theo dòng nước, nhanh chóng trở nên trong suốt, đùa biến hình biến lá cây thành nước trong, lặng lẽ hòa vào quả cầu nước. Sức cản đột nhiên biến mất. Động tác của Hermione trở nên nhẹ nhàng, nhanh nhẹn và càng ngày càng thành thạo. Dần dần, nàng không còn xoay đũa phép nữa, nhưng dòng chảy ngầm bên trong quả cầu nước vẫn đang xoay tròn. Nếu nói lúc nãy là dùng lực cổ tay để làm lá cây xoay tròn, thì bây giờ hoàn toàn là sự kiểm soát ma lực. Hermione ngẩng đầu nhìn giáo sư, trên mặt mang theo sự ngạc nhiên và không thể tin được. 8 giờ sáng, bàn dài trong đại sảnh. Mái vòm phép thuật có màu xám của một ngày âm u, bữa sáng hôm nay là cháo yến mạch, cá trích ngâm, trứng chiên và thịt xương khói, những món này ăn không có mùi vị gì. Haji và John thấy Hermione ăn xong bữa sáng trong chớp mắt, lau miệng đứng dậy đi ra ngoài, hai người nhìn nhau, nuốt miếng trứng chiên, lau miệng rồi đuổi theo. Hermione, đợi đã. Bọn họ đuổi kịp cô gái ở hành lang bên ngoài đại sảnh, Haji cảm thấy mình hơi hơi. Nghe lạ Vẹn Nở nói ngươi nhận được rất nhiều thư gầm, tình hình có ổn không? Hermione đi chậm lại, chờ hai người thở đều, lúc đầu hơi tệ, sau đó thì quen rồi. Một số phù thủy thuần huyết không muốn thấy phù thủy xuất thân một lệ nổi bật, cũng có một số phù thủy khen ngợi và chúc phúc ta. John thực sự bị hơi, nấc cụt không ngừng, chỉ có thể nhìn sang bạn cùng phòng. Hiệu trưởng đủ mỡ lẹ đỏ không giúp gì sao? Haji lấy lại hơi, hôm qua sau bữa trưa, hiệu trưởng đã tìm chúng ta nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ, chủ đề chính là những lá thư đó, bảo chúng ta đừng quá bận tâm nội dung trong thư. John cố nhịn nấc cụt để than thở, thực ra hiệu trưởng đã kể 90 phút chuyện bụng nôn, xen kẽ 20 phút chuyện cười nhạt nhẽo, chỉ có 10 phút nói chuyện chính sự. Hiệu trưởng không tìm ta. Hermione lắc đầu, đang chuẩn bị tiếp tục đi đến thư viện, một con cú đột nhiên đáp xuống trước mặt, miệng ngậm một phong thư đỏ. Ôi, không, John sợ hãi nhìn phong thư. Sao vậy? Haji hỏi. John run rẩy chỉ vào phong thư đỏ, thư gầm. Hermione liếc mắt một cái, đưa tay nhận phong thư, tiện thể đưa tay lấy búa phép. John một tay che hai, một tay gọi Haji cũng làm theo, Haji bán tín bán nghi, nhưng cũng làm theo. Ngay sau đó Haji thấy Hermione triệu hồi một quả cầu nước, đặt phong thư đỏ mà giòn sợ hãi phải che thai vào quả cầu nước, bắt đầu vung đũa phép một cách có nhịp điệu. Phong thư dần xoay tròn, lúc đầu tốc độ chậm, nhưng theo nhịp rung của đầu đũa phép, tốc độ xoay nhanh chóng tăng lên, kèm theo một tiếng động chậm và những bong bóng cục cục phong thư đỏ sớm hóa thành những mảnh giấy vụn. Người đầy thư gầm. Giòn ngây người, ngạc nhiên đến mức không còn nấc nữa, hai mắt trợn tròn, không nói nên lời. Hợp bị ẩn giải tán quả cầu nước, lại châm lửa đốt đống rác ướt đó, đốt thành cho bụi bay theo gió vào sân, toàn bộ quá trình gọn gàng dứt khoát, như thể đã lặp lại hàng chục lần. Haji không hiểu quá trình thi triển phép thuật, nhưng hắn biết cảnh này rất ngầu. Hiệu trưởng không tìm ta nói chuyện, nhưng giáo sư Luyện đã tìm ta, hắn đã dạy ta một cách xử lý thư gầm, ta vẫn chưa thành thạo lắm. Hở mì ẩn cất búa phép, quay sang nhìn hai người, tháng sau sẽ thi rồi, các ngươi có muốn ôn tập cùng ta không? Haji và John buổi sáng hẹn chơi quỷ đi, chỉ có thể dừng lại dưới cầu thang, ngẩng đầu nhìn người bạn nhỏ lên lầu. Hai người lại nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Có người nghe hai tiếng chuyện nhàm chán và chuyện cười nhạt nhẽo trong lớp phụ đạo, có người học được những kỹ thuật phép thuật cao siêu và ngầu lòi trong lớp phụ đạo. Tất cả là tại đùm bỡ lẽ đỏ. Chương 88, đầy buồn đầy bắt chương 88, đầy buồn đầy bắt đầu tháng 5 tại cao nguyên Scotland, mặt trời đầu hạ ấm áp mà không gay gắt. 9 giờ rưỡi sáng, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào ba cây chổi. Cấu trúc phòng họp ở tầng 3 khác với những căn phòng khác, chính giữa đặt một chiếc bàn dài bo tròn các góc, xung quanh là các thành viên của câu lạc bộ gương thần, lời nói tràn đầy sự phấn khích không thể kìm nén. Kỳ nghỉ lễ phục sinh sắp kết thúc, doanh thu từ bộ phim cũng đã được tính toán. Trong suốt kỳ nghỉ lễ phục sinh, quán rượu của chúng ta mỗi ngày chiếu 10 suất, suất nào cũng kín chỗ, chỉ nửa tháng, vé xem phim đã bán được 7000 gạ lệ ổng. Nữ sĩ Rose mở tạ nâng một ly nước Viognet, giọng điệu đầy cảm khái. Ba cây chổi có hai chiếc gương chiếu phim, trải dài ba tầng, vị trí rộng rãi, có thể đồng thời tiếp đón hai nhóm khán giả mà không ảnh hưởng đến khách uống rượu bình thường. Một số phù thủy không mua được vé ở các quán rượu khác sẽ đến đây thử vận may. Kéo theo đó, việc kinh doanh của các cửa hàng khác trên phố Hộp Mì Ạ cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi, riêng tiền vé đã bán được 5000 gạ lệ ổng, cộng thêm các loại rượu và thức ăn khác, ba cây chổi đã kiếm được gần 2 vạn gạ lệ ổng. Lao Tom, Hàn Phi và Zắc cùng những người khác ngồi cạnh nhau, trên mặt cũng nở nụ cười. Mặc dù họ kiếm được không nhiều bằng rột mở tạ, nhưng số tiền cũng rất đáng kể, số tiền kiếm được trong 2 tuần qua còn hơn cả 1-2 năm bình thường. Mỗi nhà ít nhất 5000 gạ lệ ổng. Đối với những gia tộc thuần huyết danh tiếng, vài ngàn gạ lệ ổng có thể chỉ là tiền thuê nhà hàng tháng của vài cửa tiệm, nhưng các chủ quán rượu này rất hài lòng, không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì triển vọng phát triển của câu lạc bộ gương thần. Thế giới phù thủy thiếu những hình thức giải trí như vậy, chỉ cần có nội dung chất lượng cao thì có thể liên tục kiếm được lợi nhuận khổng lồ này. Nếu có thể sản xuất những bộ phim như vậy một cách định kỳ, sau này họ cũng sẽ là những gia tộc lừng lẫy. So với việc kinh doanh chổi và độc dược có giá thành cao nhưng tỷ lệ mua lại thấp, gương chiếu phim đi theo con đường lợi nhuận thấp nhưng bán được nhiều, hầu như tất cả khán giả đều xem lại phim, một số nữ phù thủy thậm chí đã xem hơn 10 lần, mỗi lần đều kéo người thân và bạn bè đi cùng. Tính cả lợi nhuận từ việc chiếu các trận đấu bóng trước đó, chi phí mua gương chiếu phim đã được thu hồi. Melvin ngồi ở vị trí chủ tọa trước bàn dài, bình tĩnh nhận tiền chia từ các quán rượu. Chiếc túi vải lanh đựng đầy những đồng gạ lệ ổng nặng trịch, y không kiểm đếm mà trực tiếp nhét vào vali. Trong xã hội mưu lệ, sự phát triển của hình ảnh trải dài 200 năm, ban đầu chỉ là những bộ phim câm đen trắng, dần dần thêm âm thanh và nhạc nền, từ đen trắng xám chuyển sang màu sắc rực rỡ, độ rõ nét và hiệu ứng hình ảnh được cải thiện đều đặn, từ đó tích lũy được một hệ thống công nghiệp phù hợp, liên quan đến sản xuất thiết bị, quay phim ghi hình, phát hành và chiếu phim. Hệ thống hỗ trợ hoàn chỉnh, các điều khoản pháp lý chu toàn, có thể bảo vệ tương đối hoàn hảo lợi ích của các bên. Melvin trực tiếp bỏ qua quá trình tích lũy trước đó, dùng sức sản xuất tiên tiến của thuật giả kim để chế tạo gương ký ức, dùng các trận đấu quyết định để thu hút các chủ quán rượu, trong thời gian ngắn đã xây dựng một liên minh rạp chiếu phim đơn giản, khâu quay phim được đơn giản hóa thành việc cắt ghép ký ức dựa trên các sự kiện có thật, chi phí phát hành và chiếu phim gần như bằng không. Hệ thống đơn giản có nghĩa là có lỗ hổng, nếu là xã hội mưu lệ, chắc chắn sẽ có chủ rạp chiếu phim giấu doanh thu phòng bé, biện thủ công quỹ. Tuy nhiên, đây là thế giới phù thủy, sự tồn tại của khế ước ma thuật đã bịt kín các lỗ hổng. Ban đầu khi mua gương chiếu phim, tất cả các chủ quán rượu đều dùng tên thật ký khế ước ma thuật với Melvin, hai bên đạt được thỏa thuận, bất kỳ hành vi đơn phương vi phạm hợp đồng gây tổn hại lợi ích của đối phương đều sẽ bị nguyền rủa mạnh mẽ, ngăn chặn khả năng có người chiếm đoạt tiền vé. Thì ô bạn, chia 3000 gạ lệ ổng khách hàng của lão hữu chủ yếu là thần sáng đã nghỉ hưu, họ khá lý trí, sẽ không mua vé nhiều lần, việc kinh doanh không bằng ba cây chổi. Gozit, 2500 số lượng cư dân phù thủy ở thung lũng Gozit, việc kinh doanh càng tệ hơn. Thị trấn Điện, 5000 khách hàng của án phi chủ yếu là cầu thủ đã giải nghệ, gia tài khá giả. Thượng thớ Lali, 6000 khách hàng của Zắc càng là những kẻ ngốc nghếch. Người này nối tiếp người kia, người cuối cùng là gì tôi? Bột Dìn không tiện có mặt, hắn thay Bột Dìn chuyển giao lợi nhuận từ quán ba đen dưới lòng đất ở hẻm Ngọc Tún. Nhét chiếc túi vải cuối cùng vào vali, Melvin nhấc lên cân thử 2 lần, trọng lượng của chiếc vali được cải tạo bằng đùa không gian không dấu vết không thay đổi. Nhưng theo lời các chủ quán rượu vừa nói, chiếc vali này hiện có gần 100000 gạ lệ ổng. Bộ pháp thuật không thu thuế, đây là thu nhập thuần túy, nếu gửi vào hầm vàng dưới lòng đất của Greenbox, chắc chắn có thể chất thành một ngọn đồi nhỏ. Có thể gửi, nhưng không cần thiết. Melvin nhướng mày, đột nhiên nhớ ra trong hầm vàng của Greenbox ở hẻm xéo còn giấu chiếc cúp vàng của Philip, không biết có thể tìm cách nào để có được nó không. Y cúi đầu suy nghĩ cách cướp Greenbox, vừa nghĩ, không biết từ lúc nào căn phòng đã trở nên yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, các chủ quán rượu đều đang đợi y nói chuyện. Nữ sĩ Rose mở tạ khẽ nhắc nhở, giáo sư Luyện, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tiếp theo Mạn Bình tạm gác ý nghĩ cướp Zinbox, trầm ngâm một lát, kỳ nghỉ lễ phục sinh kết thúc, bộ phim cũng nên ngừng chiếu rồi, quán rượu của các ngươi trở lại hoạt động bình thường, gương chiếu phim dùng để chiếu các trận đấu bóng miễn phí. Tại sao vậy? Ả đạ của gỗ Dinh hỏi. Sự mới mẻ rồi sẽ qua đi, bộ phim rồi cũng có lúc xem chán, nhưng các trận đấu quyết định thì không, hơn nữa các trận đấu bóng càng kích thích khách uống rượu tiêu thụ đồ uống một vé xem phim 5 xì cổ, giá tiền của 2 ly bia, những người hâm mộ cuồng nhiệt có thể uống hàng chục đến hàng trăm ly trong một đêm, một người đã bao trọn cả quán. Kỳ nghỉ sắp kết thúc, những người nhạy bén như lão Hưu và Án Phí đều đã nhận thấy, nhiều suất chiếu vé không bán hết, cảnh tượng tranh giành mua vé thâu đêm ban đầu cũng không còn xuất hiện. Tất nhiên, vẫn có khán giả muốn xem. Sau khi thảo luận, các chủ quán rượu quyết định sắp xếp các suất chiếu phim vào ban ngày cuối tuần, buổi tối vẫn chiếu các trận đấu bóng. Sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, rất nhiều trận chung kết quyết định của các trường học sắp bắt đầu. Hồ Gươm có giáo sư cung cấp hình ảnh, phía đủ sật chèn cần chú ý nhiều hơn. Hàn Phi không phải quen hiệu trưởng bên đó sao? Hình như tên là Cặt Cạ Giọt phải không? Đúng vậy, hắn từng là phù thủy của Anh Quốc. Nhiều đội sẽ có giải đấu mùa hè, cố gắng có được hình ảnh ngay khi trận đấu kết thúc, chỉ có thể dựa vào người thôi rắc. 10:40 sáng, câu lạc bộ Gương Thần Kiếm được đội tiền đã xác định xong chiến lược kinh doanh trong vài tháng tới, kết thúc cuộc họp, chuẩn bị giải tán. Lão Hưu từ từ đứng dậy khỏi ghế, chống gậy đi ra ngoài hai bước, đột nhiên quay người lại. Nhìn chằm chằm Mạn Bình ngồi ở vị trí chủ tọa, giáo sư Luyện, những lời nhân ma nói là thật sao? Cả phòng họp dường như bị nhấn nút tắt tiếng trong chốc lát, căn phòng chìm vào im lặng, một số chủ quán rượu đã đi đến cửa, vẫn dừng bước, vẻn thai chờ đợi câu trả lời của vị giáo sư trẻ tuổi. Mạn Bình ngồi trên ghế gỗ, nghiêng đầu, khi bộ phim bắt đầu không phải đã ghi chú rồi sao? Lao Hữu mặt trầm ngưng, gật đầu, tiếp tục đi ra ngoài. Trong phim có tổng cộng 2 câu giải thích, giáo sư chỉ nhắc đến câu đầu tiên, câu chuyện này được chuyển thể dựa trên sự kiện có thật. Chương 89, Nhật báo tiên tri chủ biên chương 89. Nhật báo tiên tri chủ biên vấn đề cuối cùng khiến không khí vui vẻ trùng xuống, các lao bản tiểu quán lặng lẽ rời khỏi phòng, ánh mắt u ám khó lường. Tổ tiên của các tiểu quán lâu đời đều có chiến tích huy hoàng, Hộp Mì Ạ từng là sở chỉ huy cuộc nổi loạn của yêu tinh, quán cái bạc lùng từng chỉ huy chiến dịch cải tạo phố Trạ Dịp Vớt, quán nước cống là tiền đồn chặn đứng người khổng lồ. Tiểu quán luôn là nơi quan trọng để lưu thông tin tức và giao dịch riêng tư, các pháp sư có mặt đều đã trải qua thời loạn lạc, từng nghe, từng thấy, từng chứng kiến, và đích thân giao chiến với tử thần tự tử. Ả đạ của gỗ dịch từng từ chối sự lôi kéo của tử thần tự tử, lão Tom dám che chở và che giấu các pháp sư Lai và gốc một lệ dưới bầu trời bị bao phủ bởi dấu hiệu hắc ám, lão Hữu từng thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ mà ai cũng biết là ai, Hạn Phi và Giác khi chưa mở tiểu quán đã hỗ trợ bộ pháp thuật thanh trừng phù thủy hắc ám. Kẻ mà ai cũng biết là sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại. Vậy thì sao? Đến lúc đó, cứ vung đũa phép lên mà tiếp tục chiến đấu với bọn chúng thôi. Phòng họp dần trống trải, Mạn Bình cầm ly soda ngồi trên ghế, cảm thấy lời cảnh báo này vẫn có chút tác dụng, giới pháp thuật không chỉ có hội phượng hoàng dám đứng lên chống lại. Cánh cửa lại bị đẩy ra, Di Tật thập thò nhìn vào trong, xách theo một chiếc túi đeo vai, cười ha hả. Gần đây hắn thường xuyên qua lại giao lưu với Nicolas Flamel, chủ yếu có hai mặt thu hoạch, trước hết là ẩm thực, Nicolas Flamel và vợ hắn là người Pháp, món Pháp gần như không có đối thủ ở khắp châu Âu, hai lão nhân rất chú trọng đến cuộc sống, những bữa tối tinh tế và thịnh soạn khiến hắn cảm thấy hoa mắt, cả người cũng trở nên tròn trịa hơn rất nhiều, sau đó là tâm thái, Nicolas Flamel là pháp sư thế kỷ 14, 600 năm qua đã chứng kiến đủ loại tai họa loạn lạc, tùy tiện kể hai đoạn thôi. Cũng là những hai gương có khả năng lật đổ cả nền văn minh nhân loại. Ở chung với pháp sư huyền thoại như vậy lâu ngày, nghe nhiều câu chuyện, hai họa ở mức độ của kẻ mà ai cũng biết là ai, luôn cảm thấy có chút không đủ tầm. Tóm lại chính là, thâm quan thể béo. Tìm một chỗ trống bên cạnh ngồi xuống, Di Tất lục lọi trong túi đeo vai một lúc, lấy ra một chiếc gương ảnh, đưa cho hắn xem, "Mạn Bình, nhìn cái này đi. Đây là một chiếc gương ảnh nhỏ, đường chéo khoảng 32 inch, hơi dày, vừa bước, rõ ràng có thể thấy đã tham khảo thiết kế của TV một lệ, phía dưới còn có một hàng rãnh lõm, những viên pha lê được khảm vào trông giống như nút bấm. Kiểu mới, trông chẳng có gì đặc biệt cả. Ta làm cùng với tiên sinh Phở Lam Mẹo. Đây là thành quả giao lưu của các ngươi trong thời gian này. Đúng vậy. Di Tật gật đầu đầy nghiêm túc, đặt gương ảnh lên bàn. Đây là kiểu mới do ta thiết kế, đã tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm đáng kể chi phí. Thứ đáng giá nhất bên trong chính là chút dược tề xương bạc kia, có sự giúp đỡ của gia tinh, một chiếc gương ảnh như thế này chỉ tốn 200 gạ lệ ổng. Giới thiệu xong, hắn chọn ra một đoạn ký ức, đặt vào gương ảnh. Xương bạc cuộn trào vài giây sau, mặt gương phát ra hình ảnh và âm thanh, gần như không khác gì những chiếc gương ảnh khác. Ta gọi nó là gương ảnh gia dụng. Di Tật đẩy nó qua, đưa cho Mạn Bình, đây là quà tạ ơn ta tặng ngươi. Ta cần nó làm gì? Ta biết ngươi sẽ dùng đến. Mạn Bình cầm chiếc gương ảnh nhỏ lên, lật xem. Vẫn là chất liệu thạch anh, trong suốt tinh khiết, bên trong chứa đầy dược tề xương bạc đã được cải tiến, không ngừng cuộn trào khi hắn lắc gương ảnh, có phần đục hơn so với đám mây xương giữa khí và lòng trong chậu tường ký. Di Tật bên cạnh tiếp tục giảng giải, không chỉ thay đổi kích thước, mà còn tăng thêm các bộ phận khác, ngươi thấy những viên pha lê được khảm trong rãnh lõm không? Đó là bộ kết nối được chế tạo dựa trên nguyên lý của mạng lưới Fleur. Mạn Bình ngồi thẳng dậy, vẻ mặt thêm vài phần coi trọng, là điều ta nghĩ sao? Chính là điều ngươi nghĩ, tương tự như mạng lưới cắp điện của một lệ. Di Tật nghe răng cười, cố gắng không để bản thân tỏ ra quá kiêu ngạo, bộ pháp thuật 4G đã có mạng lưới phở lù, do cục quản lý mạng lưới phở lù của Sở Giao thông kiểm soát và giám sát, có thể vượt không gian kết nối toàn bộ nước Anh, toàn bộ hệ thống mạng lưới phở lù được thiết lập bởi trung tâm giả kim thuật hai cấp, Nicolas Phở làm chính là tổng thiết kế sư, gia gia của ta từng tham gia vào công việc xây dựng và bảo trì, để lại rất nhiều tài liệu, tóm lại chúng ta vừa ý nhau ngay, thiết kế ra loại gương ảnh gia dụng này. Mẹ Bỉn quan sát những biên pha lê trong ránh lõm, vẫn cảm thấy chấn động, nghĩ kỹ lại thì lại thấy khá hợp lý. Hình thái xã hội của giới pháp thuật khá nguyên thủy, nhưng năng suất và trình độ khoa học kỹ thuật lại không hề nguyên thủy chút nào, một số mặt thậm chí còn tiên tiến đến mức khó mà tưởng tượng được. Dù sao pháp thuật không cần tuân thủ quy tắc vật lý, mạng lưới phở lù này, đừng nói tín hiệu khoa học, một nhúng bột phở lù xuống, ngọn lửa xanh bùng lên, vật chất hữu hình cũng có thể dễ dàng vượt không gian. Vô lý, nhưng hợp lý. Dùng nó có thể làm chương trình truyền hình sao? Có thể. Di Tân gật đầu, rồi lại lắc đầu, nó được thiết kế dựa trên mạng lưới phở lù, muốn phát huy tác dụng, cần sự phối hợp của Sở Giao thông Bộ Pháp thuật. Ồ, cần bộ pháp thuật phối hợp. Mẹ Bỉn bắt trước giọng điệu của hắn lặp lại, nhẹ nhàng, ngừng vài giây rồi hỏi ngược lại. Uber Jet 2 tháng trước đã cố gắng liệt gương ảnh vào danh sách vật phẩm cấm, phục vụ bộ phim mà gây căng thẳng với trường học, ngươi nghĩ bọn họ sẽ đồng ý phối hợp sao? Hỏi ta làm gì? Đây là vấn đề ngươi nên giải quyết. Di Tất ưỡn thẳng lưng, lý lẽ hùng hồn, đây là sự tự tin của một nhân viên kỹ thuật. Đi trên đường phố hộp Mỹ ạ, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người, Mẹ Bỉn sắp xếp lại suy nghĩ. Sân khấu Bờ Dạ được có phân biệt lớn nhỏ, màn hình của một lệ cũng có phân biệt lớn nhỏ, màn hình lớn phù hợp với nội dung có tính nhập vai mạnh mẽ như phim ảnh và bóng đá, màn hình nhỏ hơn phù hợp với giải trí nhẹ nhàng hoặc nội dung thông tin dày đặc. Phương tiện truyền thông mở rộng vào mỗi gia đình pháp sư, đó là điều sẽ làm trong tương lai. Vấn đề về thiết bị đã được giải quyết, nhưng không có nội dung, tạm thời vẫn chưa thể đẩy mạnh, một mình ta không thể đáp ứng nhu cầu khổng lồ như vậy. Mẹ Bỉn trong đầu lóe lên đủ loại ý tưởng, đi theo con đường mà một lệ đã đi qua, nhưng môi trường giới pháp thuật khác biệt, không thể áp dụng một cách cứng nhắc. Đợi đã, bây giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi. Đi ngang qua quán ba đầu heo, từ xa thấy cửa quán hé mở, Mẹ Bỉn vô thức liếc vào bên trong, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của một pháp sư trung niên ngồi ở bàn tròn cạnh cửa. Nam pháp sư khoảng 40-50 tuổi, dáng người trung bình, tóc và râu bạc sen kẽ được trải chuốt cẩn thận, chân tóc hơi cao, mũi quẳng, áo choàng pháp sư được là phẳng phiu, trên ngực cài một cây bút lông. Mẹ Bỉn liếc mắt một cái đã chú ý đến hắn, phải biết rằng ở quán ba đầu heo, những pháp sư sẵn lòng để lộ mặt rất hiếm. Vị pháp sư kia cũng phát hiện ra Mẹ Bỉn, mắt khẽ sáng lên, đặt ly rượu hít kỳ lửa đang cháy xuống, lập tức tiến đến. Giáo sư Luyện, cuối cùng cũng gặp được ngài. Nam pháp sư trung niên cười vươn tay về phía hắn, giọng nói trầm ấm, đầy nội lực, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng, râu cắt tỉa gọn gàng, khiến người ta cảm thấy phong độ lịch lãm, lại có chút xảo quyệt. Ngươi là? Bạ Mạ Bạ Sù Phi, tổng biên tập nhật báo Tiên Tri. Mẹ Bỉn trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, rất nhanh áp chế xuống, nở nụ cười lịch sự bắt tay hắn. Khác với vị phóng viên vàng và cộng tác viên đặc biệt cô bỏ cánh cứng, vị nam pháp sư trung niên này không phải là cây bút chuyên mạch trần, cũng không mấy khi dùng cách bóp méo sự thật và giật tít câu khách, hắn giống như người đứng sau màn thao túng, cẩn thận sắp xếp các trang báo, từ đó lay chuyển dư luận. Hắn rất biết nhìn thời thế, trong thời kỳ chiến tranh pháp sư, có thể nắm bắt mức độ để đưa tin, có thể truyền tải thông tin cho các pháp sư khác mà không chọc giận tử thần tự tử. Sau khi bộ đệ mọt sụp đổ, nhật báo Tiên Tri trở thành cơ quan ngôn luận của bộ pháp thuật, nội dung do hắn chấp bút có thể được hiểu là lập trường chính thức, cũng có thể đọc ra ý nghĩa phản kháng giữa các dòng, và sẽ kịp thời đứng trên lập trường độc giả để chất vấn quyền lực, duy trì danh tiếng của tờ báo. Là một con cáo giả xảo quyệt. Giáo sư Luyện lại biết tên ta, thật là vinh hạnh. Bạ Mạ Bạ Sù Phi cười nhiệt tình, sau khi bộ phim ra mắt, ta từng viết thư muốn đến thăm giáo sư, nhưng vẫn không có hồi âm. Chắc hẳn trong thời gian này có rất nhiều người viết thư cho giáo sư. Thư giống thì nhiều hơn. Luôn có kẻ bất chấp sự thật, cho rằng vùi đầu vào cắt thì tai họa sẽ không xảy ra. Bạ Mạ Bạ lắc đầu cảm khái, nhắc đến chính sự, có thể mời giáo sư uống một ly không? Ba cây trổi, không phải quán ba đầu heo. Tiên sinh Củ Phi cố ý đợi ta ở đây sao? Ta nghe nói hầu hết các tiểu quán ở Anh đều đã mua và lắp đặt gương ảnh, chỉ có quán ba đầu heo ở Hộp Mì Ạ vẫn giữ nguyên trạng và việc kinh doanh không bị ảnh hưởng. Rất đặc biệt, ta đến để chứng kiến. Bạ Mạ Bạ trả lời, vào đây mới phát hiện vị trí rất tốt, tiện quan sát các pháp sư ra vào làng. Nơi này từng là sở chỉ huy cuộc nổi loạn của yêu tinh, quả thực rất đặc biệt. Hai người trò chuyện về đặc điểm các tiểu quán ở các nơi, quay lại đi về phía ba cây chổi, có một sự ăn ý không lời. Bạ Mạ Bạ là tổng biên tập báo chí, hiểu rõ đủ loại bí mật không ai biết, Mẹ Bỉn tư duy linh hoạt, nhất thời có một không khí trò chuyện rất vui vẻ. Nửa giờ sau, Mẹ Bỉn dẫn Bạ Mạ Bạ quay lại ba cây chổi, dưới ánh mắt kinh ngạc của nữ sĩ Rose mở tạ gọi một số món ăn, yêu cầu mang lên phòng tầng 3. Bạ Mạ Bạ kể từ nguồn gốc của quán cái bạc lủng đến việc thành lập hẻm xéo, phân tích ý định ban đầu của ông chủ đầu tiên Sidotterji, sắp xếp quá trình gia đình ác buộc tiếp quản tử quán, cuối cùng thậm chí còn liên quan đến việc can thiệp vào kế hoạch quy hoạch phố Trạ Dịnh Duật của chính phủ Mụt Lệ. Cuối thế kỷ 19, chính phủ Mụt Lệ lên kế hoạch xây dựng phố Trạ Dịnh Duật. Theo quy hoạch, quán cái bạc lủng sẽ bị phá rỡ. Nhiều pháp sư đã đoàn kết lại, thông qua một lượng lớn bùa lũ đã sửa đổi ký ức của những người liên quan, khiến quán cái bạc lủng được giữ lại. Trong vài trăm năm gần đây, Mụt Lệ đã tạo ra những thành tựu huy hoàng chưa từng có, phố Trạ Dịnh Duật là một trong số đó. Giáo sư Luyện, ngài nghĩ sao? Quán cái bạc lủng có lịch sử lâu đời, tích lũy rất nhiều câu chuyện truyền kỳ, nhưng rượu ở đó có vị quá truyền thống, môi trường vệ sinh cũng rất tệ. Ba cây chổi thì làm rất tốt trước vị giáo sư nghiên cứu Mụt Lệ này. Bạ Mạ Bạ cố gắng hết sức kéo chủ đề về phía Mụt Lệ, nhưng Mẹ Bỉn vẫn không tiếp lời. Nói chuyện tiểu quán thì cứ nói chuyện tiểu quán, giới thiệu cho hắn vài loại rượu đủ đặc trưng của ba cây chổi, giảng giải công thức của rượu. Cả hai đều giả vờ hồ đồ. Sau nửa giờ giằng co, vị giáo sư trẻ tuổi này vẫn còn nói chuyện về việc củ rượu mật ong bằng thùng gỗ sồi loại nào thì hương vị sẽ ngon hơn. Sau đó lại bắt đầu giới thiệu nhiệt độ thưởng thức tốt nhất của bia bơ. Bạ Mạ Bạ có chút không kiên nhẫn được nữa. Giáo sư Luyện, thực ra ta muốn hợp tác với ngài. Bạ Mạ Bạt chọn cách thành thật, nhật báo tiên tri dự định sản xuất một chương trình tin tức, phát sóng trên gương ảnh, chúng ta đã tham khảo ý kiến của vài lao bản tử quán, câu lạc bộ gương phép dường như ngay từ đầu đã có ý định này, trong hợp đồng thậm chí còn khuyến khích các bên tự sản xuất chương trình của mình, chỉ là bọn họ nghĩ rằng loại chương trình này chỉ giới hạn ở các trận đấu VIP, chúng ta muốn là người đầu tiên ăn cua. Mèn Bỉn xoa ly rượu, làm ra vẻ suy tư. Bạ Mạ Bạt tiếp tục thuyết phục, nghe ta nói đi, giáo sư. Mặc dù một số kẻ bảo thủ vẫn còn cổ suý thuyết thuần huyết tối thượng, nhưng nhiều pháp sư đã bắt đầu tiếp xúc với cuộc sống một lệ, bọn họ tận hưởng những thứ mới mẻ đó, tương lai nhất định là thời đại pháp sư và một lệ cùng tồn tại hòa hợp. Phù thủy thiền cận như ủng bờ dịch không thể ngăn cản những thứ của một lệ tiến vào giới pháp thuật, xu hướng thực sự là không thể ngăn cản, giống như liên minh vô tuyến pháp sư, giống như gương ảnh ký ức Mèn Bỉn nghe vị pháp sư trung niên thuyết giảng, vô cùng cảm khái. Các pháp sư khác nhau có tư tưởng khác nhau, không phải tất cả pháp sư đều nông cạn ngu muội, cố gắng kéo cả giới pháp thuật tự mãn, luôn có những pháp sư đầu óc linh hoạt đi trước thời đại. Không thể coi thường các pháp sư ở khắp nơi. Gương ảnh còn rất nhiều tiềm năng chưa được phát huy, chúng ta có thể sản xuất gương ảnh nhỏ, phát sóng một số chương trình không quá tinh xảo, thu hoạch được ảnh hưởng mạnh mẽ hơn, thậm chí thay đổi toàn bộ giới pháp thuật. Chương trình tin tức à, quả thực là một lựa chọn rất tốt. Mèn Bỉn nhìn vị tổng biên tập trước mặt, giả vờ trầm ngâm, đối với nhật báo tiên tri mà nói, loại chương trình này rất đúng chuyên môn, chỉ cần chuyển đổi nội dung trên giấy thành hình ảnh là được, sản xuất nhanh chóng, trong thời gian ngắn có thể tích lũy được lượng lớn khán giả cố định, tiện lợi nắm giữ quyền phát ngôn và thiết lập chủ đề. Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó có thể thao túng dư luận, vận dụng thô thiện, có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của một tiểu quán nào đó, khai thác sâu hơn, có thể can thiệp vào việc bầu cử con trước, tỷ lệ cược thắng thua của trận đấu bóng, ngươi nghĩ sao, tiên sinh Cù Phi? Bạ Mạ Bạt không kìm được nín thở, nhất thời không biết vị này là giáo sư trẻ tuổi vừa trưởng thành không lâu, hay là một lao pháp sư mưu tính sâu xa. Hắn thu lại mọi suy nghĩ, nhìn thẳng vào vị giáo sư này, suy nghĩ xem nên làm thế nào để lấy được lòng tin của người quản lý câu lạc bộ gương phép này, kiểm kê xem nhà xuất bản có thể đưa ra những con át chủ bài nào, không vội vàng mở miệng nói chuyện. Mèn Bỉn nhấp một ngụm soda, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa ý cười, đây chỉ là một chút suy đoán cá nhân của ta. Gương ảnh quả thực rất cần một chương trình tin tức, nhưng thời cơ hiện tại vẫn chưa chín muồi, các gương ảnh hiện nay đều đặt ở tử quán, những khách nhậu khao khát kích thích cần những trận đấu bóng đá hấp dẫn hơn, chứ không phải tin tức hàng ngày. Nhật báo tiên tri cũng cần thời gian để trau chuốt chương trình, cứ đợi đã, đến lúc đó ta sẽ chủ động liên hệ với tổng biên tập Cù Phi. Chương 90, các ngươi so một trường nào đó dài khẳng khái nhiều chương 90, các ngươi so một trường nào đó dài khẳng khái nhiều phòng làm việc của giáo sư nghiên cứu một lệ. Mèn Bỉn ngồi sau bàn làm việc, văn mở một lọ mực mới tinh, lấy ra một cây bút lông ngỗng ít dùng, chấm một ít mực. Đây là sản phẩm chủ đạo của tiệm bút lông ngỗng Văn Nhân Cư, trong mực bút thoang thoảng hương thơm của rừng cây sau cơn mưa. Hắn tiện tay viết vài cái tên lên giấy, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Nhật báo tiên tri, Bạ Mạ Bạt Cù Phi, dì tạ sở kỳ tờ, hắn nghĩ đến cuộc trò chuyện trong quán rượu ban ngày, nghĩ đến vị chủ biên tinh danh như cáo giả kia. Mấy trăm năm trước, từng có một phù thủy cố gắng dạy quỷ khổng lồ nhảy múa ba lê, từ đó về sau, Bạ Mạ Bạt trở thành Bạ Mạ Bạt ngốc điếc. Có rất nhiều người dùng chuyện này để tuyên truyền rằng một lệ và quỷ khổng lồ đều là những sinh vật hạ đẳng không thể giao tiếp. Câu chuyện này được dệt thành tấm thảm lưu lại ở Hogwarts, cho đến ngày nay vẫn bị nhiều học sinh chế giễu. Bạ Mạ Bạt kế thừa tên tổ tiên của họ, cũng kế thừa tư tưởng khai phóng đó. Kết quả lần này không phải trò cười, hắn tích cực tiếp xúc với một lệ, học hỏi nền văn hóa rực rỡ do một lệ tạo ra, từ đó hấp thụ dưỡng chất có lợi cho mình, tạo ra nhật báo tiên tri một tờ báo phù thủy độc đáo. Thu hút sự chú ý, giữ vững trung lập, bán nhiều lợi ích. Khi ảnh kính vừa mới phổ biến, nhật báo tiên tri giữ thái độ quan sát, coi như tin tức bình thường để đưa tin. Đùm bờ gì phát động kiện tụng, hiệu trưởng Đùm bờ lẽ đỏ và bà Mạc bằng sử dụng máy rèn gậy một cưỡng chế bắt bỏ, họ vẫn tiếp tục quan sát. Cho đến khi bộ phim được chiếu thành công, một phần nội dung thậm chí còn chạm đến giới hạn của phút, ảnh kính vẫn hoạt động ổn định, từ đó kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Bà Mạc Bạt Cù Phi cuối cùng cũng tin rằng tấm gương này sẽ thay đổi toàn bộ thế giới phù thủy, vì vậy hắn trực tiếp tìm đến Mèn Bỉn, muốn dùng chương trình tin tức để đi chuyến xe thuận lợi này, mở rộng tầm ảnh hưởng của nhật báo tiên tri. Cẩn trọng, tinh anh, đầy tham vọng, dám mạo hiểm. Thật lòng mà nói, đây là một con cáo giả mang phẩm chất của người thành công. Nhật báo tiên tri vững vàng chiếm vị trí số 1 trong các tờ báo phù thủy Anh, mỗi năm chỉ riêng từ bộ pháp thuật và các gia tộc thuần huyết đã có thể thu về lợi nhuận phong phú, chưa kể còn có các khoản thu quảng cáo khác, Bạ Mạ Bạt Cù Phi có tài sản không nhỏ. Trong chiến tranh phù thủy, tờ báo đã giúp truyền tin tức, đăng cáo phó, tưởng niệm người đã khuất và ngay lập tức phát hành tin tức đến toàn bộ nước Anh khi vốn đệ mọt sụp đổ. Sau chiến tranh giúp khôi phục trật tự duy trì ổn định, không hoàn toàn trở thành con rối của bộ pháp thuật, vị chủ biên này đã tích lũy được một số danh tiếng, rất được mọi người kính trọng. Ở một khía cạnh nào đó, hắn thực ra rất giống Đùm Bỡ Lẹ Đỏ. Câu lạc bộ gương ma thuật quả thực cần các phù thủy khác sản xuất chương trình tham gia phát triển ảnh kính, nhưng không thể để hắn chiếm vị trí chủ đạo. Sự rằng có uy hiếp ban ngày là để hợp tác thuận lợi sau này, hơn nữa thời cơ hiện tại quả thực chưa chín muồi. Làm thế nào để bộ pháp thuật hợp tác đây? Không biết liệu những vấn đề hợp tác như thế này có thể trực tiếp phát động ai rèn gệ một bỏ phiếu quyết định không? Hoặc là cứ để phục thoái bị đi, vũ khống, đổ tội, gây ra vài vụ bê bối gì đó. Mèn Bỉn lắc đầu kịp thời dừng lại, cảm thấy mình ở hồ gợt quá lâu, nhiễm thói xấu của sở lì thờ dìn. Lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ. Cốc cốc người bảo. Ổ khóa xoay, cửa gỗ mở ra, Haji, John và Hermione ba tiểu quỷ bước vào phòng làm việc, mở to mắt tò mò nhìn mọi thứ trong phòng. Lần trước bọn họ đi theo sau mặt Woods, không dám mạo muội quấy rầy, đây là lần đầu tiên đến đây. Có rất nhiều kệ sách trống, bàn làm việc nhăn bóng, Trên giá có đặt một chiếc ảnh kính, nhỏ hơn rất nhiều so với chiếc diễn ở đại sảnh đường khi đó. Cả căn phòng tạo ấn tượng rất đặc biệt, gọn gàng sạch sẽ, bày trí rất có quý củ, có một cảm giác không thể diễn tả được. Haji và John đều có chút gò bó. Hermione ẩn tự thấy mình khá quen thuộc với giáo sư, chủ động mở lời, "Giáo sư Lupinter, tờ sĩ nói ngài tìm chúng ta, có chuyện gì không ạ?" Menbin mỉm cười, "Doanh thu phòng vé của bộ phim đã được thống kê, tìm mấy vị diễn viên chính của các người, đương nhiên là để nói chuyện cắt xê và chia lợi nhuận." Ba người nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Thông thường khi quay phim hay sản xuất chương trình gì đó, đều đã thỏa thuận trước về cắt xê và chia lợi nhuận. Tuy nhiên, tình hình của thế giới phù thủy đặc biệt, tình hình của ảnh kính cũng đặc biệt. Khi đó, giáo sư Menbin này không màng đến đạo đức nghề nghiệp, dùng chuyện con rồng con nọ bật để lừa gạt và uy hiếp ba học sinh còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, mơ hồ đã ký hợp đồng. Đầu tiên uy hiếp người khác làm việc, sau đó tùy tiện cho một ít thủ lao tượng trưng, nghe có vẻ giống một tổ chức bất hợp pháp. Haji và những người khác đều nghĩ rằng việc xử lý rắc rối của nó bật chính là thù lao rồi, không ngờ sau này còn có thu hoạch, hơn nữa thu hoạch rất đáng kể. Ta nói rõ trước với các ngươi, bộ phim không phải là một cuộc phiêu lưu, sẽ không phân chia theo cống hiến của các ngươi. Đúng vậy, lẽ đỏ thưởng điểm nhà cho ba người các ngươi gần như nhau, còn bộ phim sẽ tính theo thời gian lên hình, thù lao của ba người các ngươi sẽ khác nhau. Mẹn bình tự cho mình khác với những phù thủy hắc ám có trái tim đen tối kia, xét đến việc thuê toàn là lao động trẻ em, cát xê cũng không phải tùy tiện ứng phó, mức lương này đã được coi là rất hậu hĩnh rồi. Cát xê của Haji là 2.000 gã lệ ổng, Hermione và John, hai người đều là 1.000 gã lệ ổng. Cách một chiếc bàn trà vương thấp, ba người đối diện ngồi trên ghế sofa dài, nghe thấy con số này đầu góc lập tức choáng váng, mở to mắt, ngây người tại chỗ. Mẹn bình tự mình rót nước bí ngô ướp lạnh cho bọn họ, ta cũng không giấu các người, kỳ nghỉ lễ phục sinh, bộ phim đã kiếm cho ta tròn 10 vạn gã lệ ổng. Các ngươi là nhân vật chính chỉ nhận được 4.000 trong số đó, có cảm thấy không công bằng không? John vẫn còn đang ngẩn người. Hermione đang suy nghĩ 1.000 gã lệ ổng có thể đổi được bao nhiêu bảng Anh. Haji là người đầu tiên phản ứng lại, lắc đầu, đương nhiên là không rồi, giáo sư. Bảo vệ hòn đá phù thủy là hành động tự ý của chúng ta, tính ra trước sau gì cũng đã vi phạm khoảng 200 điều luật trường học, không bị đổi học, còn được thưởng điểm nhà, chúng ta đã rất hài lòng rồi. Haji dừng lại một chút, giáo sư đã biến những hành động mạo hiểm của chúng ta trong thời gian này thành một cuộc phiêu lưu tuyệt vời, khiến tên tuổi của chúng ta lan truyền khắp nước Anh. Đó đã là một thu hoạch ngoài dự kiến rồi. Hermione cũng gật đầu, những công việc liên quan thực ra đều do giáo sư thúc đẩy, sản xuất và quảng bá ảnh kính, trích xuất ký ức, gửi video đến các quán rượu phù thủy trên khắp cả nước. Nói đúng ra, chúng ta chỉ được chọn mà thôi. John nghe theo lời họ suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra, vội vàng gật đầu, đúng vậy, 1.000 gã lệ ổng cũng rất tốt rồi. Trong hầm vàng nhà mẹ Adley chưa bao giờ có nhiều gã lệ ổng đến vậy, hắn đã nghĩ đến việc về nhà nên chấp nhận lời khen của cha mẹ thế nào rồi. Tối về lại chuẩn bị vài lời châm chọc rót giờ và thật dịch, đến lúc đó giả vờ không cố ý nói ra, cười nhạo bọn họ thật dữ dội. Xem ai còn nói hắn là đứa con vô dụng nhất trong nhà. Câu trả lời của ba người hoàn toàn vượt quá tuổi tác, mẹn bình bị làm cho có chút không biết phải làm sao. Đặc biệt là Haji, hoàn toàn không để ý đến số lượng gã lệ ổng, trong thời gian ngắn đã sắp xếp rõ ràng mạch suy nghĩ, nhìn rõ bản chất, nói rằng cuộc phiêu lưu là hành động tự phát của họ để bảo vệ hòn đá phù thủy, không phải để quay phim, những gì thu hoạch được bây giờ đều là bất ngờ ngoài dự kiến. Là do trong hầm vàng gia tộc họ Tở có quá nhiều gã lệ ổng, nên coi tiền bạc như rác rưởi, hay là bị tàn hồn vốn đệ mật ảnh hưởng một cách vô thức, bản năng sẽ xử lý những chuyện này. Nhớ lại kỹ, Haji nhập học vào tháng 9 năm ngoái, tuy bài tập về nhà làm qua loa, đi học luôn trễ, còn thích trò chuyện và nói thầm trong lớp, nhưng hắn đã để lại ấn tượng rất tốt với các giáo sư khác trừ ở nạp vẽ. Cũng có thể là hắn trời sinh EQ cao đi, mẹn bỉn thầm niệm một câu trong lòng, với tay cho bình trà đầy nước bí ngô bay sang bên cạnh, lại chia thêm một ít đồ ăn vặt cho bọn họ, không tiếp tục bận tâm về số tiền cắt xê, hỏi han về những ảnh hưởng mà bọn họ đã chịu trong thời gian gần đây. Những chuyện có thật xảy ra trong thực tế, sau khi được cắt ghép và chỉnh sửa, được ảnh kính chỉnh chiếu, loại bỏ những chuyện vụn vặt rườm rà, phần nhạc nền và hình ảnh đã phóng đại sự thông minh và dũng cảm của họ, thể hiện một sức hút nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Trong lâu đài cơ bản đều là những học sinh chưa trưởng thành, sau khi bị kích thích như vậy, trong mắt họ, ba người kia đều tỏa ra ánh sáng thánh thiện. Đi đến đâu cũng có người đi theo sau, trong bữa ăn luôn có người đến bắt chuyện, bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ, còn có người thay mặt phụ huynh chuyển lời kính trọng và ngưỡng mộ. Ngay cả học sinh nhà sở Lý Thở Dịn nhìn họ ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Hôm qua ta đi vệ sinh ở nhà vệ sinh tầng 3, rất tin nhà Thở Lệ đứng ngoài buồng vệ sinh chào ta, ta không biết phải trả lời hắn thế nào. Haji đầy vẻ bất lực. Menbin bật cười, tình trạng này sẽ còn kéo dài một thời gian, đợi đến khi các ngươi bị giáo sư ở nạ vẽ công khai cỡ trách trong giờ độc dược, bị giáo sư của nạ gồn phê bình vì làm bài tập qua loa trong giờ biến hình, họ có lẽ sẽ phát hiện ra, Haji Potter trong truyền thuyết chỉ là một học sinh năm nhất, không thần kỳ đến vậy. Giống như lúc mới khai giảng vậy. Haji trầm tư. Hermione ẩn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng vốn là một con mọt sách không được ai ưa, khoảng thời gian này lại trở thành cô gái được mọi người yêu thích, ánh mắt luôn tập trung vào mình, như thể có những dây leo của lưới quỷ đang lắc lư phía sau, rất khó chịu. Ta thực ra cảm thấy nổi tiếng cũng khá tốt. Chỉ có John có ý kiến khác, các bạn nhỏ đều nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Ta đồng ý lời John nói, có một nữ phù thủy nổi tiếng từng nói, nổi tiếng phải sớm mẹn bỉn cũng không nổi, chậm rãi trò chuyện với mấy người, hắn thực ra khá quan tâm đến những thay đổi về mặt ma lực. Ban đầu hắn nghĩ chỉ có mình nhận được món quà của xà thủy giác, có thể ảnh hưởng đến người khác thu thập ma lực, nhưng lời kể của Nicolas Flair làm mẹo đã cho hắn hiểu rằng điều này không phải là độc nhất vô nhị, rất nhiều phù thủy đều thể hiện phẩm chất này. Vì vậy hắn muốn xem ba tiểu phù thủy có thay đổi gì không. Trong câu chuyện gốc, tốc độ trưởng thành của Haji quả thực nhanh đến mức không giống phù thủy bình thường. Năm thứ 3 đã có thể đấu với giáo sư, năm thứ 5 đối mặt trực tiếp với Voldemort, năm thứ 7 trực tiếp đánh bại phù thủy hắc ám mạnh nhất trong lịch sử. Menvin nghi ngờ có ảnh hưởng từ khía cạnh này, chỉ là hiện tại chưa có dấu hiệu nào bộc lộ. Nước bí ngô ướp lạnh uống hết ly này đến ly khác, chiếc bình trà trông không lớn lắm mà rót mãi không hết, các loại đồ ăn vặt thì khá ngon, thấy sắp đến giờ tắt đèn, John có chút không chịu nổi. Giáo sư, cái đó. John cúi đầu nhìn mũi giày của mình, giọng nói trầm đục, ngập ngừng hỏi, ta muốn hỏi, số tiền cắt xê đó, khi nào thì cho chúng ta? Số gã lệ ông lớn như vậy, chắc chắn không thể phát vào tay các ngươi, để các ngươi bỏ vào vali kéo về được. Ta định chuyển giao cho giáo sư Gua Nạ Gồn, rồi giáo sư Gua Nạ Gồn sẽ chuyển giao cho cha mẹ các ngươi. Menvin tùy tiện trả lời, hắn thấy vai John đối diện đang căng thẳng dần thả lỏng, dường như thái độ tùy tiện, thoải mái này lại khiến người ta dễ chịu hơn. So với Haji có tổ tiên giàu có, Hermione ẩn có gia đình khá giả, John quả thực có chút khó khăn về mặt này, cây búa phép của hắn đều là của người khác trong nhà dùng thừa. Haji gãi đầu, phần của ta giao cho ai giữ, hạ gì sao? Mấy người có mặt đều im lặng. Menvin nhấp một ngụm nước bí ngô ướp lạnh, trấn tĩnh lại. Vấn đề học sinh thật phức tạp như Menlin, thảo nào giáo sư Gua Nạ Gồn luôn nghiêm nghị. Ta sẽ bàn bạc với Dumbledore Lẹ Đỏ và Haji, tìm thời gian đưa ngươi đến Ginbox, gửi vào hầm vàng của gia đình các ngươi. Ồ giáo sư, ta còn có câu hỏi. Hermione ẩn luôn khiến người ta yên tâm cũng giơ tay, yếu ớt nói, ta không muốn gã lệ ổng, có thể đổi thành thù lao khác không? Menvin nhìn đôi mắt sáng long lanh của tiểu phù thủy, thù lao gì, ngươi nói đi. Ta muốn giáo sư làm giả sư cho ta. Hermione ẩn thấy có hy vọng, lập tức ngoan ngoãn giải thích. Các lớp học của giáo sư Gua Nạ Gồn và giáo sư Phở lại tuyệt phải chăm sóc tất cả học sinh trong lớp, nội dung giảng dạy cơ bản đều là kiến thức trong sách, dù có mở rộng cũng chỉ là mở rộng có giới hạn. Một số lĩnh vực ta quan tâm thuộc về nội dung ngoại khóa, tuy cũng có thể hỏi sau giờ học, nhưng hỏi từng người một quá phiền phức, vì vậy ta muốn nhờ giáo sư làm gia sư cho ta. Theo tỷ giá hối đoái của Greenbox, một gã lệ ổng vàng có thể đổi được khoảng 5 bảng Anh, 1000 gã lệ ổng tức là 5000 bảng Anh, trông có vẻ là một số tiền lớn, nhưng đối với một phòng khám nha khoa tư nhân, thực sự không đáng là bao. Những cô gái được gia đình nuôi dưỡng như vậy biết đâu là thứ thực sự có giá trị. Menvin trầm ngâm một lát, dường như đang suy nghĩ về khả năng của phương án này. Haji mắt sáng rực, nhớ lại phép thuật quả cầu nước mà hắn thường thấy trong thời gian này, xoáy nước nuốt trường thư dít, trông thật ngầu và đẹp trai. Hermione ẩn cũng đã giảng giải cho họ bí quyết thi triển phép, cũng dùng lá cây để hướng dẫn họ luyện tập. Haji bây giờ cũng có thể giúp xử lý một số thư dít, nhưng thi triển phép không nhanh nhẹn và mạnh mẽ như Hermione ẩn, luôn cảm thấy thiếu sót điều gì đó. Nếu có thể được giáo sư Lupin tờ chỉ điểm, tiền vàng của gia tộc Potter chất đầy nửa kho bạc. Haji cũng không thiếu tiền tiêu, hắn lập tức lên tiếng, ta cũng muốn đổi thành sự chỉ dẫn của giáo sư. John mặt đỏ bừng, hắn muốn theo kịp bước chân của các bạn, nhưng sao cũng không mở miệng được. Đó là 1000 gã lệ ổng, trong kho bạc của nhà hệ Adley thậm chí còn không đủ 1000 xì của bạn, có số tiền đó, hắn có thể đổi đũa phép mới, mụ mụ có thể đổi nồi hầm và xe mới, Ginny đi học năm tới có thể mua sách giáo khoa hoàn toàn mới, chứ không phải dùng sách cũ đáng xấu hổ như hắn. Tóm lại, Haji và Hermione ẩn có thể từ bỏ số tiền đó, hắn thực sự không thể bỏ được. John lại cúi đầu xuống, cố gắng không để mấy người chú ý đến mình. Ta có lý do gì để từ chối chứ? Thù lao của các ngươi còn hậu hĩnh hơn tiền lương mà hiệu trưởng Phát Mẹn Bỉn cũng vừa hay muốn quan sát tình hình tăng trưởng ma lực của bọn họ, liền thuận thế gật đầu đồng ý còn về John bên cạnh. Mẹn Bỉn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, nhìn đồng hồ treo tường, khẽ cười nói, thời gian không còn sớm, hôm nay đến đây thôi, có bất kỳ thắc mắc nào cứ tìm ta bất cứ lúc nào. Tạm biệt giáo sư. Chúc giáo sư ngủ ngon. Chương 91, năm học cuối cùng thường ngày chương 91, năm học cuối cùng thường ngày rời khỏi văn phòng lao sư nghiên cứu một lệ, Haji, John và Hermione ẩn đi trên đường về phòng sinh hoạt chung, trong túi cất đồ ăn vặt lao sư đưa. Các bức họa trên tường vẫn chưa ngủ, hiệp sĩ cá đỏ gẳng lại bị các nữ tu vây đánh, còn con ngựa lùn kia đã chặn mất đường thoát thân của hắn. Vừa xem náo nhiệt từ các bức họa, vừa thảo luận về cuộc trò chuyện vừa rồi. Ta phải học phép thuật tiêu hủy thư hết, đến lúc đó sẽ lén lút tiêu hủy bài tập của Mạt Vụn. Haji mơ màng tưởng tượng cảnh đó, cười toe toét. Hermione ẩn nhớ lại những ý tưởng mình đã ghi trong sổ tay, lẩm bẩm, lão sư Gua Nạ Gồn từng nhắc đến phép biến hình sống có tính nguy hiểm nhất định, lão sư Phở lại tuyệt từng kể chuyện triệu hồi bò rừng, còn Cờ Giật chỉ thoáng nhắc qua lời nguyền yêu tinh Ron im lặng, túi đầu nhìn đường. Đi qua cầu thang, Haji nhạy bén nhận ra tâm trạng hắn đang sa sút, liền khoát vai hắn, lay mạnh, yên tâm đi, Ron, đợi ta học được phép thuật ngầu lòi và thú vị, nhất định sẽ chia sẻ với ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau treo chọc Mạt Vụn. Ron bị lay đến mức đầu óc quay cuồng, mơ mơ màng màng không nói nên lời. Hermione ẩn kịp thời bổ sung, nếu hắn không học được, ta cũng sẽ hướng dẫn các ngươi. Đúng là cô nàng biết tuốt đáng ghét. Haji và John nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ ăn ý ở tuổi 12, 13, tâm sự đến nhanh cũng đi nhanh, nghe hiệp sĩ cả đỏ gặng bị đánh tê đau, rồi cười đùa rượt đuổi vài đoạn cầu thang, bức tường dày đáng buồn kia cũng đã bị phá bỡ. Nói mật khẩu với bà béo, chui vào lỗ chân dung, ba người tìm một chỗ bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện. Sân bên ngoài lâu đài ngập tràn ánh sao và trăng, bạc hoa trắng ngần trải trên mặt đất, cỏ dại lấm chấm điểm xuyết những bông hoa nhỏ. Vo nát vỏ kẹo với bóc, trong đầu John chợt lóe lên lời nói và hành động của lão sư Lẹ Vẹn tối nay, hắn suy tư nói, các ngươi có thấy lão sư Lẹ Vẹn khác với các lão sư khác không? Ngươi nói văn phòng sao? Hắn trang trí theo thẩm mỹ mực lệ mà. Hermione ẩn không ngẩng đầu, lật xem ghi chép của mình. Ý ta là, con người hắn khác với các lão sư khác. Khác chỗ nào? Haji tò mò hỏi. Các ngươi không phát hiện ra sao? John đặt vỏ kẹo lên bàn vuốt phẳng, khẽ nhíu mày, vẻ mặt thâm trầm, hắn có chút giống hiệu trưởng Đùm Bỡ Lẽ Đỏ, dường như không coi chúng ta là trẻ con, gặp phải nghi vấn khó khăn gì, sẽ không chỉ giải quyết vấn đề bề mặt, mà là dẫn dắt chúng ta từ tầng sâu hơn. Hắn dừng một chút, chuyện của Hạ Dịch là như vậy, còn chuyện tối nay hai ngươi chủ động từ bỏ thù lao, bình thường có lẽ thế nào cũng nên hỏi ý ta, nhưng lão sư cứ như không nghĩ tới vậy. Hermione lật sang một trang ghi chép, ừ một tiếng. Haji thở ơ liếc xéo hắn một cái, ngươi bây giờ mới phát hiện ra sao? Ánh mắt đó của ngươi là sao? Đừng tưởng ta không nhìn ra ngươi đang khinh bị ta. John không giả vờ được nữa, vo tròn vỏ kẹo ném về phía hắn, bực bội nói, trước đây các ngươi có để ý gì không? Kẹo vào ngày sinh nhật của ta, thần chú triệu hồi của Nervin, vị khổng lồ đêm Halloween, khuyên mạn của đêm tuần tra rừng cấm, chuyện của cờ giữa Hermione rời mắt khỏi ghi chép, ngẩng đầu lên, bây giờ mới phát hiện ra, giống như ngươi chậm chạp như vậy mới là lạ đó. Haji gật đầu đồng tình. Bút lông làm từ lông chim sấm thấm chút hơi lạnh. Mẹ bỉn chấm mực màu xám đen, chép đề thi vào giấy ra, cố gắng viết chậm lại để chữ viết ngay ngắn. Cửa sổ mở rộng, gió từ rừng cấm và hồ đen thổi hào vào phòng, giấy tờ lật tung như muốn thoát khỏi sự đè nén của lọ mực, nhưng vô ích. Mùa hè chính thức đến, lâu đài trở nên nóng bức, sự mát mẻ như vậy thật dễ chịu. Mực khô rất nhanh, mẹ bỉn chép xong kiểm tra hai lần, cho đề thi vào phong bì, niêm phong bằng sắt đặc biệt, lại thêm hai phép thuật chống rò rỉ, viết địa chỉ của nữ sĩ mặt bằng. Suy nghĩ một chút, đổi thành địa chỉ của cục khảo thí phù thủy. Đây là đề thi môn nghiên cứu một lệ năm thứ 5 và năm thứ 7, tương ứng với hai kỳ thi cấp độ phù thủy. Thực ra nữ sĩ Mạc Bằng đã gửi thư dục mấy lần rồi, nhưng giờ mới nộp bài. Thư tạm thời cất đi, lát nữa đi họp sẽ tiện thể gửi. Cố vấn đặc biệt không phải người ra đề, những câu hỏi này chỉ là gợi ý đề thi được nộp lên, sau khi cục kiểm tra đối chiếu, xác nhận đáp án chuẩn không sai, rồi chọn vài câu để lập thành đề thi, cuối cùng in hàng loạt, niêm phong chờ đến lúc thi mới mở. Các năm học khác chỉ là kỳ thi cuối kỳ bình thường, ban đầu định sửa đổi trên đề thi các năm trước. Sau khi xem xét kỹ lưỡng vài lần, Mạn Bỉn lại cảm thấy những câu hỏi đó không có gì đáng để tham khảo, vì vậy quyết định tự mình ra đề. Tin tốt là không cần người khác kiểm tra, tiến độ tự do phát huy rất nhanh. Mạn Bỉn thiết kế xong đề thi năm thứ 6, ngẩng đầu thư giãn đầu góc, phát hiện bên ngoài gió mát đã ngừng, kim đồng hồ vừa vặn chỉ 2 giờ 15. Còn 15 phút nữa là đến giờ họp lao sư của nạ gồn thông báo, 2 giờ rưỡi dọn dẹp bàn làm việc hơi lộn xộn, Mạn Bỉn cầm phong bì, đi tham gia cuộc họp cuối kỳ của các lao sư. Phòng họp trong sảnh phụ đại sảnh đường, nơi đặt bàn tròn. Con lắc của chiếc đồng hồ cổ cạnh tường lắc lư qua lại, kim đồng hồ chậm rãi xoay tròn, cửa phòng không ngừng đóng mở, từng lao sư bước vào phòng, những chỗ trống quanh bàn tròn dần được lấp đầy. Thấy lao sư nghiên cứu một lễ bước vào, lao sư Phở lại tuyệt vui vẻ chào hỏi, "Mạn Bỉn, mau đến đây, ngồi đây." Bên cạnh có hai chỗ, một chỗ đã có người ngồi. Lao sư sụt ngẩng đầu mỉm cười. Mạn Bỉn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, vị lao sư Lai yêu tinh môn bữa chú này rất thích lười biếng trò chuyện, đặc biệt thích tán gẫu trong các cuộc họp hoặc bữa ăn, hơi nhiều lời, nhưng một chút cũng không khiến người ta phiền. Kiến thức rộng, kỹ năng đấu tay đôi và trình độ phép thuật phi thường, trò chuyện với hắn luôn có những thu hoạch bất ngờ, là một việc rất vui vẻ. Ở nạ vẽ ngồi ở phía bên kia, mặt lạnh lùng lật xem tài liệu. Hiệu trưởng vẫn vắng mặt, vị trí chủ tọa ở giữa là lao sư Gùa Nạ Gồn, hay nên gọi là phó hiệu trưởng, đeo kính gọng đen bông, tóc đen xoăn búi cao, mùa hè cũng mặc áo choàng dài màu xanh đậm. Thấy các lao sư lần lượt ngồi xuống, chỉ còn lại một chỗ trống của môn chiêm tinh học, nàng khẽ nhíu mày. Sĩ không thể tham dự, nàng nói sáng nay tiên mục có điểm báo đặc biệt, nàng cần nghiên cứu hiện tượng này dự báo điều gì. Lão sư Thiên Văn học cổ dạ xỉ nịt trả lên tiếng giải thích. Các lão sư có mặt đều lộ ánh mắt hiểu rõ. Ừm, nàng lại say rồi. Lão sư Gùa Nạ Gồn có chút không vui, nhưng không lãng phí thời gian, bắt đầu nói đến chuyện chính. Kết quả chọn môn học của học sinh năm thứ 2 đã có, danh sách và kết quả nằm trong tài liệu trước mặt các ngươi. Các lão sư phụ trách môn tự chọn có thể xem qua. Lão sư Lệ Bèn, kết quả chọn môn nghiên cứu một lệ khá đặc biệt. Đối với việc sắp xếp khóa học năm sau, ngươi cần chuẩn bị trước. Mẹ Vin lật xem giấy ra trước mặt, Flerlet và lão sư Kịch Lợn Tùn bên cạnh ghé sát vào. Danh sách học sinh các môn tự chọn khác đều rất dài, có cái dày đặc cả trang, có cái thưa thớt một góc nhỏ, chỉ có môn tự chọn một lệ là đặc biệt, danh sách chỉ có một dòng đơn giản. Toàn thể học sinh Mạn Bỉn nghe lão sư Kịch Lợn Tùn cười khẩy một tiếng, sau đó các lão sư tham gia cuộc họp đều không nhịn được bật cười, không khí tràn ngập sự hà hê. Mọi người đều không ngạc nhiên với kết quả này. Ngay từ đầu năm học, cách ăn mặc của Mạn Bỉn đã là chủ đề nóng hổi trong giới học sinh, sách giáo khoa một lệ tinh xảo gây ra cuộc thảo luận sôi nổi, các buổi tương tác trên lớp mới lạ còn tạo nên một trào lưu, chưa kể đến sau này là gương ảnh và hình ảnh. Đối với học sinh năm thứ 2, nghiên cứu một lệ chính là môn tự chọn thú vị và đặc biệt nhất, nếu trường học bình chọn lao sư được yêu thích nhất, Mạn Bỉn chắc chắn sẽ đứng đầu. Kết quả là tất cả học sinh đều chọn nghiên cứu một lệ, môn tự chọn tốt đẹp đã trở thành môn bắt buộc. Hy vọng ngươi không phụ lòng mong đợi của học sinh, lao sư Lệ Bèn. Khoe miệng lao sư Gùa Nạ Gồn cũng mang ý cười, hãy về suy nghĩ kỹ, là chia thành hai lớp như môn bắt buộc, hay cả khối cùng học, hay trả lời ta trước khi khai giảng tháng 9, để tiện sắp xếp phòng học cho ngươi. Mạn Bỉn gật đầu, hắn hơi choáng váng. Lao sư Gùa Nạ Gồn nhìn các lao sư khác, còn lại là sắp xếp kỳ thi cuối kỳ, đề thi các môn hãy nộp lên sớm nhất có thể, do trường thống nhất in ấn. Một số môn có thi thực hành, cần đạo cụ gì cũng hãy báo cáo sớm nhất có thể, trường sẽ thống nhất mua sắm được. Mạn Bỉn gật đầu theo mọi người, có chút lơ đãng, lão sư Phở lại tuyệt đang vẽ một cử chỉ niệm chú phép thuật cổ xưa trên giấy, rất đặc biệt. Về kỳ thi cấp độ phù thủy, khi lên lớp hãy chú ý đến tâm trạng của học sinh năm thứ 5 và năm thứ 7, khiển trách và phê bình cần nắm vững chừng mực, đừng gây áp lực quá lớn. Đã biết. Mạn Bỉn suy nghĩ cử chỉ đó dường như có liên hệ với họa dạ xẻo sợ, môn phòng chống nghệ thuật hắc ám tình hình đặc biệt, thi lý thuyết dùng để thi các năm trước, thi thực hành do mọi người luân phiên giám thị, năm thứ 2, 3, 4 và 6 giao cho các viện trưởng chúng ta phụ trách, năm thứ nhất giao cho lão sư Lệ Mện, có vấn đề gì không? Không vấn đề gì ứng. Mện Vin giật mình tỉnh lại, kinh ngạc nhận ra mình lại bị sắp xếp làm thêm giờ, bất bình. Chuyện này chẳng lẽ không nên sắp xếp cho đủ mỡ lẽ đỏ rảnh rỗi nhất sao? Không biết từ lúc nào, công việc cuối năm học đã được sắp xếp đâu vào đấy, cơ bản đều là lão sư Ngựa Nạ của nói, các lão sư khác thỉnh thoảng đáp lại vài câu, không có gì để thảo luận hay thương lượng. Quy trình này đã được thời gian kiểm nghiệm và lưu lại, chứ Mện Bỉn, các lão sư khác đều là những củ khoai tây già nhiều năm, đã quen thuộc. Đến đây thôi, có ý kiến gì có thể tìm ta riêng, bãi họp. Lão sư Phở lại tuyệt cách một tiếng đóng tài liệu lại, bình tĩnh rời đi. Hắn đã tham gia hàng chục cuộc họp tương tự, trước đây đủ mỡ lẽ đỏ còn chủ trì cuộc họp, hắn kéo Mãi Nở Vạ tán gẫu vẽ sơ đồ phép thuật, lúc đó Mãi Nở Vạ còn có thể trò chuyện tán gẫu với hắn. Mà bây giờ, người bạn già từng cùng nhau lười biếng đã trở thành phó hiệu trưởng chủ trì cuộc họp, giữa họ có một bức tường dày đáng buồn. Tất cả là tại đủ mỡ lẽ đỏ. Mện Bỉn có việc tìm lão sư Gùa Nạ Gồn, ngồi nguyên tại chỗ chờ đợi. Lão sư Gùa Nạ Gồn ngồi ở vị trí chủ tọa sắp xếp tài liệu, không có biểu cảm gì, không biết có đang thầm mắng vị hiệu trưởng vô trách nhiệm nào đó trong lòng không. Đợi đến khi mọi người đều đi hết, nàng vỗ hai cái vào tài liệu trên bàn, ngẩng đầu phát hiện vẫn còn người. Mện Bỉn, có chuyện gì sao? Mện Bỉn gật đầu, kỳ nghỉ phục sinh kết thúc, doanh thu của hình ảnh đã được thanh toán, khoảng 100.000 gã lệ ốt, trong đó có một phần của Hồ Gươm. Lão sư Gùa Nạ Gồn nhíu mày, Mện Bỉn, Hồ Gươm không phải những tổ chức tham lam vô đáy bên ngoài kia, chuyện gương ảnh. Trường học lấy phần lợi nhuận quyết định còn có lý do chính đáng, còn doanh thu lần này thì thôi đi. Chẳng lẽ bối cảnh quay hình ảnh không phải Hồ Gươm sao? Mện Bỉn chớp mắt, cười nói, nhiều phù thủy đã mua vé nhiều lần và xem đi xem lại, không chỉ vì những câu chuyện phiêu lưu như trò chơi trẻ con của mấy đứa trẻ, nhiều khán giả là người trưởng thành, đương nhiên có thể thấy những thiết kế cửa ải đó không phải để phòng ngừa phù thủy hắc ám, sở dĩ họ sẵn lòng xem đi xem lại là vì phong cảnh Hồ Gươm trong đó, họ bỏ gã lệ ốt để ôn lại kỷ niệm thời học sinh. Phần doanh thu này là của trường học đáng được nhận. Mện Bỉn dừng một chút, ngoài ra mục tiêu thay trổi cho 4 đội vẫn chưa đạt được đúng không? Nhân dịp kỳ thi cuối kỳ mua sắm dụng cụ giảng dạy, dùng số tiền này để thay thế trổi mới, vẫn có thể kịp cho trận đấu cuối cùng của năm nay. Vợ dịp phải đỏ đã giành cúp nhà, sau 5 năm lại một lần nữa vô địch, nếu có thể dùng trổi mới để hoàn thành trận đấu, chắc hẳn sẽ càng sảng khoái hơn. Lão sư của Nạ Gồn nhớ lại những lời nói mỉa mai của Nạ Vẹ, hơi động lòng, ta cần bàn bạc với đủ mỡ lẹ đỏ một chút, hãy cho ta câu trả lời sớm nhất có thể. Ánh mắt lão sư của Nạ Gồn phức tạp, trước đây luôn là nàng thúc giục các lão sư khác trả lời sớm nhất có thể, bây giờ lại bị người khác thúc giục, mấy chục năm rồi chưa từng trải qua. Trong lòng nàng lại lóe lên suy nghĩ đó, đây rõ ràng là trách nhiệm của hiệu trưởng, tất cả là tại đủ mỡ lẹ đỏ. Mện Bỉn thì không nghĩ nhiều, gia sản hiện tại của hắn đủ giàu có, gã lệ ốt chất đống cũng chỉ là chất đống, tạm thời không tiêu hết được, tương lai còn có nhiều gã lệ ốt hơn nữa vào tài khoản, trả lại một ít cho hổ luật cũng chẳng sao. Lâu đài này và những người trong lâu đài thực sự đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Mện Bỉn đang chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ ra, còn một chuyện nữa, phần thù lao của Jon Hyeatli, cần ngài chuyển giúp ta cho tiền sinh Hyeatli. Hắn dừng lại một chút, vẫn dặn dò, nếu tiện, nhớ nhắc bọn họ đổi cho học sinh năm thứ nhất đó một cây đũa phép phù hợp. Lão sư Gùa Nạ Gồn nhìn bóng lưng hắn đi xa, có chút không hiểu, cảm thấy lời dặn dò này hơi kỳ lạ. Đũa phép của lũ trẻ trong nhà đều hỏng, con gái sắp nhập học có lẽ chỉ có thể dùng sách giáo khoa cũ, chẳng lẽ có phụ huynh nào sau khi giàu có lại thả cho cả nhà đi du lịch, cũng không chịu đổi đũa phép cho con, mua sách giáo khoa mới sao? Cuối tuần nắng đẹp, phù thủy tóc đỏ Mối Lì Hẹ Adly nhận được thư của lão sư Gùa Nạ Gồn, thông báo nàng đến Jin Gót ở hẻm xéo gặp mặt. Thấy John đứng sau lưng phó hiệu trưởng, sắc mặt nàng chợt tái nhợt, cứ tưởng con cái trong nhà gây ra chuyện gì ở trường, sắp bị đuổi học, đội vàng chạy tới xin lỗi. Đương nhiên sắc mặt tái nhợt nhanh chóng trở nên hường hào, sau đó đầu óc đều mơ mơ màng màng, mặt đầy tươi cười, miệng lẩm bẩm về gã lệ ột vàng. Có thể đi Ai Cập thăm điêu rồi. Ở khách sạn tốt nhất, nếm thử món ăn địa phương, mắt John càng ngày càng sáng, phụ họa theo mụ mụ của mình, còn có thể đi kim tự tháp mạo hiểm, tham quan trung tâm nghiên cứu luyện kim, trải nghiệm trội nhanh nhất. Lão sư của Nạ Gồn nghe bạn cũ của hội phượng hoàng lẩm bẩm, nhìn học sinh của học viện mình, im lặng rất lâu. Mện Bỉn hiểu phụ huynh học sinh. Chương 92, quy định trận chung kết cùng cuối kỳ chương 92, quy định trận chung kết cùng cuối kỳ thứ 7 của tuần thứ 3 tháng 5, Hồ Gươm nên đón trận đấu quy định cuối cùng của năm học. Đối đầu là Gờ Dịp Phai Đỏ và Dạ Vẹn Cờ, thể thức là đấu vòng tròn tính điểm, không có chung kết, nhưng vì đây là trận đấu cuối cùng của năm học này, các học sinh vẫn muốn gọi là chung kết. Những học viện như Philip, Dạ Vẹn Cờ, quanh năm không có duyên với cúp học viện, có lẽ đã quen dần theo năm tháng, không như nhà sư tử và nhà gián thích tranh cường hiếu thắng, nằm yên tâm an ổn, không có trở ngại tâm lý. Năm nay có chút ngoài ý muốn. Hai học viện trước đó vì đánh nhau mà điểm học viện bị trừ sạch, khiến hai viện thấy được hy vọng đoạt cút, vì thế đã nỗ lực mấy tuần, kết quả Haji và vài người vì bảo vệ hòn đá phù thủy mà trực tiếp được cộng gần 200 điểm, hy vọng lại trở nên mong manh. Học viện Dạ Vẹn Cơn có chút không cam lòng, vẫn muốn bùng vây thêm một chút, nếu đoạt được chức vô địch quyết định với tỷ số lớn, biểu ngữ đại sảnh cũng có thể đổi thành màu đồng xanh. Học viện Phở Lệ chọn từ bỏ, khoảng cách điểm số quá lớn, cố gắng cũng vô ích, bọn họ lại nằm yên trở lại, vừa không cần tranh nhau trả lời câu hỏi trên lớp để kiếm điểm, vừa không cần liều mạng tập luyện quyết định dưới nắng gắt và mưa bão. Thật nhẹ nhàng và vui vẻ. Mện Bỉn và mấy vị viện trưởng đến sân bóng. Cỏ xanh mướt, nắng vàng rực rỡ. Một năm trôi qua, đã chứng kiến cảnh sắc bốn mùa ở đây, Mện Bỉn đã quen thuộc với phong cảnh và học sinh trong trường, Khi Mẹn Vịn ngồi vào ghế giáo viên xem trận đấu, vừa vặn nghe thấy bình luận viên Lee Jordan đang thử âm thanh, giáo sư Ngựa Nạ Gồn ngồi bên cạnh, nghiêm khắc dặn dò hắn phải công bằng chính trực, bình luận trận đấu với góc nhìn trung lập. Lee có làn da đen sạm gật đầu lia lịa, xem ra hoàn toàn không để tâm. Ở các khán đài khác, tình hình mỗi nơi một khác, học sinh gỡ dịp phái đỏ tụ tập lại, dương cao biểu ngữ vẽ bằng ga trải giường, dòng chữ hoặc tờ tất thắng và sư tử vàng đỏ tung bay giữa không trung, màu vẽ được phù phép biến hình sơ sài để tăng thêm độ sáng. Học sinh sở lì thờ dìn khá lạnh nhạt, thậm chí lười biếng không thèm la ó ha gì. Bọn họ chỉ thua một trận, điểm số tạm thời dẫn đầu, nếu gỡ dịp phái đỏ thua trận đấu với tỷ số nhỏ, bọn họ sẽ là nhà vô địch quỷ đi. Nhưng điểm học viện quá ít, dù có đoạt cúp cũng không được cúp học viện, chẳng có ý nghĩa gì. Lỡ lẹp thì theo hở mỉ ẩn và bọn họ gieo hò cổ vũ, dù sao Haji bây giờ là nhân vật nổi tiếng nhất trường. Nếu chỉ nhìn bên ngoài sân, cục diện nghiêng về một phía. Đối mặt với cục diện này, học sinh dạ vẹn cân bị các học viện khác gọi là mọt sách không bỏ cuộc, dù tiếng gieo hò bị tiếng la hét của các học viện khác nhấn chìm, cũng không ngừng nghỉ, cố gắng phát ra tiếng nói của chính mình. Biểu cảm của giáo sư Fleur là tùy tận chứa niềm tự hào. Mẹn Bình quay đầu nhìn, chú ý thấy ở hàng ghế đầu của nhà đại bàng có một cô bé gầy gò, khuôn mặt phương đông rất nổi bật ở hồ gợt. Chắc là học sinh năm 2, năm sau sẽ xuất hiện trong lớp của hắn. Sắc mặt cho trang vì la hét hết sức mà ửng hồng, nàng dừng lại cho cổ họng nghỉ ngơi một chút, tiện thể kéo áo người bạn bên cạnh, "Mạ Dĩ Tở Tạ, ngươi nói học viện chúng ta có thể thắng không?" Mạ Dĩ Tở Tạ có mái tóc vàng xoăn, mái tóc hơi rối, khuôn mặt hơi tái nhợt hiện lên vẻ do dự. Về lý trí, nàng cảm thấy khả năng chiến thắng không lớn, nhưng lúc này dường như nên vì tình cảm mà động viên bạn tốt, dù sao cho từ 6 tuổi đã là fan của đội Tạt Tở Cồn Tỏ Nà Đô. Chắc chắn nửa câu sau bị nhấn chìm trong tiếng reo hò, cho trang quay đầu lại nhập vào hàng ngũ la hét. Mạ Dĩ Tở Tạ ẹt lệ cuộn bệ tóc xoăn khẽ phụ họa theo, dường như cảm thấy việc la hét bất chấp hình tượng như vậy có chút xấu hổ, nàng nhìn quanh né tránh ánh mắt của người khác, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của giáo sư Luyện ở đằng xa, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Mẹn Bỉn khẽ mỉm cười với nàng, rồi rời mắt đi. Bên cạnh, giáo sư Phở Lệ Tuyệt cũng chú ý đến học sinh của học viện mình, ông khe thế nói, đó là cô bé nhà ẹt lệ của bệ, đầu óc khá thông minh, chỉ là tính cách quá mềm yếu, ta chưa từng nghe nàng nói lớn tiếng. Ta nghĩ có lẽ là do mẫu thân nàng quá mạnh mẽ, phu nhân ẹt lệ của bệ là giám đốc cục mạng lưới phở lù của bộ giao thông. Ẹt lệ của bệ Mẹn Bỉn khẽ lặp lại, đôi mắt đen nhánh lấp lánh ánh sáng. Giáo sư Phở Lệ Tuyệt nhanh chóng bỏ qua đoạn nhỏ này, trận đấu này đã đổi sang trời mới, ta phải đại diện cho dạ vẹn cơn cảm ơn ngươi, Mẹn Bỉn, nếu không các cầu thủ của chúng ta sẽ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mông Haji. Ta nhớ là đều đã đổi thành nhỉm bật 2000 rồi, phải không?
Đúng vậy.
Giáo sư Phở Lệ Tuyệt nghiêm túc nói, kiên nhẫn giải thích cho hắn, thật ra mãi nở và định đổi sang nhỉm bật 2001 phiên bản nâng cấp, nhưng cây chổi đó giá cao gấp 2-3 lần, hiệu suất chỉ tăng 2-3 phần, công ty nhỉm bật mỗi lần nâng cấp đều như nặng kem đánh răng vậy. Thật ra có thể đợi thêm 1-2 năm, ta nhận được tin tức Giản Luân Bạ ở Mạn đã bị thác thợ thủ công yêu tinh chế tạo linh kiện cốt lõi, dự định chế tạo sản phẩm trội vượt thời đại, mật danh là Lửa và Sét. Thì ra là vậy. Mẹn Bỉn mất vài giây mới nhận ra đó là tia chớp, không ngờ dòng máu yêu tinh của Phở Lệ Tuyệt lại có kênh thông tin như vậy. Trong lúc nói chuyện, Mạ Đảng Hột đã thổi còi. Buổi sáng cuối tháng 5, không khí oi bức, nắng hơi chói mắt, 15 cây trội vàng mới tinh bút lên không trung, ánh sáng gỗ gụ lấp lánh, vạch ra luồng sáng vàng trên không trung, tạo cảm giác hơi hoa mắt. Đội dạ vẹn cân thực lực không yếu, đã xây dựng chiến thuật mới dựa trên trội mới. Đội phó Roger đã vẹt và đội trưởng lần lượt chỉ huy công thủ, phối hợp ăn ý, cách điều động mới lạ hoàn toàn khác với trước đây, trong 10 phút đã ghi liền 6 bàn, khiến gờ dịp phải đỏ có chút ngớ ngác. Gờ dịp phải đỏ sẽ không thua chứ? Giáo sư Ozra Sinis trả lẩm bẩm. Giáo sư Bạt Sẻ đã bực bờ lỉnh của môn cổ ngữ dù nẹt kiên nhẫn giải thích, quy định không chỉ là trò chơi ghi điểm, điểm mấu chốt là trái sở nịp vàng. Giáo sư Phở lại tuyệt im lặng, nhưng bàn tay nhỏ bé của ông nắm chặt lấy tay áo, ánh mắt chăm chú nhìn vào sân. Mẹ Bỉn không làm phiền vị viện trưởng này. Trên sân, tỷ số bị dẫn trước, gờ dịp phải đỏ không thể đối phó với chiến thuật mới của dạ vẹn cơn, nhanh chóng chuyển sang chiến lược phòng thủ, đảm bảo khoảng cách điểm số không tiếp tục tăng lên. Khán giả trên sân biết rằng đây là việc đặt hy vọng vào trái sờ nịt vàng, vì vậy tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tầm thủ. Hai cây chổi đang bay vòng quanh sân, lượn lờ ở rìa sân, Haji dẫn trước 10 mấy feet, đôi mắt xanh lục sắc bén. Cầu thủ dạ vẹn cơn 5-7 phía sau bám sát không rời, nghiến răng kiên trì, nhưng không dám tăng tốc lên mức nhanh nhất. Việc đổi chổi có chút vội vàng, hắn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi. 10 phút sau, Haji đột nhiên tăng tốc, lợi dụng động tác mất tốc độ để thực hiện một cú chuyển hướng không thể tin được, sử dụng động tác đẹp mắt gần như chói mắt này, nhanh chóng bỏ xa tầm thủ đang theo sau. Khi định thần lại, hắn đã lơ lửng trên không trung sân bóng, giơ cao tay phải. Ánh sáng kim loại chói mắt nở rộ trong lòng bàn tay. Cả sân im lặng trong 2-3 giây, sau đó bùng nổ tiếng reo hò như núi đổ biển gầm. Sau khi Mạ Đạm Hột công bố kết quả, sân bóng nhanh chóng biến thành nơi học sinh ăn mừng, tràn vào sân, vây quanh các cầu thủ vừa hạ cánh, và trong tiếng họ reo bao vây Haji, tung hắn lên cao. Trong tiếng ồn ào là sức sống tràn đầy và rực rỡ. Tháng 5 sắp kết thúc, mùa hè đã đến. Mẹn Bỉn đứng trên bục giảng trong lớp học, phía dưới là học sinh năm 7, đây là tiết học cuối cùng của môn nghiên cứu một lệ trong năm học này, cũng là tiết học cuối cùng của nhóm học sinh này. 20 phút đầu tiên, hắn đơn giản tổng hợp các kiến thức chính trong đề cương thi. Nhóm học sinh lớp nâng cao này có nền tảng vững chắc, sau một năm được giáo dục theo phương pháp mới, mở rộng tầm nhìn, phát triển tư duy, đều đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi thử trước đó, trong lòng rất yên tâm. Nếu nói các học giả phù thủy trước đây luôn nghiên cứu một lệ với góc nhìn hẹp hòi và phiến diện, không khác gì nghiên cứu người cá, nhân mã và thiên nữ. tác dụng lớn nhất của phương pháp giáo dục mới không phải là truyền thụ cho bọn họ nhiều kiến thức một lệ, mà là dẫn dắt bọn họ dùng ánh mắt bình đẳng và bình thường để quan sát lại văn minh một lệ, khiến bọn họ hiểu rằng phù thủy và một lệ từng cùng chung sống rất lâu, những gia tộc theo chủ nghĩa thuần huyết ban đầu lại dựa vào một lệ mà phát đạt, và khoa học công nghệ là tồn tại song song với phép thuật, thậm chí ở một số khía cạnh còn vượt qua phép thuật. Đó là một điều tuyệt vời và kỳ diệu khác. Có vài học sinh chọn môn học này với thái độ thuận tiện để vào bộ pháp thuật, bây giờ thực sự cảm nhận được sự thay đổi mà khoa học công nghệ mang lại, dự định sau khi tốt nghiệp, dành vài tháng để đi sâu vào xã hội Mụ Lệ. Các học sinh xuất thân thuần huyết khác cũng quyết định trong chuyến du lịch tốt nghiệp sẽ tham quan một số thành phố và làng mạc Mụ Lệ, tiếp xúc và học hỏi văn minh khoa học công nghệ. Mẹ Bỉnh cũng cảm thấy kỳ diệu. Đáng tiếc là lúc đó hắn đã bỏ học, không trải qua quá trình này, nhân dịp nghỉ hè trở về Vermont nghỉ xem sao, nếu con rắn nước đó không đưa ra lý do chính đáng, thì sẽ quấn nó thành một nút thắt chết, loại đối đầu đôi vào nhau. Năm học này sắp kết thúc rồi, cuộc đời học sinh của các ngươi cũng sắp kết thúc rồi. Mẹ Bỉnh quét mắt nhìn quanh lớp học, hãy trân trọng những ngày còn lại đi. Sau này các ngươi trở lại trường phải xin phép giáo sư gọi nạ của trước, không có lý do chính đáng cơ bản sẽ bị từ chối. Chỉ có thể như những phù thủy trưởng thành đáng thương kia, nhìn phong cảnh lâu đài này qua gương ảnh, nhìn hồ đen và rừng cấm. Trong lớp học vang lên tiếng cười khúc khích, không có cảm giác gì lớn. Giáo sư, chúng ta có thể lén lút lẻn vào. Dung đua huyết thân, vì không nhìn thấy đâu. Ta biết mấy lối đi bí mật. Khi giáo sư gọi nạ gồn tuần tra có thể trốn trong văn phòng của ngươi không? Mẹ Bỉnh mỉm cười, không dừng lại ở chủ đề này, ngay cả môn nghiên cứu một lệ khô khan nhàm chán cũng có thể học đến năm 7. Ta biết, các ngươi cơ bản sẽ không phải lo lắng về công việc tương lai, đối với cuộc đời tương lai, ta cũng không có lời khuyên hay gợi ý gì, điều đó cần chính ngươi tự khám phá. Ở đây ta chỉ muốn nhắc nhở vài câu, đừng giới hạn tầm nhìn của mình trong giới pháp thuật, khi cảm thấy cuộc sống khó khăn, công việc vô vị, có thể đến thế giới một lệ xem sao, ý của ta là, tìm một công việc một lệ, hòa nhập vào xã hội một lệ. Ví dụ như thế nào? Một nữ sinh giơ tay. Ví dụ như là người giao hàng ti giả, dùng độn thổ để giao ti giả, công việc nhẹ nhàng. Kiếm được lại nhiều học sinh rất thích cách đối thoại trò chuyện đùa giỡn như vậy, bình thường lên lớp cũng vậy, chỉ trong một năm ngắn ngủi, giáo sư Luyện đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng bọn họ. Trong lớp học ồn ào hơn 10 phút, toàn là những cuộc trò chuyện nhảm nhí không có dinh dưỡng, sau đó Mẹn Bỉnh thậm chí còn ngồi lên bàn giáo viên. Mẹn Bỉnh nhìn đồng hồ, một tiết học lớn khoảng 2 tiếng, bây giờ mới trôi qua chưa được một nửa, thời gian còn lại sẽ không giảng bài nữa, cũng không giữ các ngươi ở lại lớp ôn tập, nhân lúc thời tiết đẹp, ra ngoài phơi nắng đi. Giáo sư Luyện bật thuế. Lại một tràng reo hò của vũ. Ngày mùng 1 tháng 6, Mẹn Bỉnh đi giữa hành lang phòng thi. Nhìn học sinh cúi đầu im lặng làm bài, trong lớp học tràn ngập mùi mực dễ chịu. Kỳ thi nghiên cứu một lệ dễ chịu hơn các môn khác nhiều, vì thời tiết rất oi bức, hầu hết các phòng thi đều như lò hấp, chỉ có hắn đã dùng đùa đóng băng để làm mát phòng thi trước, thí sinh dù đã làm xong cũng không nỡ nộp bài sớm. Đề thi cuối kỳ của hắn cũng rất đơn giản, một số giải thích danh từ cơ bản, một số kiến thức thú vị và thưởng thức trong bách khoa toàn thư, thậm chí còn có những câu hỏi nối từ mới lạ, và một số câu hỏi trắc nghiệm kỳ lạ để tạo khoảng cách điểm số. Ban đầu hắn định chia môn nghiên cứu một lệ thành thi lý thuyết và thi thực hành, thi lý thuyết thì không cần nói nhiều. Thi thực hành thì sắp xếp học sinh lắp tin cho radio, lắp ráp đèn tin, thao tác những vật phẩm công nghệ đơn giản như vậy. Thậm chí còn táo bạo hơn, trực tiếp đưa học sinh đến thị trấn Mụ Lệ để bọn họ giao tiếp trò chuyện với người bình thường. Nhưng giáo sư Gồ Nạ Gồn đã bác bỏ yêu cầu của hắn, bảo hắn năm sau khai giảng thì nhớ xin, năm nay tạm thời giữ nguyên. Phó hiệu trưởng uy quyền sâu sắc, Mẹ Bỉnh đành phải từ bỏ. Thi lý thuyết kéo dài gần một tuần. Các giáo sư môn tự chọn khác đều đã nghỉ phép, Mẹ Bỉnh ngoài công việc chính của môn nghiên cứu Mụ Lệ, còn phải phụ trách kỳ thi thực hành môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nhất. Kỳ thi này hắn hoàn toàn không chuẩn bị gì, phòng thi được đặt ở khu vực cấm tầng 4, chỉ cần đơn giản hóa một chút các chướng ngại vật lúc đó và sửa đổi một chút, thế là thành đề thi thực hành. Chiều thứ tư, Mẹ Bỉnh bước ra khỏi văn phòng, bước chân nhẹ nhàng. Vừa chấm xong bài thi lý thuyết, thành tích của học sinh khiến lòng hắn tràn đầy cảm giác thành tựu. Đến căn phòng cuối hành lang tầng 4, các thí sinh đã xếp hàng chờ đợi ở đây. Nhóm học sinh này được chia thành 4 hàng theo học viện, mỗi người đều ánh mắt lấp lánh, những câu chuyện phiêu lưu trong gương ảnh, những chướng ngại vật tinh xảo kiểm tra trí tuệ, lòng dũng cảm và kỹ năng phép thuật, bọn họ cũng có thể tiếp xúc gần gũi với truyền thuyết. Haji, John và Hermione càng bị các bạn học vây quanh, đều đang hỏi thăm kỹ năng vượt qua chướng ngại vật. Mẹ Bỉnh bước đến phía trước, háng giọng, nơi này các ngươi hẳn là rất quen thuộc rồi, ta nghe ông thì nói, đã mấy lần chặn được những học sinh nghịch ngợm đi chơi đêm ở đây, trong số các ngươi có người bị phạt đi dọn đẹp, phải không? Nhiều học sinh rời mắt đi, lộ ra vẻ ngượng ngùng. Cả 4 học viện đều có, giờ dạ cô cũng là một trong số đó. Như các ngươi đã thấy, kỳ thi thực hành hôm nay là vượt qua các chướng ngại vật, nội dung chướng ngại vật sẽ không giới thiệu, ta sẽ nói sơ qua về quy tắc thi. Mẹ Bỉnh bình tĩnh nhìn nhóm tân binh đang háo hức thử sức, để phù hợp với kỳ thi, một số chướng ngại vật đã được đơn giản hóa, sẽ kiểm tra từng chướng ngại vật một, điểm số được chia thành O, E, A, V chương 93, toàn bộ thất bại chương 93, toàn bộ thất bại lúc chẳng bạn. Mẹ Bỉnh vừa dùng bữa tối hôm nay, vừa trò chuyện cùng giáo sư Phở Lại Tuyết. Các gia tinh đã bắt đầu chuẩn bị tiệc cuối năm, ngay cả những bữa ăn trong khoảng thời gian này cũng trở nên phong phú hơn rất nhiều. Phớt lại tuyệt nghiền nát khoai tây trong đĩa, thường xuyên nhìn về phía tiền sảnh, dùng giọng the thế hỏi, chắc sắp đến rồi nhỉ? Ừ, giáo sư Ngựa Nạ Gồn đã ra cổng trường đón tiếp rồi. Mẹ Bỉnh, với tư cách là cố vấn đặc biệt của cục khảo thí, đã nhận được tin tức từ rất sớm, rằng nhóm công tác của cục khảo thí sẽ đến trường hôm nay. Mãi nở bạ ạ? Chứ còn ai? Hai người liếc nhìn vị trí giữa bàn chủ tọa, hiệu trưởng không có mặt, không biết đang bận việc gì. 7 giờ tối, từ phía tiền sảnh mơ hồ truyền đến tiếng ồn nào nhỏ, mẹ Bỉn và giáo sư Phở Lại Tuyệt nhìn nhau, lập tức lau miệng, đứng dậy rời khỏi bàn chủ tọa, đi tới nghênh đón. Nhiều phù thủy nhỏ đều nhận thấy các học sinh năm 6, năm 7 dường như có chút bồn chồn, sau khi trao đổi đơn giản, cả đại sảnh đều biết nhóm công tác của cục khảo thí đã đến. Hermione đảo mắt, ánh mắt theo bóng giáo sư, quay người nhìn về phía tiền sảnh, từ xa đã thấy mấy vị phù thủy ra cả. Ôi! Bốn bàn dài của các học viện vang lên tiếng xì xào bàn tán, nhiều nữ sinh thậm chí còn tìm giọng phát ra tiếng thét chói tai. Thật lòng mà nói, bọn họ quá giả, giả đến mức không ra hình dạng, tướng mạo rất xấu xí. Gầy gò như cây liễu roi vào mùa thu đông, da rẻ chạy xệ treo trên sườn, trên má tái nhợt có thể nhìn thấy đốm đồi mồi và tĩnh mạch xoắn vặt, tóc hoa dâm thưa thớt mềm yếu, nhăn cầu đục ngầu xoay tròn trong hốc mắt keo tót, không có huyết sắc, giống như tiêu bản ngâm trong nước. Nữ sĩ mặt bằng, giáo sư tổng đi. Menvin cười chào hỏi bọn họ. Nữ phù thủy lưng gù đứng ở vị trí giữa hàng đầu, chính là người quản lý cục khảo thí đã lâu không gặp, nữ sĩ mặt bằng. Nàng dường như có nhiều nếp nhăn hơn trên mặt, chi chít như mạng nhện, nhưng tinh thần có vẻ rất tốt, giọng nói vang dội. Bên cạnh là giáo sư tổng đi, với những khối u thịt xấu xí đáng sợ. Hai vị phù thủy già đang bàn bạc về kế hoạch thi cử năm nay, kỳ thi cấp bậc phù thủy hàng năm đều do bọn họ phụ trách giám sát, những dịp tiếp xúc gần gũi với các phù thủy trẻ như thế này, luôn có thể an ủi những linh hồn già cỗi. Ồ, mẹ Bỉn, lại gặp mặt rồi. Nữ sĩ Mạc Bằng càng giống một bà lão nhỏ, vui mừng kéo mẹ Bỉn nói chuyện, bộ phim chiếu vào lễ phục sinh ta đã xem rồi, chúng ta đều đã xem rồi, rất hay, rất thú vị, giới phù thủy rất cần những thứ mới lạ và thú vị như vậy. Tất cả đều phải cảm ơn ngài, lần trước tại phiên tòa đã giúp đỡ bảo vệ ảnh kính. Mẹ Bỉn hơi nâng cao giọng, để các giáo sư già thai nặng có thể nghe rõ mà không gây ồn ào. Chuyện này không đáng là gì, loại bỏ chướng ngại vật cho các phù thủy trẻ chính là điều những lao giả như chúng ta nên làm. Nữ sĩ Mạc Bằng vẫn nhớ cảnh tượng phiên tòa lần trước, lúc đó các ngươi vội vã về trường chính là để xử lý chuyện của cờ dẻo phải không? Đúng vậy, lẽ đỏ vội vã không chịu nói gì, bây giờ tổng thể có thể nói chuyện rồi chứ. Mạc Bằng cẩn thận nhìn quanh tiền sảnh, dường như mong đợi hiệu trưởng sẽ nhảy ra từ một cái tủ đựng chổi nào đó. Đúng vậy, lẽ đỏ đâu rồi? Ta có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn. Giáo sư gượng nạ gồn bên cạnh mí môi, mặt không cảm xúc, ai cũng có thể nhận ra sự không vui của nàng. Xin lỗi, bị một đoạn cầu thang kẹt lại ở tầng 4 rồi. Đúng vậy, lẽ đỏ không biết từ đâu chui ra, cười ha hả nói, một chút cũng không giống đang nói nhảm, chuyến đi thuận lợi chứ? Nữ sĩ mặt bằng, thuận lợi, rất thuận lợi, chúng ta đã đến đây rất nhiều lần trước đây, hàng năm đều đến, đã hơn 100 năm rồi. Mặt bằng la lên, nàng không hề hứng thú với kiểu chào hỏi qua loa này, đừng quên, kỳ thi NETVTS của ngươi vẫn là ta giám sát đó. Ta đương nhiên nhớ, biến hình học và bữa chú học. Đúng vậy, lẽ đỏ kiên nhẫn bổ sung. Trong mắt Mạc Bằng lộ ra vài phần hoài niệm, ta cũng nhớ, ngươi đã dùng đũa phép làm ra những điều mà ta chưa từng thấy trước đây, phù thủy trẻ luôn có thể mang lại bất ngờ cho giới phù thủy, năm xưa ngươi là như vậy, bây giờ mẹ Bỉn cũng là như vậy. Đúng vậy, lẽ đỏ khẽ gật đầu, đến văn phòng của ta uống một tách trà đi, chúng ta có thể từ từ trò chuyện. Một nhóm phù thủy già khoảng 200 tuổi được phù thủy trẻ 100 tuổi dẫn lên lầu, xương cốt dàn mua run rẩy, khiến nhiều học sinh lo lắng bọn họ sẽ ngã, may mắn thay cho đến khi bọn họ biến mất ở góc rẽ, cũng không xảy ra bất kỳ tai nạn nào. Mẹ Bỉn mỉm cười tiễn bọn họ đi xa, khi đại sảnh trở lại yên tĩnh, hắn quay đầu nói với phó hiệu trưởng đang bận rộn nửa ngày, giáo sư Gunagon, bảng điểm thi thực hành phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nhất đã đặt trên bàn làm việc của ngài, ngài đã xem chưa? Ngươi làm sao dám nhắc đến bảng điểm với ta, mẹ Bỉn? Giáo sư Gunagon kinh ngạc đến mức không nói nên lời, trong kính của nàng lóe lên ánh sáng giận dữ, cả năm nhất, bốn học viện, tất cả học sinh đều không đạt. Ngươi làm sao lại dám sát ra kết quả như vậy? Cái này thì, ngài nghe ta từ từ nói. Thời gian quay trở lại chiều hôm nay. Căn phòng cuối hành lang tầng 4. Chính là như vậy, còn điều gì không rõ không? Không có. Nghe giáo sư Dạ Vẹn Cân giảng xong quy tắc của kỳ thi này, các học sinh ai nấy đều xoa tay, nóng lòng không đợi được. Thế là mẹ Bỉn bung đũa phép đóng cửa phòng, mở cửa sập cũ kỹ, bầu không khí trong không gian kín bỗng trở nên nghiêm túc, các phù thủy nhỏ lập tức im lặng. Các học sinh vây quanh hờ mỉ ẩn ba người tản ra, xếp hàng theo học viện. Kỳ nghỉ lễ phục sinh đã xem qua các đoạn phim liên quan, do trong 2 tháng gần đây còn thường xuyên thuyết giảng ở đại sảnh, hầu hết các học sinh có mặt đều rõ nội dung các cửa ải bên dưới, dưới lỗ cửa sập là ma quỷ, sợ ánh sáng và lửa. Xa hơn nữa là những chiếc chìa khóa bay lơ lửng, cơ phù thủy điêu khắc đá khổng lồ. Đây có thể coi là một kỳ thi không? Hermione hơi nhíu mày. Có lẽ là do chúng ta là năm nhất, có thể vượt qua thuận lợi đã là rất tốt rồi. John lẩm bẩm nhỏ giọng, trên tay cầm cây đũa phép mới, dài 14 in, làm bằng gỗ liễu, lôi đũa vẫn là lông kỳ lân. Đũa phép không còn thường xuyên xảy ra hồi lửa, khi thi triển phép thuật sẽ không bị kẹt hay mất tác dụng, hắn bây giờ cảm thấy mình mạnh đến đáng sợ. Haji nhìn cái hang dưới cửa sập, luôn cảm thấy kỳ thi của giáo sư Dạ Vẹn Cẩn sẽ không đơn giản như vậy. Các bạn học khác có mặt không có nhiều suy nghĩ, kỳ thi độ khó đơn giản, biết trước đề và đáp án chuẩn mấy tháng. Bọn họ đã không đợi được muốn bắt đầu cuộc phiêu lưu. Theo thứ tự phân chia học viện, Gơ Dịp Phải Đỏ đi đầu, sau đó là Dạ Vẹn Cẩn, Tơ Lệ Phật, Sơ Lì Thơ Dìn Mẹn Bỉn đứng bên cạnh cửa sở, mỉm cười, những dũng sĩ của Gơ Dịp Phải Đỏ, bắt đầu đi. Soạn. Lời vừa dứt, chưa kịp để các bạn học khác phản ứng, Sim Sơ lập tức nhảy vào, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh. U hú. Tiếng reo hò vui vẻ vang vọng trong hang động, âm vọng kéo dài vài giây, rất nhanh biến mất. Hành động dũng cảm đi đầu này đã khơi dậy nhiệt huyết của các thí sinh khác, các phù thủy nhỏ khác nhìn nhau, biểu cảm kích động, ánh mắt nóng rực. Người tiếp theo. Menvin bình tĩnh gọi. In Thomas không còn do dự, bước chân nhẹ nhàng, bật nhảy dứt khoát, động tác và tư thế tốt hơn Simser rất nhiều, hơn nữa rất trầm ổn, không phát ra tiếng kêu gào gì. Người tiếp theo, xem ta đây. John chạy lấy đà hai bước, nhảy bổ vào như nhảy cầu. Haji và Hermione đã do dự trước khi nhảy, nhưng chỉ trong vài giây. Chỉ có Nervin ở lại phía sau, khi được gọi tên đã nhìn giáo sư một cái, không nói gì, tự mình từ từ dò dẫm xuống lỗ, cuối cùng mười ngón tay bám vào mép lỗ, vẫn không dò được đáy, lúc đó mới buông tay rơi xuống. Các học sinh khác phía sau bắt trước, nối tiếp nhau nhảy vào hang động, người nào cũng dứt khoát gọn gàng hơn người kia. Vượt qua cửa hải mạn quỷ thuận lợi, các phù thủy nhỏ phấn khích đến mức mặt đỏ bừng, áo choàng phù thủy vốn sạch sẽ gọn gàng trở nên nhăn nhúm, còn dính đầy dịch màu đỏ sẫm, có mùi tanh hôi của cống rãnh. Đi qua hành lang, bước vào một cánh cửa gỗ. Mẹn bỉn chỉ vào những bức tượng đá đen trắng sừng sững, giải thích cho học sinh, vì cửa hải chìa khóa quá tốn thời gian, chúng ta bỏ qua trực tiếp, cửa hải thứ hai chính là cờ phù thủy điêu khắc đá khổng lồ giáo sư, nhanh bắt đầu đi. Vẫn là gờ dịp phải đỏ chúng ta đi trước, ba người một nhóm, In, Nervin, chúng ta lên. Không phải nên chiếm ô trước sao? Nhanh lên nhanh lên. Nervin cũng không còn cách nào, đành phải đi theo bọn họ lên bàn cờ. Các quân cờ đã bắt đầu trượt đi, ván cờ diễn ra theo hướng dự kiến. Simser đã nghe John kể về ván cờ này hàng trăm lần, và cũng đã diễn tập hàng chục lần trong phòng sinh hoạt chung. Giai đoạn đầu tiên là điều khiển quân cờ chiến đấu bình thường, trao đổi quân, cuối cùng để một người đóng vai quân mã, tự nguyện hy sinh bản thân, đổi lấy cơ hội phá bán. Đối với những học sinh biết chơi cờ, với sự hướng dẫn của đáp án chuẩn phía trước, đòn tấn công của quân hậu cuối cùng cũng có thể tránh được trước, vì vậy cả ba người đều có thể vượt qua cửa ải thuận lợi. Người đóng vai quân mã chỉ huy là người nổi bật nhất. In, di chuyển bốn ô về phía trước bên trái. Nervin, tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, Simser tự mình đưa đến trước mặt quân hậu, lộ ra vẻ mặt vô ý vô sợ, sau đó lăn lộn bỏ trốn tránh đòn tấn công. Ba người nhảy nhót chạy đến phía đối diện bàn cờ, phấn khích vẫy tay về phía này. John đắc ý, bàn cờ này chính là huân chương của mình. Haji cười ha hả, Hermione thì lén lút quan sát bàn cờ, phát hiện quả nhiên không có gì thay đổi, rồi lại lén lút quan sát giáo sư, vẫn không phát hiện ra manh mối nào. Mắt các học sinh khác lập tức sáng lên, ồn ào bắt đầu lập đội. Melvin vẫn không có biểu cảm gì, lặng lặng liếc nhìn đám tân binh này, vẫy tay phục hồi quân cờ và bàn cờ, nhóm tiếp theo. Vì điều kiện hạn chế, cửa hải quỷ khổng lồ cũng chỉ có thể bỏ qua, cho nên Melvin đứng ở cửa phòng bị chặn cả trước và sau, chỉ vào chiếc bàn dài phía trước, trên đó bày một đống lọ bình bình, bên trong chứa chất lỏng màu sắc rực rỡ, bên cạnh còn có một tờ giấy da, trên đó viết một câu đố suy luận. Simser, các ngươi còn muốn làm nhóm đầu tiên không? Đương nhiên. Simser cười ha hả. In cũng gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, lần này hắn muốn làm dũng sĩ. Bước lên vài bước cầm tờ giấy ra, ban đầu In còn có chút lo lắng, sợ giáo sư có đổi câu đố không, nhưng đọc lướt qua, vẫn là nội dung cũ, gì mà nguy hiểm ở phía trước, an toàn ở phía sau. Hê hê, In nhe răng cười ngây ngô, hoàn toàn lười suy luận, trực tiếp đi lấy cái chai nhỏ nhất và một cái chai tròn vo. Simser và Nervin mỗi người một chai, từ từ uống vào bụng. Nervin thật lưỡi, luôn cảm thấy mùi vị hơi quen thuộc. In quay đầu đắc ý giơ cao chai giống, biểu thị bọn họ đã vượt qua cửa ải này. Melvin gật đầu biểu thị thành tích của bọn họ có hiệu lực, lại lấy ra hai lọ thuốc đặt lại vị trí cũ, kích thước chai lọ giống hệt ban đầu, ngay cả vị trí cũng không thay đổi. Nhóm tiếp theo. Đây chính là chép đáp án. Lần này Hermione cuối cùng không nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng giáo sư. Melvin vẫn không phản ứng, duy trì kỳ thi tiếp tục, đợi đến khi nhóm cuối cùng của Slytherin uống xong thuốc, bình tĩnh tuyên bố kỳ thi kết thúc. Chiều hôm đó, bọn họ tổng cộng vượt qua 3 cửa ải, mỗi lần đều vượt qua dễ dàng, các phù thủy nhỏ đều trải nghiệm một lần cuộc phiêu lưu của dũng sĩ. Chỉ tiếc là không thể công bố kết quả ngay tại chỗ. Trong văn phòng phó hiệu trưởng, giáo sư Gonagol nhìn sơ đồ 3 cửa ải, rõ ràng gần như giống hệ thiết kế ban đầu của bọn họ, ánh mắt lướt qua, nhạy bén phát hiện ra điều bất thường. Một số dây leo của mạng quỷ được bôi chất lỏng màu đỏ sẫm, bàn cờ được tạo ra bằng phép biến hình nhỏ hơn một vòng so với ban đầu, để lại một lối đi ở rìa cho người qua. Giáo sư Gonagol gặp bản vẽ lại, hít một hơi thật sâu, im lặng một lát. Hai cửa ải đầu tiên ta có thể chấp nhận, vậy còn chỗ cuối cùng, theo suy luận câu đố, hai chai thuốc đó quả thực là thuốc giải mà. Chẳng lẽ câu đố nhất định phải là thật sao? Phòng chống nghệ thuật hắc ám là môn học được thiết lập để học sinh tránh khỏi sự xâm hại của phù thủy hắc ám. Trong lời nói đầu của sách giáo khoa đã biết, đừng tin bất kỳ lời nào của phù thủy hắc ám, đừng tin bất kỳ văn bản đáng ngờ nào. Melvin nghiêm túc giải thích, phù thủy bình thường đối mặt với vài chai thuốc lạ, cách làm đúng đắn của bọn họ nên là lợi dụng kiến thức độc dược học, thông qua màu sắc, kết cấu và độ nhất của chất lỏng để phán đoán loại thuốc, chứ không phải tin vào bất kỳ gợi ý đáng ngờ nào. Ta đặc biệt hỏi ý kiến giáo sư ở nạ vẽ, những thứ bày ở đó đều là những loại thuốc rất cơ bản, hơn nữa ngoài hai chai đó, những chai khác đều là đáp án đúng. Melvin dừng lại một chút, bổ sung nói, giáo sư ở nạ vẽ còn không muốn để ý đến ta, nghe nói ta muốn Haji bọn họ trưởng, lập tức liền đồng ý hợp tác, còn hào phóng tài trợ thuốc. Giáo sư của nạ gồn đồng cảm thấy hơi mệt mỏi, hai chai thuốc đó là gì? Thuốc ghẻ pha loãng, không phải thuốc độc, chỉ khiến bọn họ nổi vài nốt mụn trứng cá. Giáo sư của nạ gồn bất lực xoa xoa thái dương, muốn hắn tổ chức lại một kỳ thi thực hành, nhưng nghĩ kỹ lại, Melvin làm như vậy cũng có lý. Sau khi cuộc phiêu lưu bảo vệ hòn đá phù thủy được công khai, nhiều học sinh trở nên sốt ruột, cảm thấy mình cũng có thể hoàn thành cuộc phiêu lưu, nổi danh trong giới phù thủy, bài kiểm tra này có thể giúp bọn họ nhận rõ một chút hiện thực. Yên lặng suy nghĩ một lát, giáo sư Gùa Nạ Gồn đưa ra quyết định, tạm thời đừng nói cho học sinh tin tức này, ngày mai ta sẽ bàn bạc với các viện trưởng khác, có lẽ phương pháp này có thể được phổ biến đến các khối lớp khác. Melvin gật đầu, được thưa giáo sư. À phải, điểm thi thực hành môn phòng chống nghệ thuật hắc ám sẽ công bố vào cuối tuần này, đến lúc đó ngươi hãy giải thích rõ ràng cho học sinh trong đại sảnh. Chương 94, cuối năm tiệc tối. Chương 94, cuối năm tiệc tối ngày 20 tháng 6, thứ 6. Kỳ thi nghiên cứu một lệ kết thúc, các thí sinh hoàn toàn được giải thoát tràn ra khỏi phòng thi, bước chân nhẹ nhàng chạy dọc hành lang, ba bước thành hai nhảy xuống cầu thang, lao về phía hồ để tận hưởng sự thư thái này. Kết quả kỳ thi sẽ được gửi đến tay các học sinh trong kỳ nghỉ hè, bọn họ có thể tận hưởng khoảng một tháng rảnh rỗi. Melvin chậm chậm bước dọc hành lang và cầu thang, thỉnh thoảng chào hỏi các bước chân rung trên tường. Bên cạnh là giáo sư Tọt Tì đang run rẩy, muốn nhanh cũng không nhanh được. Các môn thi viết tự chọn như nghiên cứu một lệ và số học chiếm tinh, thời gian thi luôn được xếp cuối cùng. Kỳ thi này kết thúc cũng có nghĩa là tất cả các kỳ thi của năm học này đều đã kết thúc. Các tiểu phù thủy được giải thoát, các giáo sư cũng được giải thoát. Đi qua một chiếu nghỉ cầu thang, Melvin quay đầu quan sát các bước chân rung và hồn ma hai bên. Bọn họ đang bàn luận về chương trình dạ hội học viện và kế hoạch nghỉ hè. Ánh nắng mùa hè xuyên qua cửa sổ chiếu vào lâu đài, mọi sự sống có tư tưởng trong trường đều mong chờ kỳ nghỉ hè đến. Là các hồn ma. Giáo sư Tọt Tì sách theo sắp bài thi đã nghiêm phòng, khuôn mặt dán mua lộ ra nụ cười. Ngài bộ tín tần của gờ dịp phải đỏ vẫn còn ở đó sao? Các học sinh đều gọi hắn là Nít Suýt mất đầu. Khi ta còn đi học, mỗi năm vào kỳ nghỉ hè, hắn đều đến kèn gặp một hồn ma góa phụ. Không ngờ Nít lại có chuyện tình như vậy. Ha ha, đáng tiếc Nít không muốn tiết lộ toàn bộ câu chuyện. Đoàn kịch hồn ma mỗi năm biểu diễn mấy vở, đều là chuyện hắn bị dịu cùng chặt đầu. Vừa trò chuyện, vừa xuống lầu. Đi đến góc cầu thang đá cẩm thạch, phát hiện xung quanh đặc biệt yên tĩnh, các bước chân rung và hồn ma đều hạ thấp giọng trò chuyện, các học sinh khi đi ngang qua đều tạm dừng vui lùa đối bắt, làm ra vẻ ngoan ngoãn, nhanh chóng chạy qua sảnh chính. Melvin và giáo sư Tọt Tì không ngừng bước đến sảnh chính, theo ánh mắt của các học sinh nhìn sang, chỉ thấy hai bóng dáng giàn mua đứng ở cửa sảnh chính, một cao một thấp, nhìn về phía sân bãi và hồ đen xa xa, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, khi chào hỏi các học sinh đi ngang qua, sẽ dặn dò bọn họ chú ý an toàn. Là hiệu trưởng và phu nhân Mạc Bằng. Phu nhân Mạc Bằng mặc một chiếc áo choàng phù thủy màu xám, ngực cài huy hiệu của cục quản lý, chống một cây gậy ngắn, chân tay nàng không có vấn đề gì, chỉ là để đi lại đứng lên dễ dàng hơn. Melvin ánh mắt hơi dịch xa hơn, nhìn về phía con đường giữa sân bãi, nhìn thấy các lão phù thủy khác của cục quản lý dưới sự hướng dẫn của giáo sư Cổ Nạ Gồn đang lên xe ngựa thiệt chỉnh. Kỳ thi kết thúc, nhóm lão phù thủy này cũng phải trở về. Melvin bước tới, hơi gật đầu chào hai lão phù thủy, phu nhân Mạc Bằng, nếu không đổi, ở lại dùng bữa tối rồi đi thì sao? Các món ăn cuối năm học đặc biệt phong phú. Răng sắp dụng hết rồi, dù có phong phú đến mấy cũng không thể thưởng thức. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của phu nhân Mạc Bằng nở nụ cười, ánh mắt di chuyển, trên dưới đánh giá Melvin, nụ cười càng thêm hiền hòa. Nàng quay đầu nhìn về phía Lùm Mỡ Lẹ Đỏ, khẽ nói, những chuyện ngài hỏi, ta cũng không thể đưa ra câu trả lời, nhưng trong cục quản lý có rất nhiều tài liệu được niêm phong, cả những tài liệu từ thời của Hỡ Bồ cũng có, ta sẽ về tìm thử xem, có thể sẽ có thu hoạch. Không cần đợi, không phải chuyện quan trọng gì. Lùm Mỡ Lẹ Đỏ cười ha ha. Nếu thật sự không có manh mối, hãy viết thư hỏi những lao già đó. Bạt Tiểu Đại Bạc Con, điều gì đỏ dạ bạc cách, bà gì và hiển phu nhân Mạc Bằng sẽ điểm danh mấy vị phù thủy xuống lâu, hơi dừng lại, đều là những người sắp chết rồi, không cần lo lắng bọn họ tiết lộ bí mật. Đúng vậy, Lẹ Đỏ liên tục gật đầu, cũng không biết có nghe lọt hay không. Melvin đứng bên cạnh từ biệt giáo sư Tọt Tì. Mặc dù hai người không tiết lộ cụ thể là vấn đề gì, nhưng hắn nghe thấy tên Hỡ Bồ liền hiểu ra, vẫn là chuyện về trường sinh linh giá và bồn đệ mọt. Lịch sử của cục quản lý kỳ thi phù thủy còn lâu đời hơn bộ pháp thuật, đã niêm phong rất nhiều tài liệu đã thất truyền. Lão hiệu trưởng hỏi ý kiến phu nhân Mạc Bằng có lẽ là muốn thử vận may, đáng tiếc không có thu hoạch gì. Còn về mấy vị lão phù thủy mà nàng giới thiệu, cơ bản không có tác dụng gì. Toàn bộ giới phù thủy, ai có thể sống lâu hơn Nicolas Fleur lão mèo chứ? Đưa phu nhân Mạc Bằng và giáo sư Tọt Tì lên xe ngựa, mẹ bỉn tiễn bọn họ đi xa, quay người nhìn về phía các học sinh đang phân tán ở sân bãi và bờ hồ, hơi dừng lại, không nhịn được nở một nụ cười. Kết quả kỳ thi thực hành phòng chống nghệ thuật hắc ám sắp được công bố rồi. Các tiểu phù thủy vẫn vô tư chơi đùa, có đứa chậm chậm trượt xuống sườn cỏ, có đứa ngồi bệnh dưới gốc cây bên hồ nói cười, có đứa duỗi thẳng tay chân nằm trên bãi cỏ, không hề nhận ra ác ý đến từ giáo sư nghiên cứu một lệ. Đúng vậy, Lẹ Đỏ cũng nghe nói về kỳ thi thực hành, học sinh năm nhất thi đầu tiên xông vào các cửa ải mạo hiểm ở tầng 4, kết quả tập thể không đạt, không biết Mẹn Bỉn đã nói gì với Mại Nở Vạ, sau đó các kỳ thi thực hành của các khối lớp khác đều đổi thành cái này, rồi tất cả đều không đạt. Trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười, ngày mai là tiệc cuối năm, Mẹn Bỉn, ngươi định khi nào nói cho bọn trẻ tin này? Sau khi tiệc kết thúc đi, để bọn chúng có một bữa tiệc cuối năm vui vẻ. Kỳ nghỉ hè có sắp xếp gì không? Đi Romania một chuyến, Hạ Dịch muốn thăm con rồng con của hắn, bên đó có một chợ phù thủy bù Apet, ta tiện đường đi khảo sát môi trường thị trường. Sau khi khảo sát xong thì sao? Về Vermont xem sao. Khi nào về trường? Cuối tháng 8 đi, có chuyện gì sao? Melvin lén lút đánh giá hắn, luôn cảm thấy lão hiệu trưởng đáng ghét muốn kéo hắn đi mạo hiểm, khám phá một hang động ven biển nào đó, hoặc tìm kho báu trong một ngôi nhà hoang ở một ngôi làng hẻo lánh nào đó. Trước khi khai giảng trường học khá bận, ngươi về sớm có thể giúp Mại Nở Vạ. Melvin nhìn bóng dáng lao hiệu trưởng lên lầu, biến mất sau góc rẽ, hơi trầm mặc, quyết định cùng học sinh đồng bộ trở lại trường. Chính mình chỉ là một giáo sư môn tự chọn, sao lão hiệu trưởng cứ nghĩ đến việc sắp xếp tăng ca? Chiều tối ngày hôm sau, vòm phép thuật mô phỏng bầu trời sao đêm hè, trong đại sảnh đường, một bữa tiệc lớn đang diễn ra. Trên tường và trần nhà treo những dải duy băng bạc xanh, những biểu ngữ rộng lớn vẽ hình con rắn khổng lồ sờ lì thờ dìn lẻ lưỡi. Trên bốn bàn dài của học viện, các tiểu phù thủy gờ dịp phái đỏ đang tính toán điểm học viện trong miệng. Các học sinh sờ lì thờ dìn nhìn chung khá trầm lặng. Các tiểu phù thủy khác không quan tâm đến quốc học viện thì 3 năm một nhóm tụ tập lại, dịu dít trao đổi kế hoạch nghỉ hè, hẹn ngày cùng đi hẻm xéo mua sắm. Các học sinh năm 7 sẽ không bao giờ trở lại trường nữa thì ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn bàn ghế và bầu trời sao vòm trong đại sảnh đường, không nói nhiều, luôn lắng nghe. Mẹn Vin đến sớm nửa tiếng giúp giáo sư Phở lại tuyệt bố trí đại sảnh đường, ngồi ở vị trí khách danh dự, quan sát hàng ngàn cây đến lơ lửng trên không, phát hiện Hạ Dịch đang phấn khích cầm ly rượu đi khắp nơi tìm người cụ ly, hắn khôn ngoan dịch sang một bên, giảm bớt sự hiện diện của mình. 3 phút trước 7 giờ, Đùm Bợ Lẹ Đỏ dùng thìa bạc gõ vào ly rượu cao, âm thanh trong trẻo át đi tiếng ồn ào trong đại sảnh đường, lại một năm nữa trôi qua rồi. Các con, trước khi tận hưởng những món ăn ngon này, làm phiền mọi người nghe lão già này làm nhảm một chút. Đây là một năm tuyệt vời và thú vị. Phía trước có cả một kỳ nghỉ hè đang chờ đợi các con ôn lại một năm đã qua, nhìn về tương lai sắp tới, dặn dò các học sinh tận hưởng kỳ nghỉ, đồng thời đừng lơ là học tập. Không chỉ trường học phép thuật, bài phát biểu của hiệu trưởng các trường học trên toàn thế giới đều có cùng một giai điệu, Đùm Bợ Lẹ Đỏ thỉnh thoảng còn xen kẽ một hai câu chuyện cười lạnh, khiến không khí đại sảnh đường càng thêm lạnh lẽo. Nói xong những lời sáo rỗng, đến giai đoạn tính điểm học viện, bây giờ, trước hết chúng ta sẽ tiến hành lễ trao giải cúp học viện. Theo tổng kết, điểm số của các học viện như sau: Sở Lý Thờ Dìn đứng thứ tư, 312 điểm, tiếp theo là Phở Lệ Phở, 352 điểm, Dạ Bèn Cơ, 426 điểm. Cuối cùng, Gơ Dịp Phải Đỏ, 442 điểm. Nhìn các tiểu phù thủy mặt đỏ bừng, Đùm Bợ Lẹ Đỏ hơi mỉm cười, giọng nói vang dội át đi tiếng reo hò, điều này có nghĩa là, chúng ta cần phải có một chút thay đổi. Theo lời hiệu trưởng tuyên bố Gơ Dịp Phải Đỏ giành cúp học viện, tấm biểu ngữ khổng lồ treo trên đại sảnh đường bắt đầu rung chuyển, hình con rắn xanh Sở Lý Thờ Dìn vẽ trên đó lặng lẽ ẩn đi, thay bằng hình sư tử Gơ Dịp Phải Đỏ vàng đỏ xen kẽ, giải duy băng màu bạc xanh cũng biến thành màu vàng đỏ. Tiếng reo hò của Gơ Dịp Phái Đỏ gần như làm lật tung vòm phép thuật, bàn ghế và đồ dùng ăn uống bị rung lắc. Nhìn các tiểu phù thủy đang ăn mừng thỏa thích, ở nạ vẻ mặt mày khó coi vô cùng, nghĩ đến kết quả kỳ thi sắp được công bố, tâm trạng mới khá hơn một chút. Chương 95, làm giáo sư đi, quan trọng nhất là vui vẻ. Chương 95, làm giáo sư đi, quan trọng nhất là vui vẻ. 10 giờ tối. Tiến tiệc kéo dài gần 3 canh giờ, vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Các món ăn mỹ vị đã lấp đầy bụng, còn có tráng miệng sau bữa ăn để thưởng thức. Hờ Mị ẩn bưng một miếng bánh kem dâu tuyết lở, dùng thìa từ từ cạo một lớp mứt và kem, đưa vào miệng, thỏa mãn nheo mắt lại. Nhìn sang bên cạnh, Haji và John dựa sát vào ghế dài, bụng phình to, ánh mắt mê dại, dường như đầu góc đã bị đùi gà nướng nhét đầy, đĩa ăn chất đầy xương, gặm sạch trơn. Thấy mọi người đã ăn gần xong, Mẹn Bỉn nhìn sang giáo sư Ngựa Nạ Gồn bên cạnh, trao đi một ánh mắt nghi vấn. Giáo sư Ngựa Nạ Gồn mím môi, khẽ gật đầu. Đinh. Mẹn Bỉn dùng chiếc thìa ăn sáng lấp lánh ánh kim loại bạc gõ vào ly rượu cao, âm thanh sắc nhọn rung động thu hút mọi ánh nhìn, cả lễ đường im phăng phắc. Hắn không lập tức mở miệng nói, mà để mặc sự im lặng lan tỏa khắp lễ đường, có vài tiểu phù thủy hoạt bát muốn nói vài lời dí dỏm, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của các giáo sư, cũng không dám mở miệng. Ở giữa ghế chủ tọa, Đùm Bợ Lẹ Đỏ ngậm một miếng bánh dưới đỉnh cạ rẹ mèo trong miệng, nhìn vị giáo sư trẻ tuổi cách đó không xa, đôi mắt xanh biếc sáng ngời, cảm thấy rất thú vị. Sắp rời trường rồi, chuyến tàu tốc hành hổ gượng đã đậu bên ngoài trường, chờ các ngươi thu dọn hành lý lên đường, có vài lời nếu không nói bây giờ thì sẽ nghỉ hè mất. Giọng nói của Mẹn Bỉn vang vọng khắp lễ đường, ánh mắt hắn lướt qua bốn bàn dài của các học viện, dừng lại vài giây rồi hỏi, các ngươi có biết điểm thi thực hành môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của mình không? Hermione ẩn khẽ dùng mình, dấy lên một dự cảm chẳng lành. Giáo sư Lẹ Vẹn nói từng chữ chậm rãi, lại liên tưởng đến sự bất thường trong kỳ thi hôm đó, nàng đã đưa ra phán đoán trong lòng, điểm thi năm đầu tiên ở trường phép thuật hẳn là không mấy khả quan. Các tiểu phù thủy khác cũng có cảm giác tương tự, vẻ mặt giáo sư trịnh trọng, giọng điệu nghiêm túc, vừa nhìn đã biết là kết quả tồi tệ. Toàn trường tổng cộng 7 niên cấp, 5 niên cấp tham gia thi, cả 5 niên cấp đều trượt. Hermione nín thở, không dám tin. Hãy nhìn các học sinh của 5 niên cấp này đi, trong các ngươi có huynh trưởng, có đội trưởng quỷ đi, có chủ tịch hội học sinh, rất nhiều người là trợ thủ đắc lực của giáo sư, là học sinh giỏi trong mắt phụ huynh, mà bây giờ các ngươi đều trở rồi. Mấy vị giáo sư vất vả lắm mới sắp xếp được phòng thi, giao cho các ngươi mà lại làm ra nông nỗi này. Mẹn Bỉn nói chậm rãi, giọng điệu bình tĩnh, gần như không chút gợn sóng, nhưng lọt vào tai học sinh lại toàn là sự bi phẫn đau lòng, là giáo sư ra đề, ta thậm chí còn nghi ngờ là vấn đề của chính mình, ta cảm thấy có lỗi với trường học, có lỗi với hiệu trưởng, có lỗi với các giáo sư khác, hận không thể tự cho mình một điểm trượt. Giáo sư Hở Mị ẩn nhất thời cảm thấy nặng trĩu, nắm chặt chiếc thìa bạc. Không xa là Angelina và Alinsia, bên cạnh là bàn dài của Philip. Xét dịp im lặng không nói, nghe vị giáo sư vốn thân thiện nói vậy, những người học môn nghiên cứu một lệ cũng cảm thấy rất nặng lòng. Khu cụ giáo sư Ngựa Nạ Gồn trên ghế chủ tọa hắng giọng, đưa cho Mẹn Bỉn vài ánh mắt, ra hiệu hắn đừng quá đáng, mau vào thẳng vấn đề chính. Mẹn Bỉn cảm nhận được ma lực đang tăng chậm, giả vờ không thấy ánh mắt của nàng, tiếp tục nói với giọng điệu chậm rãi và bình thản, trước hết hay nói về cửa ải đầu tiên, đối mặt với hang động tối tăm không rõ tình hình, không một ai nghĩ đến việc thăm dò. Giáo sư Phở Lẹt Tuyệt đã dạy hơn 10 loại thần chú có thể thăm dò tình hình, nhưng các ngươi không sử dụng một loại nào, thần chú chiếu sáng, thần chú hiện hình, thần chú lửa, dù chỉ là ném một hòn đá thăm dò đường đi thì sao? Các ngươi may mắn, mạng lưới quỷ do giáo sư sử dụng nuôi dưỡng tính tình ôn hòa, hành động chậm chạp, gặp kẻ đột nhập vào hang ổ, không lập tức tấn công. Nếu là xúc tu độc thì sao? Liêu roi thì sao? Rắn độc thì sao? Còn nhớ chất lỏng màu đỏ dính trên quần áo các ngươi lúc đó không? Nếu thay bằng nọc độc, các ngươi bây giờ đã là thi thể rồi. Toàn trường, toàn quân bị diệt. Các ngươi như vậy còn muốn làm dũng sĩ chống lại kẻ bí ẩn sao? Mặc dù trước đó đã lờ mờ dự đoán được, nhưng khi đích thân nghe giáo sư bình tĩnh chậm rãi hỏi, các tiểu phù thủy vẫn đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt giáo sư. Các ngươi chỉ nghĩ đến việc thể hiện bản thân, chỉ nghĩ đến việc lặp lại cuộc phiêu lưu của dũng sĩ, hoàn toàn không nghĩ đến cách làm đúng đắn. Gờ xì cúi sâu đầu, cảm thấy xấu hổ cho chính mình, là huynh trưởng của gờ dịp phải đỏ, hắn đã không làm gương, lúc đó chỉ nghĩ đến việc vượt qua em trai John của mình. Tiếp theo là cửa ải thứ hai, bàn cờ biến hình, học sinh của năm niên cấp, không một ai chú ý đến lối đi bên ngoài bàn cờ, chiều rộng của lối đi đủ để các ngươi đi song song, hoàn toàn không cần phải chiến đấu với các quân cờ, cũng hoàn toàn không cần các ngươi phải hy sinh gì cả. Nhiều học sinh chỉ cảm thấy da đầu tê dại một trận. Tiếp theo là lời chất vấn của giáo sư lẹ bẹn. Các ngươi tự cho mình rất anh dũng sao? Tự cho mình rất vĩ đại sao? Đáng tiếc, ta chỉ thấy sự ngu xuẩn. Lùi một bước mà nói, dù có muốn bất đại, tại sao nhất định phải tự mình vào trận chiến đấu? Học sinh niên cấp thấp nắm giữ phép thuật tấn công ít ỏi, giải tàn cuộc còn có thể hiểu được, còn niên cấp cao thì sao? Các ngươi không biết phép thuật sao? Không biết biến hình sao? Hoặc theo lời giáo sư ở nạp vẹ, đầu óc các ngươi bị cờ phù thủy làm tắc nghẽn rồi sao? Toàn thể giáo viên và học sinh không hề nghi ngờ, đều cảm thấy đây là lời giáo sư ở nạ vẹ có thể nói ra. Vẻ mặt ở nạ vẹ đột nhiên cứng đờ. Ý gì đây? Những lời mắng chửi thô tục lại đổ lên đầu hắn sao? Cửa ải cuối cùng khiến ta thất vọng nhất. Mèn bỉn khẽ lắc đầu, đối mặt với một đống dược tề không rõ, các ngươi không tin tưởng kiến thức độc dược học mình thường học, mà lại chọn tin một tờ giấy ra mà manh. Nếu bên trong là độc dược thì sao? Nếu bên trong là nọc độc thì sao? Mèn bỉn dựa vào phản hồi ma lực phán đoán, học sinh dường như có chút tê liệt, hắn dừng lại một chút, giọng nói u ám hỏi, nếu bên trong là phân và nước tiểu của cống danh thì sao? Có học sinh lập tức mở to mắt, mặt tái nhợt, gần như không dám tin. Có vài học sinh muốn uống thứ gì đó để trấn tĩnh, nhưng môi vừa chạm vào ly rượu, lập tức nhớ đến phân và nước tiểu mà giáo sư nói, dạ dày một trận cuộn trào. Khoe mắt ở nạ vẻ khẽ giật giật, cảm thấy tên này còn quá đáng hơn cả mình. Ta luôn nghe nói Hổ Gươm là trường phép thuật lâu đời nhất, học sinh có tố chất toàn diện rất cao, sau khi tốt nghiệp đến các quốc gia khác đều sẽ được coi trọng. Nhìn lại biểu hiện của các ngươi trong kỳ thi, các ngươi có nghĩ mình xứng đáng với lời khen ngợi đó không? Mèn bình thở dài, giọng điệu dịu đi một chút, hãy suy nghĩ kỹ đi. Im lặng là Hổ Gươm đêm nay. Vẻ mặt giáo sư gượng nạ gồn phức tạp. Học sinh còn nhỏ, niên cấp cao nhất cũng chỉ 17 tuổi, những năm nay giới phù thủy luôn rất hòa bình, không có chiến tranh và hỗn loạn, phù thủy hắc ám cũng không mấy khi xuất hiện, hơn nữa giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám thay đổi liên tục, không có học tập một cách có hệ thống, đột nhiên phải đối mặt với loại khảo hạch này, nhận được điểm trượt toàn bộ, không biết có bị đả kích không. Đột nhiên có chút đau lòng cho những học sinh này. Chương 96, lên đường, xuất phát. Chương 96, lên đường, xuất phát. Tiến tiệc tan cuộc, mỗi người trở về ký túc xá. Hermione nằm trên giường bốn góc, hai tay đặt ở mép chăn đông, nàng nghe lạ vẹn đờ ngáp một cái, sau đó thở dài một tiếng thỏa mãn, hơi thở dần đều đặn. Dương của Bạt Vạ Tỷ truyền đến tiếng sột soạt, nàng ấy luôn phải lăn qua lăn lại một lúc mới tìm được tư thế ngủ thoải mái nhất. Đêm nay dường như chẳng khác gì hơn 300 đêm trước, các nàng sẽ chìm vào giấc ngủ dưới ánh sao của cao nguyên Scotland, nhưng hở mị ẩn mại không có buồn ngủ, nàng không rõ là do lời cỡ trách của lao sư luận ở đại sảnh đường, hay là vì học kỳ này sắp kết thúc. Nàng sắp trở về Hampstead Garden ở ngoại ô London, và trong 2 tháng rưỡi không thể thi triển ma pháp. Bạt Vạ Tỷ ở giường bên cạnh vẫn chưa ngủ, hơi thở của nàng ấy mãi không thể bình tĩnh. Hermione trong phòng ngủ vang lên tiếng nàng ấy hạ giọng gọi, nghe nói các kỳ thi khác ngươi đều đạt điểm tuyệt đối, chỉ có kỳ thi thực hành môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là không đạt, có thật không? Ừm. Điểm cuối kỳ đã được công bố, tiểu nữ phù thủy với số điểm dẫn đầu tuyệt đối đứng thứ nhất toàn khối, không chỉ vậy, Haji và John cũng vượt qua kỳ thi với điểm cao. Nervin vừa đủ điểm, môn độc dược học kém một chút, nhưng môn thảo dược học của hắn lại bù đắp một phần. Đừng bận tâm chuyện này, ta thấy là lão sư luyện cố ý trêu chọc chúng ta, đừng nói chúng ta, đổi lại các thần sáng đến đây cũng phải không đạt. Tiểu nữ phù thủy trong bóng tối không đáp lời, nếu là lao sư của nạ gồn hoặc lao sư phở lại bị chủ trì kỳ thi, chắc chắn sẽ không gây ra trò hề vô lý cả trường không đạt. Nhưng đổi lại là lao sư luyện làm ra chuyện này, không biết vì sao, nàng dường như cảm thấy không có gì sai. Nàng hơi cuộn mình vào trong chăn, liếc thấy ánh sao ngoài cửa sổ như sương trắng, bầu trời đêm bên ngoài là màu xanh đậm u tối. Tiểu nữ phù thủy bắt đầu tự kiểm điểm tư tưởng sai lầm của chính mình, thầm nghĩ bạn cùng phòng nói đúng, lần thi này không đạt không hoàn toàn là lỗi của chính mình. Tất cả đều tại lao sư luyện. Lúc rạng đông, rìa rừng cấm. Người giữ rừng và chó săn tỉnh dậy, mượn ánh sáng lờ mờ của buổi sớm bắt đầu rửa mặt đánh răng, phèn chạy loạn trong nhà, thỉnh thoảng sủa 2 tiếng, phần lớn thời gian là phát ra tiếng gừ gừ trầm thấp. Hạ Di từ đống củi trong sân lấy ra một gói thuốc trừ sâu, rắc vào ruộng bí ngô, gỡ bỏ những dây leo bám trên hàng rào, xác nhận không có vấn đề gì liền khóa cửa phòng, đi về phía lâu đài học viện. Phèn ngậm cây dù nhỏ màu hồng của hắn khụt khịt chạy theo, dùng đầu hút hắn mấy cái. Hạ Di đón lấy lau nước dãi trên quần áo, xoa đầu nó, ta với dỗ nạn bọn họ đều nói rồi, kỳ nghỉ hè ngươi đi theo bọn họ săn bắn. Thịt nướng và canh hầm đều chia ngươi một phần, đảm bảo cho ngươi ăn no căng bụng. Ăn chán đồ của bộ tộc nhân mã rồi thì đến lâu đài, tiên sinh vịt sẽ không bỏ mặc ngươi đâu, các gia tinh trong bếp cũng sẽ chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Ô phèn vây mông một cái, vắt chân ngắn chạy dọc theo con đường vào sâu trong rừng cấm, tiếng kêu thét thé. Một khắc cũng không có thời gian để buồn bã vì chia ly với chủ nhân, 2 tháng tiếp theo là kỳ nghỉ vui vẻ được thỏa sức săn bắn và ăn thịt. Đại sảnh đường vẫn treo đồ trang trí màu sắc của gờ dịp phái đỏ, so với bữa tiệc tối qua, bữa sáng có vẻ đặc biệt tĩnh lặng, toàn bộ đại sảnh chỉ có tiếng chén đĩa va chạm. Bốn vị viện trưởng phát thông báo nghỉ lễ cho từng học sinh, dường như chỉ trong chớp mắt, các tiểu phù thủy đã thu dọn hành lý, sắp xếp cặp sách, dưới sự dẫn dắt của Hạ Dịch bước ra cổng trường, lên chuyến tàu đỏ đậu bên sân ga. Hú, hú. Tiếng còi tàu đánh thức vùng hoang dã, bánh xe bắt đầu quay, lan qua những giọt sương mai trên đường ray, tàu tốc hành hổ gượng từ từ khởi hành, hướng về thế giới mực lệ. Trên bãi cỏ bên hồ đen, Mạn Vịn nhìn làn hơi trắng dần tan đi, hòa vào mây mù trên bầu trời. Chúng ta cũng nên khởi hành rồi. Lão sư Kịt Lợ Tùn ha ha cười hai tiếng, dùng roi ngựa bệnh bằng vải bố khẽ quất hai cái vào con phi mã cao lớn bên cạnh. Ba con phi mã lông bằng màu hạt rẻ đau đớn, túi đầu lúc hắn loạn choạng, khiến hắn bung ra vài tiếng chửi rủa mang theo ý cười. Mấy con ngựa ngu ngốc này, ta sáng sớm dậy cho các ngươi ăn cỏ khô Romania, cho các ngươi uống rượu mật ong ba cây chổi, bây giờ ăn no uống say rồi, quất hai cái cũng phải trả lại sao? Mạn Vịn đánh giá những con phi mã cường tráng này. Khi mạng lưới phở lụt và khóa cảng chưa phổ biến, xe ngựa phi mã là phương tiện giao thông chính của phù thủy, cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Phi mã có nhiều loại, mỗi loại đều có khả năng độc đáo. Hồ gươm nuôi giả xoa, bị ôi bạ tột có thần phù mã. Trên núi hiệu vợ mò nỉ có gờ lỉnh. Ba con trước mặt này là đồ cất giữ riêng của lao sư Kịt Lợ Tùn, giống loài tên là ý giờ giận. Lông bờm nâu vàng pha đỏ, vạm vỡ cường tráng, có chút cảm giác của hãn huyết bảo mã, tương truyền trong cơ thể chảy dòng máu hỏa long. Thức ăn chỉ ăn cỏ tươi được nuôi bằng phân rồng, thích uống rượu mạnh trái cây. Xét thấy hôm nay phải đi xa, lão sư Kịt Lợ Tùn chỉ cho ăn một ít rượu mật ong, dường như khiến những con ngựa này không mấy vui vẻ. Kịt Lợ Tùn vừa lắp khung xe và dây cương, vừa nói với hắn: ta nói cho ngươi biết, Mạn Vịn, chính là ngươi phải dừng lại ở Budapest. Chuyến đi này mới đi xe ngựa ý giờ dần. Trước đây ta tự mình đến Romania, đều dùng quá cảng. Bên đó ta đã đi rất nhiều lần rồi, giấy tờ xuất nhập cảnh cũng không cần làm. Mạn Vịn cười nói: ta còn tưởng lão sư là loại nhân vật nguy hiểm bị các quốc gia khác cấm nhập cảnh. Ha ha, ta đâu phải tên đó. Lão sư năm sau sẽ nghỉ hưu phải không? Sao ngươi biết, Albert nói cho ngươi sao? Cũng coi là vậy. Vẫn phải chịu già, lúc trẻ khỏe mạnh, thiếu tay thiếu chân cũng có thể lăn lộn, già rồi, xương cốt giòn rồi, trên lớp sắp không giữ được mấy con động vật đó nữa rồi. Không giữ được sinh vật huyền bí, nhưng có thể ngăn chặn các phù thủy hắc ám có ý đồ xấu. Ta nhớ kỳ nghỉ Giáng sinh, lão sư dường như đang nhắm vào cơ dẻo, là phát hiện ra điều gì không đúng sao? Kịt Lợ Tùn tiếp tục treo chọc phi mã, nhe răng cười, không phát hiện ra bằng chứng gì, chỉ là sống chung với sinh vật huyền bí lâu rồi, có thể cảm nhận được một số cảm xúc chân thật, có một số động vật tính cách nóng nảy, nhưng bản tính không xấu, trực tiếp đưa tay sờ cũng không sao, có một số động vật trông hiền lành, nhưng thực ra lúc nào cũng chờ cắn ngươi một miếng. Phù thủy cũng vậy. Mạn Vịn khẽ gật đầu. Lão sư Kịt Lợ Tùn thích liều mạng, thường xuyên đuổi bắt sinh vật huyền bí ngoài tự nhiên, nhiều lần giao dịch vật phẩm cấm với phù thủy hắc ám, có thể sống đến tuổi này, hoàn toàn nhờ vào kinh nghiệm độc đáo. Các ý giờ dần bình tĩnh để bọn họ lắp khung xe, nhãn cầu đen lấy đặc biệt linh động, không biết đang nghĩ gì. Mạn Vịn. Lão sư Kịt Lợ Tùn. Mặt hồ tĩnh lặng gợn lên từng vòng sóng lan tan, mặt đất dường như cảm nhận được một rung động nào đó. Người khổng lồ lai vạm vỡ xài bước chạy về phía này, trong tay xách một con gấu đông nhỏ, bên hông cài cây dù nhỏ màu hồng, toát lên một vẻ buồn cười không thể tả. Sau khi tiễn học sinh lên tàu rời đi, Hạ Dịch lập tức chạy về phía này, không phải sợ không kịp, mà đơn thuần là phấn khích. Ta đến, đến rồi, ta đến rồi. Vừa nhìn thấy ba con phi mã, mắt Hạ Dịch đã sáng rực, đây là ý giờ dần phải không? Nhìn cơ bắp của chúng kìa, thật đẹp. Người này đưa tay muốn sờ cơ thang của chúng, bị ngựa dùng đuôi quất một cái, không giận không hờn, thuận tay túm lấy đuôi, mặt dày sờ mấy cái, sau đó liền bị đá, loại đá hậu. Nếu là phù thủy bình thường, bị hai cái đó đã bay ra xa rồi, thể chất của người khổng lồ lai đặt ở đây, bị hai cú đá cũng không bị thương, nhưng đau thì vẫn đau. Si Hạ Dịch vừa nhe răng trợn mắt hít khí lạnh, vừa còn muốn xích lại gần phi mã. Mấy tiểu gia hỏa thật đáng yêu. Vẻ mặt vô lại khiến Mạn Vịn cũng phải bật cười. Lão sư Kịt Lợ Tùn lắp khung xe cho phi mã, nhìn thấy sự tương tác giữa Hạ Dịch và phi mã, dường như cảm thấy an ủi, không nhịn được nhe miệng cười, đi thôi, chúng ta cũng xuất phát. Khoang xe bằng gỗ đào tâm, chế tác tinh xảo, khảm đồ trang trí bằng vàng bạc. Nhìn kỹ, đồ bạc đúng là đồ bạc, vàng thực ra là chất liệu đồng tàu. Chiều cao trần xe thấp hơn Hạ Dịch một cái đầu, nhưng chui vào khoang xe, không gian bỗng nhiên rộng mở, diện tích bên trong gần bằng đại sảnh đường của trường. Chỉ là không được chăm sóc lắm, trên thảm chất đầy cỏ khô, máng ăn và các dụng cụ ngựa khác, chỉ có mấy chiếc ghế ở vị trí gần cửa sổ. Đi. Bánh xe gỗ đúc sắt nén lên bãi cỏ ẩm ướt, xe ngựa từ từ đi một đoạn, sau đó bay lên không trung, vượt qua hồ đèn phóng như bay về phía núi xa. Tầng 8 của lâu đài phía sau, cửa sổ hé mở một nửa, vị hiệu trưởng tóc bạc râu trắng và phượng hoàng cùng thò đầu ra, một người một chim nhìn theo bọn họ đi xa, khóe miệng không nhịn được nết lên nụ cười. Phó hiệu trưởng trong phòng tận chức tận trách báo cáo công việc, tổng kết công việc học kỳ này đã nộp cho hội đồng quản trị rồi, tiên sinh Mạn Phụ bên đó cũng không nói gì. Nhưng hắn đề xuất muốn gặp Mạn Vịn và Sẽ Vợ Rút, lịch trình của Mạn Vịn khá gấp, lão sư bảo ta lùi lại, Sẽ Vợ Rút trực tiếp từ chối. Đúng mơ lẹ đỏ nghe lời này, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Công việc khai giảng tạm thời không gấp, quan trọng là lão sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, tiên sinh cục đã gửi thư tuần trước, hỏi khi nào thông báo tuyển dụng năm nay được đăng báo. Phó hiệu trưởng Trịnh trọng nói, hiệu trưởng, ngài cũng thấy những rắc rối Mạn Vịn gây ra rồi, chúng ta không thể mỗi năm đều tạm thời đăng báo tuyển dụng lão sư, phải tìm cách giải quyết vấn đề này. Cái này ta đã có người được chọn rồi. Đúng mơ lẹ đỏ từ giá sách lấy xuống một cuốn sách đóng bìa tinh xảo. Ta có ma pháp đủ cười của vị nam phù thủy trên bìa sách đặc biệt rạng rỡ. Dịu đờ rồi lọc hạt. Lão sư của nạ gồn không nhịn được khẽ nhíu mày rậm. Nàng từng nghe tên của vị tác giả bán chạy này, mặc dù rất không thích cách làm việc của hắn, nhưng xét theo những trải nghiệm và biểu hiện trong những cuốn sách đó, vị lọc hạt này có khả năng đảm nhiệm vị trí lão sư. Tuy nhiên, nội dung trong sách có thật sự là trải nghiệm của hắn không? Không còn ai khác được chọn sao? Ta tin rằng các học sinh có thể học được rất nhiều điều từ lão sư Lockhart, không chỉ là kiến thức trong sách vở. Đợi lão sư Ngựa Nạ Gồn rời đi, Đột Vợ Lệ Đỏ ngồi sau bàn làm việc, lấy ra chiếc vương miện khảm xà phái, đôi mắt xanh biết phản chiếu ánh sáng huỳnh quang mờ ảo tương tự. Trước đây, hắn đã có một sự hiểu biết nhất định về kinh nghiệm và quá trình vốn đệ mật chế tạo trường sinh linh giá, xét rằng vốn đệ mật không thể ngay từ đầu đã dùng di vật của người sáng lập làm vật chứa, suy nghĩ sâu hơn, số lượng trường sinh linh giá mà vốn đệ mật chế tạo có thể vượt quá dự đoán của hắn. Quá trình chế tạo trường sinh linh giá dù đơn giản đến mấy, cũng cần phải xé rách linh hồn. Về bản chất ma lực, linh hồn chính là cội nguồn ma lực của phù thủy, linh hồn của vốn đệ mật sau nhiều lần bị xé rách, vẫn có thể giữ được ý thức và lý trí, không biến thành một kẻ điên loạn, ma lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Theo lời của Nicolas Flamel, Mẹn Bỉn có lẽ có thể giải mã bí mật này. Hai người dường như đều có liên hệ với xạ lạ dở sờ ly thờ dịn. Vị người sáng lập đó rốt cuộc đã để lại bao nhiêu di sản? Đúng vậy, lẽ đó lặng lẽ suy nghĩ, tay phải đặt trên tay vị đế, vô thức gõ nhẹ.